Chương 771, ta cũng gặp qua màu đỏ hồ ngọc, 3, chương 771, ta cũng gặp qua màu đỏ hồ ngọc, 3, không biết nhìn bao lâu. Thẳng đến, cha. Một cái thanh âm yếu ớt vang lên. Lương Tiến ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Ngọc. Vừa xem xét, trong lòng hắn căng thẳng. Tiểu Ngọc, không thích hợp. Nàng đứng ở bàn xử án bên cạnh, toàn bộ nhân ảnh là bị định trụ. Thân thể nho nhỏ hơi hơi cùng, hai tay không tự giác nắm chặt nắm tay, đốt ngón tay bóp đến trắng bệnh. Nhưng để cho Lương Tiến kinh hãi chính là con mắt của nàng. Cặp kia con mắt đen sẫm, giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm trong tay Lương Tiến màu đỏ hồ ngọc. Con ngươi co lại đến cực hạn, trong trắng mắt bên trên hiện đầy tơ máu. Trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, thuần túy, bản năng, dã thú gặp được thiên địch lúc sợ hãi. Loại trừ sợ hãi, còn có một chút mê mang, như là nhìn thấy quen thuộc đồ vật, lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua, chỉ nhớ vật kia rất nguy hiểm đến linh hồn đều đang run rẩy. Tiểu Ngọc, Lương Tiến không khỏi đến kêu một tiếng. Tiểu Ngọc không có phản ứng. Thân thể của nàng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Không phải lạnh, là loại kia theo cốt tủy chỗ sâu chảy ra run rẩy. Sau cổ lông tơ từng chiếc dựng thẳng, như bị hoảng sợ mèo. Trong cổ họng phát ra từng đợt trầm thấp, đè nén gào thét, ô, ô. Lương Tiến nhìn một chút trong tay màu đỏ hồ ngọc, như có điều suy nghĩ. Dã thú nơi nơi có đối với nguy hiểm tự nhiên nhận biết. Bọn chúng có thể ngửi được thiên địch mùi, có thể phát giác được địa chân phía trước dị động, có thể dự báo phong bạo tiến đến. Tiểu Ngọc tuy là càng lúc càng giống người, nhưng nàng trong lòng cô kia thú tính chưa bao giờ trọn vẹn biến mất. Nàng đối nguy hiểm nhận biết, khả năng so rất nhiều võ lâm cao thủ đều muốn mẹ bén. Mà cái này màu đỏ hồ ngọc, nội bộ lực lượng quá mức khủng bố, quá mức nóng nảy. Liên Lương Tiến chính mình, mỗi lần lấy ra khối ngọc thạch này lúc, đều sẽ cảm thấy một trận hoảng sợ. Đây không phải là sợ, mà là một loại đối mặt quần quần thiên địa, đối mặt không biết lực lượng thời gian. Kính sợ. Tiểu Ngọc cảm nhận được, chỉ sợ là hắn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Lương Tiến tâm niệm vừa động. Trong lòng bàn tay màu đỏ hồn ngọc nháy mắt biến mất, được thu vào thanh đạo cụ bên trong, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Công đường bên trong hào quang đỏ tươi bỗng nhiên tiêu tán. Ánh nắng lần nữa biến đến trong suốt, cho bụi tại trong cột ánh sáng yên tĩnh bay lượn. Hết thảy phảng phất lại về tới bình thường thế giới. Tiểu Ngọc toàn bộ người buông lỏng. Nàng thật dài, thật sâu thở phào nhẹ nhõm, như là mới từ trong nước vớt ra người tới cuối cùng hít thở đến không khí. Thân thể không còn run rẩy, lông tơ chậm chậm trở lại yên tĩnh, trong mắt sợ hãi từng bước rút đi. Nhưng sắc mặt nàng y nguyên tái nhợt, trên trán thấm ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Lương Tiến đứng lên, đi đến Tiểu Ngọc bên cạnh, ngồi xổm người xuống cùng nàng nhìn thẳng. Không có việc gì, hắn nhẹ nói, thò tay muốn chụp chụp đầu của nàng. Có thể Tiểu Ngọc lời kế tiếp, lại để tay hắn cứng lại ở giữa không trung. Cha. Tiểu Ngọc ngẩng đầu, con mắt đen sẫm bên trong còn lưu lại hồi hộp, có thể ngữ khí lại kiên định lạ thường. Thứ này ta phía trước gặp qua. Lương Tiến ngây ngẩn cả người. Gặp qua màu đỏ hồ ngọc, cả thế gian hiếm thấy, đạo thánh truy tìm mấy chục năm mà không được, chính hắn cũng là tại Tây Mạc Thần Quy ngủ say địa phương ngẫu nhiên đạt được trí bảo. Tiểu Ngọc làm sao có khả năng gặp qua? Ngươi nhận lầm a? Lương Tiến vô ý thức nói. Hắn chỉ coi là Tiểu Ngọc phía trước gặp qua hồ ngọc, mã não các loại đồ vật, những vật kia dưới ánh mặt trời cũng sẽ phiếm hồng quang, khả năng bị nàng làm lẫn lộn. Nhưng mà Tiểu Ngọc lại dùng sức lắc đầu. Trên mặt nhỏ của nàng hiện ra chưa bao giờ có nghiêm túc, thậm chí mang theo một chút bị khinh thị bị quất. Cha, ta không muốn đốc. Thanh âm của nàng đề cao, và ánh mắt hơi đỏ lên. Ngươi đều là xem thường ta, tổng cảm thấy ta cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng ta sẽ không nhận sai. Nhất là bên trong loại kia để người cảm giác sợ hãi, đều là giống nhau. Giống như lúc. Lời này để trong lòng Lương Tiến chấn động. Cảm giác sợ hãi. Phổ thông hồng ngọc cũng sẽ không để Tiểu Ngọc xuất hiện loại này nguồn gốc từ linh hồn run rẩy. Nàng vừa mới phản ứng, là đối mặt thiên địch, đối mặt tử vong uy hiếp lúc bản năng sợ hãi. Nếu như nàng nói là sự thật, Lương Tiến biểu tình nghiêm túc lên. Vậy ngươi nói cho ta một chút. Hắn nắm chặt Tiểu Ngọc thủ, cái tia tay nhỏ lạnh bớt, còn tại hơi hơi phát run, ngươi ở đâu nhìn thấy? Tiểu Ngọc sắc mặt, lại tại giờ khắc này biến đến cực kỳ phức tạp. Nàng như là tại hồi ức, lại như là tại kháng cự hồi ức. Lông mày chăm chú nhíu lại, bờ môi mím thành một đường, trong ánh mắt tràn ngập dãy rủa. Cuối cùng, nàng hình như tìm được ngôn ngữ, mở miệng trả lời, tại trong nhà của ta. Nhà? Lương Tiến nghe vậy hơi hơi bất ngờ, ngươi còn nhớ? Nhà của mình? Hắn vẫn cho là Tiểu Ngọc đối ấu niên ký ức là mơ hồ, phá toái. Cuối cùng nàng bị chó hoang nuôi lớn lúc, vẫn chưa hết làm ý thức, càng chưa nói ký ức. Tiểu Ngọc lại dùng sức gật đầu, thanh âm của nàng biến đến có chút xúc động, tất nhiên nhớ. Đó là động thật lớn, thật là nhiều động. Trong động có thật nhiều thịt, còn có ta thật là nhiều người nhà. Nàng nói những lời này lúc, trên mặt không tự giác lộ ra nụ cười, đó là một loại đơn thuần, thuộc về hài tử nụ cười, như là nhớ tới vui sướng nhất thời gian. Có thể nụ cười này chỉ kéo dài một cái chớp mắt. Sau một khắc, nét mặt của nàng đống nhiên bặm mẻo. Thống khổ, cực hạn thống khổ. Như là có đồ vật gì tại trong đầu của nàng xé rách, đem những cái kia tốt đẹp ký ức cứ thế mà xé nát, lộ ra phía dưới đấm máu chân tướng. Không đúng, không đúng. Tiểu Ngọc âm thanh bắt đầu phát run, thân thể lại bắt đầu run rẩy, cái kia không nên là nhà của ta. Những cái kia thịt, đều là. Hàm răng của nàng bắt đầu run lên, mỗi một cái lời như là từ trong hàm răng gạt ra. Người, những cái kia người nhà, đều là chó. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, Tiểu Ngọc qua một tiếng khóc lên. Không phải loại kia hài tử gào khóc, mà là đè nén, thống khổ, phản phất theo sâu trong linh hồn tuôn ra tới nghẹn ngào. Nước mắt từng viên lớn lăn xuống, tại nàng bẩn thỉu trên mặt nhỏ xông ra hai đạo nước mắt. Lương Tiến Tâm như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Hắn hiểu được, Tiểu Ngọc đây là nhớ lại trận tướng, những cái kia bị nàng mỹ hóa, bị nàng dùng dã thú tư duy lần nữa bệnh bởi thơ ký ức vào giờ khắc này bị nhân loại lý trí vô tình xé nát. Nàng nghĩ tới, những cái kia thịt không phải động vật thịt, là người thi thể. Những cái kia người nhà không phải thân nhân, là gặm nhấm thi thể chó hoang. Cái kia nhà không phải mái nhà ấm áp vườn, là chất đầy thi cốt mộ địa. Dã man cùng văn minh, thú tính cùng nhân tính. Vào giờ khắc này kịch liệt va chạm, đem nàng ý thức xé rách đến phá thành mảnh nhỏ. Lương Tiến duỗi tay ra, đem Tiểu Ngọc ôm thật chặt vào trong ngực. Cánh tay của hắn cực kỳ dùng sức, giống như là muốn đem trong cơ thể nàng tất cả sợ hãi cùng thống khổ đều đè ép ra ngoài. Chương 772, sẽ chạy địa phương, 1, chương 772, sẽ chạy địa phương, 1, một cái tay khác vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, động tác chậm chạp mà kiên định. Không có việc gì, không có việc gì. Lương Tiến thấp giọng lặp lại lấy, âm thanh như trầm ổn nhất bản thạch, những cái kia đều đi qua. Ngươi hiện tại có cha, có Yến Sơn trại thúc thúc bá bá, có rất rất nhiều người nhà. Ngươi không phải gia thú, ngươi là người. Là ta Tống Giang nữ nhi. Tiểu Ngọc tiếng khóc dần dần nhỏ hơn. Nàng đem mặt vùi ở ngực Lương Tiến, thân thể nho nhỏ co lại. Qua thật lâu, nàng mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nàng theo trong ngực Lương Tiến ngẩng đầu, mắt còn sưng đỏ, nhưng ánh mắt đã khôi phục thanh minh. Cha. Tiểu Ngọc âm thanh còn làm bộ khóc thút thít, lại dị thường nghiêm túc. Ta thật gặp qua loại đồ vật này. Nó ngay tại ta phía trước sinh hoạt trong hố, tại một cái địa phương rất kỳ quái. Chỗ kia tất cả chó đều cực kỳ sợ, có chút chó hiếu kỳ đi vào qua, nhưng mà có thể còn sống trở về rất ít. Ta cũng đi vào qua. Thanh âm của nàng thấp xuống, mang theo nghĩ lại mà sợ. Bên trong có rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, ta chính là đến hiện tại cũng nói không rõ ràng. Ta lúc ấy không dám nhìn nhiều, liền mau chạy ra ngoài. Nhưng mà ta có thể khẳng định, Tiểu Ngọc ngẩng đầu, nhìn thẳng mắt Lương Tiến, bên trong thật có một khối loại này màu đỏ đá. Liên La phụ thân cùng vừa mới nữ nhân kia nói, màu đỏ hồ ngọc. Chỉ là cái kia màu đỏ đá cùng phụ thân khối này có chút không giống nhau. Phía trên hoa văn không giống nhau. Nhưng mà ta thật có thể khẳng định. Nàng dừng một chút, mỗi một cái lời nói rất chậm, cực kỳ dùng sức, loại kia để ta cảm giác sợ hãi, giống như lúc. Lương Tiến nghe xong, rơi vào trầm tư. Tiểu Ngọc lời nói mặc dù đối bãi, nhưng tin tức chính rất rõ ràng, tại nàng và chó hoang sinh hoạt xào huyệt chỗ sâu, có một chỗ, nơi đó có một khối màu đỏ hồ ngọc. Chỗ kia rất nguy hiểm, liền chó hoang đều không dám tới gần. Chỗ kia cực kỳ quỷ dị, Tiểu Ngọc miêu tả không rõ. Nhưng trong này, chính xác có màu đỏ hồ ngọc. Chẳng lẽ, trong lòng Lương Tiến khẽ động, chẳng lẽ chỗ kia liền là Yến Tam Nương trong miệng, thần ẩn đầu tiên. Này ngược lại là có khả năng. Một lần trước đạo thánh tổ chức hành động, địa điểm ngay tại Trường Châu cảnh nội. Lương Tiến lần đầu tiên gặp được Tiểu Ngọc địa phương, cũng là tại Trường Châu. Mà Trường Châu có màu đỏ hồn ngọc địa phương, e rằng xác suất lớn liền là thần ẩn động thiên. Nếu như Lương Tiến chính mình có thể tìm tới thần ẩn động thiên, vậy hắn ngược lại cũng muốn đi xem một cái. Tiểu Ngọc, Lương Tiến nhìn xem Tiểu Ngọc, âm thanh biến đến trịnh trọng, ngươi còn nhớ chỗ kia ư? Mang ta đi nhìn một chút. Tiểu Ngọc nghe, cũng lộ ra thần sắc khó khăn. Ta còn có chút ấn tượng. Nàng do dự nói, nhưng mà cha, chỗ kia rất kỳ quái. Sẽ chạy. Lương Tiến nhướng mày, ý tứ gì? Tiểu Ngọc khoa tay múa chân lấy, lại nói không rõ ràng, liền là sẽ chạy a. Hôm nay tại một chỗ, ngày mai ngay tại một nơi khác. Lại về sau. Cũng không biết chạy địa phương nào đi. Ngược lại ta cũng lại tìm không thấy, những cái kia chó cũng tìm không thấy. Lương Tiến nghe tới lòng tràn đầy nghi hoặc. Sẽ chạy địa phương. Là vật sống ư. Cự thú nào đó trên mình mang theo màu đỏ hồn ngọc di chuyển. Có thể Tiểu Ngọc không nên không nhận ra vật sống. Là địa chất vận động. Có thể phổ thông địa chất vận động, sẽ không để một chỗ hôm nay tại nơi này, ngày mai tại nơi đó. Là mạch nước ngầm cọ rửa dẫn đến cửa vào biến hóa. Nhưng nghe lên cũng không quá giống. Đã nghi không rõ lắm. Đi. Lương Tiến làm ra quyết định. Hắn đứng lên, dắt Tiểu Ngọc thủ, mang cha đi xem thật kỹ một chút. Coi như tìm không thấy, cũng đi nhìn một chút người phía trước sinh hoạt địa phương. Tiểu Ngọc gật gật đầu, trong mắt lóe lên một chút phức tạp, có sợ hãi, có hoài niệm, còn có một loại. Gần hương tình sợ không yên. Hai người đang muốn đi ra công đường, đối diện lại đi tới hai người. Bên trong một cái là Lôi Chấn, đại hán mặt vùng, nhịp bước trầm ổn. Một cái khác thân mang bạch đi rìa, khí chất nho nhã, tựa như một tên đọc đủ thứ thi thư nho sinh. Hắn liền là Yến Sơn trại số một cố vấn, người giang hồ xưng văn sĩ áo trắng bạch giật. Đại ca, trại chủ, hai người đồng thời mở miệng, bước nhanh đi tới trước mặt Lương Tiến. Lôi Chấn ôm quyền hành lễ. Bạch Giật thì hơi hơi bái chào, động tác tao nhã, mang theo học chánh đặc lưu phong độ. Bạch Giật mở miệng nói, trại chủ, bây giờ cả tòa Lệ Bình Thành đã ở chúng ta trong lòng bàn tay. Ngay tại kiểm kê tiền lương, thú binh, trấn an bách tính. Dựa theo tính toán, Hương Châu quan phủ muốn phản ứng lại, chí ít cần 3 ngày. Muốn tập kết đầy đủ binh lực phản công, e rằng muốn 10 ngày nửa tháng. Thanh âm của hắn cực kỳ ôn hòa, như róc rách nước chảy, có thể nói ra lời nói lại mạch lạc rõ ràng. Chữ chữ tinh chuẩn, bên trên một trận chiến chúng ta tiêu diệt triều đình tiêu diệt chủ lực, trong ngắn hạn, triều đình có lẽ vô lực tổ chức đại quy mô hơn vây quét. Chúng ta tại phụ cận châu phủ, còn có một đoạn thời gian hoạt động không gian. Bạch Giật nói đến đây, dừng một chút, nhìn về phía Lương Tiến, không biết trại chủ tiếp xuống. Có tính toán gì không? Lương Tiến nhìn hai người một chút, lại nhìn một chút bên người Tiểu Ngọc. Để các minh đệ ngay tại chỗ chỉnh đốn. Hắn trầm giọng phân phó, mượn cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần. Chú ý không muốn quấy nhiễu dân. Ta có việc phải đi ra ngoài một chuyến. Trong trại sự vụ, hai người các ngươi trước tiên đánh để ý lấy. Hắn dừng một chút, bổ sung một câu, chờ ta trở lại, lại quyết định bước kế tiếp hành động. Lôi Chấn cùng Bạch Giật liếc nhau, đều thấy được hai bên trong mắt nghi hoặc. nhưng hai người đều không có hỏi nhiều.
Được.
Lôi Chấn ổn quyền. Cần tuân trại chủ mệnh. Bạch Dật không người. Lương Tiến gật gật đầu, Nam Tiểu Ngọc nhanh chân hướng về bên ngoài rời khỏi. Hai người đi ra huyện nha công đường, bước vào đường phố. Đem thần điêu kêu lên a. Lương Tiến nghiêng đầu, đối Tiểu Ngọc nói. Tiểu Ngọc ngẩng mặt lên, trong mắt lóe lên một chút nghi hoặc, cha, chính chúng ta đi là được. Chỗ kia coi như tìm được, nó cũng không vào được. Lương Tiến cắt ngang nàng, nghe lời. Hắn vỏ tay vướt vướt tóc của nàng, ngươi mặc dù nói chỗ kia chạy trốn nhưng chúng ta vẫn là muốn làm dự tính xấu nhất. Đây không phải buồn lo vô cớ. Nếu như nơi đó thật là thần ẩn đầu tiên, nếu như thật bị Lương Tiến tìm được, khả năng này gặp được không tưởng tượng được nguy hiểm. Một lần trước đạo thánh tổ chức hành động, hao tổn bao nhiêu cao thủ, liên nhị phẩm võ giả đều hao tổn trong đó, có thể thấy được trong đó hung hiểm. Lương Tiến nhất định cần bảo đảm Tiểu Ngọc an toàn, mà thần điêu liền là tốt nhất bảo hộ. Cái kia cự cầm tốc độ phi hành cực nhanh, hai cánh chấn động liền là mấy chục trượng khoảng cách. Nó phi hành độ cao cũng cực cao, bình thường cung tên căn bản đủ không đến, coi như là nội lực thâm hậu võ giả, muốn công kích không trung mục tiêu cũng cực kỳ khó khăn. Để thần điêu mang theo Tiểu Ngọc lưu lại tại không trung, trên đời này có thể tổn thương đến nàng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dạng này, Lương Tiến mới có thể buông tay buông chân, chuyên chú ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Chương 772, sẽ chạy địa phương 2, chương 772, sẽ chạy địa phương 2. Tiểu Ngọc nhìn xem trong mắt Lương Tiến phần kia không cho thương lượng kiên định, cuối cùng gật đầu một cái. Nàng đi đến giữa đường, ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi. Tiếp đó, nàng đem hai ngón tay để vào trong miệng, xuýt. Một tiếng sắc bén huýt sáo, đột nhiên đâm thủng trời cao. Đây không phải là phổ thông huýt sáo. Tiểu Ngọc đem một chút chân khí quán chú trong đó, âm thanh biến đến rất có lực xuyên thấu, như là vô hình mũi tên, xé rách không khí, trực trùng mất tiêu. Tiếng huýt sáo rơi xuống, hình như cái gì cũng không có phát sinh. Chỉ có gió tại thổi, mây tại tung bay, ánh nắng vẫn như cũ sắc bén. Có thể dần dần, trong thành đám người cảm giác được một loại khác thường, không phải âm thanh, không phải mùi, mà là một loại cảm giác áp bách. Phản phất có to lớn gì đồ vật đang đến gần, ngay tại từ trên cao nhìn xuống tòa thành trì này. Không khí biến đến ngưng trọng, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Trên đường phố bụi đất không còn bay lên, mà là chậm chậm rơi xuống. Liên nhất ồn ào ve, đều đột nhiên câm âm thanh, tiến tĩnh như chết. Tiếp đó, một đạo to lớn bóng mở, không có dấu hiệu nào bắn ra trên mặt đất. Không phải theo tầng mây sau lộ ra, mà là theo cực cao không trung, trực tiếp che xuống. Bóng mở giáp danh rõ ràng, đường nét rõ ràng, trên mặt đất chậm chậm di chuyển, những nơi đi qua, tia sáng đột nhiên ảm đạm. Cái kia bóng mở lớn bao nhiêu? Theo cổng huyện nha, một mực kéo dài đến cuối con đường, trọn vẹn bao trùm nửa cái đường phố. Cái kia, đó là cái gì? Một cái bị trói huyện thường nghẹn ngào kêu lên, âm thanh vì sợ hãi mà bật mèo. Không có người trả lời hắn. Tất cả mọi người ngửa đầu, mở rộng miệng, ngơ ngác nhìn bầu trời. Mới đầu, bầu trời vẫn là màu lam, mây vẫn là màu trắng. Có thể theo lấy đạo kia bóng mở càng ngày càng gần, một mảnh màu nâu đen vân chậm chậm từ trên cao hạ xuống. Đây không phải là mây, đó là một con chim. Một cái lớn đến vượt quá tưởng tượng cự điểu. Lệ, một tiếng mặc kim liệt thạch tiếng lệ, vào giờ khắc này vang vọng trời cao. Sắc bén, vang vang, uy nghiêm, mang theo bách điểu chi vương bá khí cùng loại săn mồi hung lệ. Âm thanh tại vùng trời thành trì vang vọng, chấn người đau cả màng nhĩ, đầu nào choáng váng. Ngay sau đó, cự điểu trọn vẹn hiện lộ ra thân hình. Lương Tiến meo mắt lại, trong lòng cũng hơi hơi cảm khái. Thần điêu lại lớn lên, hai cánh bày ra, lại có gần 4 trượng khổng lồ. Màu nâu đen lông vũ dưới ánh mặt trời hiện ra như kim loại lộng lẫy, mỗi một mảnh lông vũ đều giống như lưới dao sắc bén. To lớn câu mỏ uốn lượn như sắt, mũi nhọn lóe ra hàn quang, có thể tùy tiện xé mở thiết giáp. Làm người khác chú ý nhất là đỉnh đầu nó khỏa kia lớn chừng quả đấm thịt đỏ nhọn, tươi đẹp như máu, dưới ánh mặt trời hơi hơi rung động, phảng phất con mắt thứ ba. Thần điêu quanh quẩn trên không trung một vòng. Vẹn vẹn cái này một vòng, nhấc lên cuồng phong liền để cả con đường cắt bay đá chạy. Bán hàng rong lều bị lật tung, phơi nắng quần áo bị cuốn đi, cho bụi bay lầy trời, mê đến người mở mắt không ra. Càng đáng sợ chính là cỗ kia hung thú khí tức, nguyên thủy, cuồng bạo, không hề che giấu loại săn mồi bị áp. Phù phù, phù phù. Bên đường buộc lấy mấy thất ngựa, chân mềm nhũn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy. Trong lồng gà vịt liều mạng hoạt động, sau đó cái hót nghiêng một cái, lại bị dọa chết ơi. Liền chó giữ nhà cũng cụp đuôi, núp ở xó xỉnh lạnh run, liền vệ gọi đều không dám. Yêu, yêu quái a, cứu mạng, có yêu quái. Dân chúng cuối cùng phản ứng lại, hoảng sợ chạy từ phía. Bọn hắn chưa từng thấy dạng này chim. Đó căn bản không phải chim, là trong truyền thuyết đại bằng, là trong thần thoại yêu cầm. Lương Tiến nhìn xem cuộc tao loạn này, nhíu mày, nhưng cũng không ngăn lại. Loạn liên loạn a chờ thần điêu đi, tự nhiên là lắng lại. Tiểu Ngọc hướng về bầu trời dùng sức phất tay, trong miệng phát ra khanh khách tiếng cười. Thần điêu hình như nhìn thấy nàng, cự cầm hai cánh vừa thu lại, thân thể cao lớn bắt đầu lao xuống. Không phải đường thẳng lao xuống, mà là dùng một loại ưu nhã, gần như vũ đạo đường vòng cung lớp đi mà xuống. Cách mặt đất còn có 3 trượng lúc, thần điêu hai cánh đột nhiên chấn động. Vâng, cuồng bạo khí lãng dùng nó làm trung tâm nổ tung. Khí lãng cuốn theo lấy sa thạch, đánh vào trên mặt người đau nhức. Xung quanh Yến Sơn trại các hán tử bị thổi đến ngã trái ngã phải, mấy cái cách gần đó thậm chí đặt mông ngồi ngay đó. Thần điêu lơ lửng tại không trung, cách mặt đất 1 trượng, hai cánh chậm chậm vỗ, duy trì lấy cân bằng. Mỗi một phiến đều mang theo một trận cuồng phong. Nó cúi đầu xuống, ôn nhu nhìn về phía Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc lại hoàn toàn không sợ. Nàng hướng về phía trước chạy mấy bước, đi tới thần điêu chính giữa phía dưới, ngẩng mặt lên, duỗi ra hai tay. Điêu Nhi, nàng la lớn, xuống tới. mang ta bay. Thần điêu trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp kêu to, như là đáp lại. Lương Tiến đi đến Tiểu Ngọc bên cạnh. Ta đưa ngươi đi lên. Hắn cong lưng, hai tay nâng Tiểu Ngọc dưới nách, đem nàng toàn bộ người dơ lên. Đến. Lương Tiến khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên phát lực. Tiểu Ngọc toàn bộ người bị ném không trung. Thần điêu độc lên. Nó thân thể cao lớn có chút hơi nghiêng, dày rộng sống lưng tinh chuẩn tiếp được Tiểu Ngọc. Cái kia trên sống lưng trải qua lắp đặt một cái đặc chế yên, không phải yên ngựa, mà là đặc biệt làm cự cầm thiết kế phi hành yên. Yên thân dùng cứng cỏi thuộc da chế thành, hai bên có cố định dùng dây lưng, phía trước còn có chuôi nắm. Yên bên cạnh mang theo một bộ dương cung cùng một túi đựng tên. Đó là Tiểu Ngọc vũ khí. Tiểu Ngọc rơi vào trên yên, động tác thuần thục bắt được chuôi nắm, hai chân kẹp chặt yên thân. Nàng vỗ vỗ thần điêu cái cổ, thần điêu trong cổ họng phát ra dễ chịu ủng ủ câm thanh. Đi, điêu nhi, thượng thiên. Tiểu Ngọc hưng hùng hô. Thần điêu hai cánh đột nhiên chấn động. Lần này nó không còn thu lại lực lượng. Toàn lực vỗ cánh phía dưới, cuồng bạo khí lưu dùng bãi sơn đảo hải chi thế hướng bốn phía quét tán. Hai bên đường phòng ốc cửa sổ bị chấn đến bang bang rung động, mảnh ngói xoạt lạp rơi xuống. Trên mặt đất, bụi đất bị cuốn đến cao mấy trượng, tạo thành một đạo màu vàng của khói. Thần điêu phóng lên tận trời, không phải ta phi, mà là gần như thẳng đứng kéo lên. Thân thể cao lớn tại nháy mắt buộc phát ra tốc độ khủng khiếp, chỉ nháy mắt liền đã lên tới cao mấy chục trượng không. Lại nháy mắt biến thành một cái chấm đen nhỏ. Thứ ba chớp mắt, cơ hồ muốn biến mất tại dưới tầng mây. Lương Tiến ngửa đầu, thẳng đến cổ đều có chút chua, mới thu hồi tầm mắt. Trong lòng hắn không khỏi đến cảm khái, cái này thần điêu thực lực bây giờ, e rằng đối đầu tam phẩm võ giả cũng không giả. Đây không phải khoa trương. Thần điêu móng nhọn có thể xé mở thiết giáp, câu mỏ có thể mổ toái nham thạch, tốc độ phi hành càng là nhanh đến kinh người. Nếu là toàn lực tấn công, bình thường tam phẩm võ giả còn thật không nhất định có thể chống đỡ được. Càng khó hơn chính là, Tiểu Ngọc đem nó chiếu cố đến vô cùng tốt. Chương 772, sẽ chạy địa phương, 3, chương 772, sẽ chạy địa phương, 3, Trường Châu đại hạn, vật tư thiếu thốn, liền người đều ăn không đủ no, càng chưa nói nuôi nấng như vậy một cái cự cầm. Có thể Tiểu Ngọc quả thực là tìm kiếm nghĩ cách, đi săn, bắt cá, thậm chí theo quan binh nơi đó giành được lương thảo bên trong phân ra tốt nhất bộ phận, tất cả đều đút cho thần điêu. Phần tâm ý này, thần điêu hiển nhiên cũng cảm nhận được. Nó đối với Tiểu Ngọc càng là thân mật vô gian. Chiến sủng. Trong mắt Lương Tiến hiện lên suy tư hào quang. Hắn phía trước liền đã phát hiện, chiến sủng tuy là nuôi dưỡng phiền thoái, vô pháp để vào thanh đạo cụ còn cần đầu nhập đại lượng thời gian cùng tài nguyên, nhưng chúng nó tiềm lực chính xác kinh người. Chỉ cần tỉ mỉ nuôi nâng xuống dưới, chỉ cần không ngừng huấn luyện, chỉ cần cho đầy đủ trưởng thành không gian, những cái này chiến sủng tại tương lai sợ rằng sẽ đạt tới một cái khủng bố độ cao. Một cái ý niệm đống nhiên xuất hiện, có thể hay không theo kịp cái thế giới này thần thú. Lương Tiến nhớ tới Hóa Long đảo bên trên cái kia đại xà. Cái kia đại xà thực lực chỉ ít tương đương với nhất phẩm võ giả. Nếu như thần điêu tiếp tục trưởng thành tiếp, nếu như Ngọc Diện Hỏa Hầu cũng có thể không ngừng tiến hóa, bọn chúng tương lai có lẽ không hẳn không thể bước vào cấp bậc kia. Nhưng nếu thật sự đến lúc kia, chiến sủng vẫn chỉ là chiến sủng ư? Bọn chúng có thể hay không cũng thay đổi thành một loại hình thức khác thần thú? Lương Tiến lắc đầu, đem cái này quá xa xôi ý nghĩ tạm thời đè xuống. Mục tiêu tất nhiên tốt đẹp, nhưng con đường quá mức gian khổ. Có lẽ chiến sủng có thể so mà đến cái kia đại xà, nhưng mà so với chân chính thần thú, chỉ sợ vẫn là kém quá nhiều a. Hắn nhớ tới Tây Mạc, nhớ tới cái kia dấu ở lòng đất trong hang đá, ngủ say cự quy. Đây mới thực sự là thần thú. Quần quận như liên, sâu không lường được. Chỉ là ngủ say lúc tản mát ra khí tức, liền để nhân linh hồn run rẩy. Hóa Long đảo bên trên đại xà tuy là cường đại, nhưng so với cái kia thần quy, kém đâu chỉ ngàn dặm. Cái thế giới này thần thú, cấp độ quá cao. Cao đến để người ngửa mặt trông lên đều cảm thấy vô lực. Muốn đem chiến sủng bồi dưỡng đến so mà đến đại xà, liền đã muôn vàn khó khăn. Càng chưa nói, những cái kia chân chính, cổ lão thần thú. Lương Tiến hít sâu một hơi, đem tạp niệm toàn bộ bài xuất náo hải. Bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hiện tại muốn làm là đi tìm cái kia sẽ chạy địa phương, đi tìm khả năng tồn tại khối thứ hai màu đỏ hồn ngọc. Hắn ngẩng đầu, nhìn về thần điêu biến mất phương hướng. Cái kia xuất phát. Lương Tiến chân khí trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển, bộ phong túc ảnh mở ra. Hô, một trận cuồng phong, không có dấu hiệu nào tại Lương Tiến quanh thân xuất hiện. Cuồng phong chớp mắt liền đã thổi qua, mà Lương Tiến cũng người trong gió, hướng về phương xa thần điêu cùng Tiểu Ngọc đuổi theo đi qua. Cựu không vô giới, bầu trời đỏ tươi vĩnh hằng bất biến, thấu không ra một chút sắc trời, chỉ có làm người đè nén đỏ sợ bao phủ khắp nơi. Rộng lớn bao la đại địa hiện ra một loại bệnh trạng sáng úa, vô sinh khí. Tại mảnh này hoang vu vắng lặng trên mặt đất, đứng sừng sững lấy một tòa thành lớn màu đen, Hưởng Từ Thành. Toàn bộ thành thị không có một tia sinh khí, lại tản ra một loại làm người linh hồn run sợ uy áp. Ầm ầm long, nặng nghề nổ mạnh đống nhiên đánh vỡ tĩnh mịch. Cửa thành to lớn chậm chậm mở ra. Ngay tại cửa thành trọn vẹn rộng mở nháy mắt, mấy ngàn đạo nhân ảnh giống như thủy triều tuôn hướng rộng mở cửa thành. Bọn hắn ăn mặc đủ loại phục sức, có người giang hồ trang phục, có quan binh chế tạo khải giáp, có bình dân vải thô quần áo, thậm chí còn có tăng bào đạo phục. Trên mặt của mỗi người đều bao phủ tầng một mơ hồ còn sáng, không thấy rõ cụ thể dung mạo, chỉ có từng đôi mắt bên trong thiêu đốt lên tham lam, khát vọng, điên cuồng hào quang. Đây là một nhóm võ giả, tới từ thế giới hiện thực các ngóc ngách, mỗi cái tầng lớp, mỗi cái thế lực võ giả. Nhưng tương ứng, nơi này có bọn hắn tha thiết ước mơ ban thưởng. Lần này nhất định phải đem những tên khốn kiếp kia đều cho giết sạch. Một cái tay nâng quỷ đầu đao đại hán gào thét xông vào cửa thành. Ta muốn ích khí cao, chỉ cần có thể cướp được ích khí cao, cảnh giới của ta liền có thể đột phá. Một cái thân hình nhỏ gầy võ giả linh hoạt trong đám người xuyên qua, trong mắt chỉ có đối loại kia thần kỳ đan dược khát vọng. Phục hổ hoàn, ta cần phục hổ hoàn. 3 ngày sau ta liền muốn cùng người quyết đấu, có phục hổ hoàn ta tất thắng không thể nghi ngờ. Một cái trẻ tuổi kiếm khách nắm chặt kiếm trong tay, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh. Tránh ra, đều cho ta tránh ra. Ai dám cản đường của ta, ta giết kẻ ấy. Cút, đan dược là ta. Lần này ta nhất định phải sống đến cuối cùng. Đám võ giả chiến ý dâng trào. Theo lấy trong cựu không vô giới võ giả tăng nhiều, cái này dẫn đến mỗi một lần cựu không vô giới mở ra, luôn có 1-2 cái may mắn có khả năng sống đến cuối cùng, thu được một chút ban thưởng. Mà những cái kia ban thưởng, đủ để cho bất luận cái gì võ giả điên cuồng. Đại bộ phận là đan dược, nhưng đây không phải phổ thông đan dược. Ích khí cao, trong vòng một đêm liền có thể tăng trưởng mấy tháng khổ tu mới có thể thu được đến tu vi. Không có đạo lý, không có suy luận, tựa như tự nhiên đem công lực rót vào thể nội. Phục hồi hoàn, sau khi phục dụng trong vòng nửa canh giờ, thực lực tăng vọt 3 thành trở lên, lại không có bất kỳ tác dụng phụ. Sẽ không tiêu hao sinh mệnh, sẽ không tổn hại căn cơ, dược hiệu sau đó chỉ là hơi mỏi mệt. Cái này tại liều mạng tranh đấu bên trong, quả thực là nghịch chuyển thắng bại thần vật. Tiên bất dược, thưa thấp nhất, cũng thần kỳ nhất. Có thể để chọn vẹn không có luyện võ thiên phú người thường, trực tiếp thu được thiên phú căn cốt. Đây cũng không phải là tại chữa bệnh mà là tại cải bệnh. Trừ đó ra, còn có mắt sáng tan thông mạch đan tối thể dịch. Mỗi một loại hiệu quả đều siêu việt thế tục lẽ thường, siêu việt tất cả đã biết luyện đan thuật. Những đan dược này từ đâu tới đây? Không có người biết. Có truyền ngôn nói, đây là thượng cổ thần tiên luyện chế tiên đan, thất lạc tại trong cái cựu không vô giới này. Có truyền ngôn nói, đây là cựu u phía dưới ma quỷ luyện chế ma dược, dùng linh hồn xem như đại giới. Thật thật giả giả, không người hiểu rõ. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, những đan dược này cũng không phải nhân gian có thể luyện chế ra đồ vật. Chính vì vậy, liên quan tới cựu không vô giới truyền ngôn càng diễn càng liệt. Vô số người bắt đầu hệ thống nghiên cứu cái không gian này, tính toán mở ra nó sau lưng bí mật. Cho tới bây giờ, bao gồm đại càn triều đình tại bên trong thiên hạ mỗi đại thế lực đều đã đưa ánh mắt về phía cựu không vô giới. Mà theo cựu không vô giới lưu truyền ra ngoài đan dược cùng bảo vật, tại trong thế giới hiện thực đã bị xào thành giá trên trời. Lợi ích thúc dục phía dưới, mỗi lần cựu không vô giới mở ra, nơi này chém giết đều đặc biệt khốc liệt. Bởi vì tại nơi này, tử vong không phải điểm cuối cùng, cho nên mỗi người cũng dám liều mạng. Chương 773, muốn chiêu an. 1. Chương 773, muốn chiêu an. 1. Phi thường liều mạng. Ken. Kim loại va chạm nổ đùng tại trên đường phố nổ vang. Nhóm thứ nhất xông vào Hưởng Tử Thành võ giả, rất nhanh liền tao ngộ Thái Bình đạo tín đồ. Giết sạch những cái này giả thần giả quỷ hỗn đản. Xông đi qua. Đan dược trong thành. Đám võ giả mắt đỏ xung tới. Đao quang kiếm ảnh, máu thịt tung tóe. Một cái làm xong truy tráng hắn một chùy đập nát một cái Thái Bình đạo đầu tín đồ, cái kia tín đồ lập tức hóa thành một đạo khói xanh tiêu tán, liền một giọt máu đều không có lưu lại. Nhưng một giây sau, bên cạnh một cái tín đồ khác trường kiếm liền đâm xuyên qua tráng hán lồng ngực. Tráng hán cúi đầu nhìn xem thấu ngực mà xuất kiếm tiêm, trên mặt không có thống khổ, ngược lại nết mép cười một tiếng. Con mẹ ngươi, lần sau lại đến. Hắn cũng hóa thành khói xanh tiêu tán. Tử vong, tại nơi này khinh như hường bao. Mỗi người đều không đem chính mình mệnh coi ra gì, cũng không sợ hãi tử vong. Bởi vì đây không phải cái chết thực sự, chỉ là ý thức trở về hiện thực, sau khi tỉnh lại loại trừ tinh thần mọi mệnh, không có bất kỳ thực chất tổn thất. Nhưng cũng chính vì vậy, nơi này chém giết càng điên cuồng, càng tàn khốc hơn, càng không có điểm mấu chốt. Tất nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người nóng lòng trận này vĩnh viễn giết chóc. Có chút người rất đặc thù. Bọn hắn bởi vì trong hiện thực có việc gấp, hoặc là quá bận rộn, không nguyện ý tại cựu không vô giới bên trong lãng phí quý giá tinh lực. Cuối cùng, mỗi người tinh thần lực đều là có hạn. Tuy là tại cựu không vô giới bên trong không có thời gian trôi qua, nhưng đối tinh thần hao tổn là thực sự. Từng có người bởi vì tại cựu không vô giới bên trong liên tục chém giết mấy ngày, rút khỏi sau trực tiếp mất đi, ngủ sơ sơ một ngày một đêm mới tỉnh lại. Cho nên, trong hiện thực có chuyện quan trọng trong người người, nơi nơi vừa tiến vào cựu không vô giới, liền sẽ lựa chọn tự sát rút khỏi. Thì như Yến Tam Nương, ngay tại vừa mới cửa thành mở ra nháy mắt, nàng phát hiện chính mình lại xuất hiện tại mảnh này vết sắt trên mặt đất. Nàng cơ hồ không do dự, tay phải nắm chặt chuôi đao, tay trái ấn ở vỏ đao. Thương, đoạn đao ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, đao phong sát qua cái cổ. Động tác gọn gàng, không chần chờ chút nào. Yến Tam Nương thân thể mềm nhũn đổ xuống, tại trạm đất phía trước liền đã hóa thành khói xanh tiêu tán. Nàng thậm chí không có nhìn một chút Hưởng Tử Thành, không có nhìn một chút những cái kia điên cuồng võ giả. Nàng có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, chạy về ra ra bên cạnh, nói cho hắn biết liên quan tới màu đỏ hồn ngọc tin tức. Mỗi một phút mỗi một giây đều không thể lãng phí. Loại trừ Yến Tam Nương người như vậy, còn có một chút người, là bởi vì ý chí tinh thần sa sút. Tỷ như, giờ phút này chính giữa đứng ở Hưởng Tử Thành bên ngoài một chỗ hoang trên đồi hai người. Tập sự xưởng tứ đại đương đầu một trong, Nghiêm Tử An, Phích Lịch thủ Sầm Duệ Phong. Tại một năm trước triều đình vây quét Tiến Sơn trại trận đại chiến kia bên trong, bọn hắn song song bị bắt. Xương bả vai bị móc sắt đâm xuyên, tứ chi bị cứ thế mà cắt ngang, tiếp đó như hai cái chó chết đồng dạng bị ném vào tối tăm ở ướp địa lao. Một đại này, liền là gần tới một năm. Hơn 300 cái ngày đêm, tối tăm không mặt trời. Trên nhục thể thống khổ còn có thể chịu đựng, nhưng trên tinh thần tra tấn, tôn nghiêm bên trên trà đạn, hy vọng lần lượt phá diện. Đã sớm đem hai người ý chí ép đến vỡ nát. Trong thế giới hiện thực, bọn hắn là phế nhân. Nhưng tại nơi này, tại cựu không vô giới bên trong, thân thể của bọn hắn là hoàn chỉnh. Xương bả vai không có móc sắt, tứ chi không có bẻ gãy, nội lực có thể tự do vận chuyển. Cũng may mà cựu không vô giới, để bọn hắn thường cách một đoạn thời gian liền có thể thu được ngắn ngủi tự do. Tại nơi này đi một chút, hoạt động một chút gân cốt, cảm thụ một chút đã từng nắm giữ qua lực lượng. Cái này thành chống đỡ bọn hắn sống tiếp duy nhất an ủi. Nếu như không có cái không gian này, bọn hắn e rằng sớm tại nửa năm trước, liền vì không chịu đục nổi mà tự sát. Cho nên mỗi lần cựu không vô giới mở ra, hai người đều không vào thành tham dự chém giết, chỉ là ở ngoài thành chậm chậm dạo bước, như hai cái cô hồn dã quỷ, tại mảnh này huyết sắc trên mặt đất chẳng có mục đích du đãng. Trận này chém giết đối bọn hắn mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa. Cho dù may mắn sống đến cuối cùng, cướp được đan dược, vậy thì như thế nào? Trong hiện thực bọn hắn, xương bả vai bị mặc, thứ chi bị đoạn, lại thần kỳ đan dược cũng chỉ không hết móc sắt xuyên qua vết thương, tiếp không về bị cắt đứt xương cốt, vô pháp giúp bọn hắn thoát khỏi khốn cảnh. Nghiêm đại nhân, liền đi tới nơi này đi. Sâm Duệ Phong tại một chỗ đoạn nhai bên cạnh dừng bước lại, nhìn phía dưới sâu không thấy đáy hắc ám khe rãnh, trong thanh âm tràn đầy mọi mệt. Nghiêm Tử An cũng dừng bước lại, yên lặng thật lâu. Sâm lão bang chủ, hắn chậm chậm mở miệng, âm thanh khàn khàn, nếu như ngày nào đó ngươi tại cựu không vô giới bên trong không nhìn thấy ta, vậy đã nói rõ. Hắn dừng một chút, mới nói tiếp, ta đã bị Yến Sơn khấu cho hại. Nếu như về sau ngươi còn có cơ hội giành lấy tự do, còn mời, có thể giúp ta báo thù. Hai người cũng không bị giam giữ tại một chỗ, cho nên chỉ có thông qua cựu không vô giới mới có thể biết được hai bên tình hình gần đây. Lời nói này đến rất nhẹ, lại nặng đến để trong lòng Sầm Duệ Phong run lên. Báo thù, chính hắn bị giết xác suất có thể so sánh Nghiêm Tử An lớn hơn. Nghiêm Tử An tốt xấu là tập sự xưởng tứ đại đương đầu, là triều đình chính tứ phẩm quan viên, có thân phận có địa vị. Yến Sơn trại giữ lại hắn, có lẽ còn có thể cùng triều đình đàm phán, đổi chút chỗ tốt. Mà hắn Sầm Duệ Phong đây, một cái người giang hồ, một cái hộ vệ. Tuy là năm đó cũng có phích lịch thủ danh hảo, có thể vậy cũng là chuyện đã qua. Hắn hiện tại đối Yến Sơn trại không có bất kỳ giá trị. Nguyên cớ còn sống, đại khái chỉ là bởi vì Yến Sơn trại người lười đến giết hắn. Nghiêm đại nhân nói đùa. Sầm Duệ Phong cười khổ, nên nói lời này là ta mới đúng. Hai người liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy sâu không thấy đáy tuyệt vọng. Tiếp đó, bọn hắn đồng thời nâng lên tay, chuẩn bị tự sát rút khỏi. Kết thúc cái này ngắn ngủi, hư ảo tự do trở lại cái kia tối tăm không ánh mặt trời địa lao, tiếp tục chịu đựng vĩnh viễn không có điểm dừng tra tấn. Nhưng lại tại tay của bọn hắn gần chạm đến bộ phận quan trọng nháy mắt, Nghiêm đại nhân, Sầm lão bang chủ, còn mời chờ chút. Một cái thanh âm dồn dập từ đằng xa truyền đến. Hai người động tác dừng lại, đồng thời quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy một bóng người chính giữa nhanh chóng hướng bọn hắn chạy tới. Người kia ăn mặc phổ thông màu xám kinh trang, trên mặt đồng dạng bao phủ còn sáng, không thấy rõ dung mạo, nhưng theo thân hình cùng bộ pháp tới nhìn, hẳn là một cái trên dưới 30 tuổi nam tử. Nghiêm Tử An cùng trong lòng Sầm Duệ Phong đồng thời dâng lên cảnh giác, nhưng cũng có một chút mỏng manh chờ mong. Tại cựu không vô giới bên trong, mỗi người mặt đều là mơ hồ. Có chút người sẽ chủ động báo ra thân phận, tỉ như một ít muốn dương danh lập vạn người trẻ tuổi, hoặc là một ít cần liên hệ đồng bạn đoàn thể thành viên. Chương 773, muốn chiêu an. 2, chương 773, muốn chiêu an. 2, nhưng phần lớn người đều sẽ lựa chọn che giấu tung tích, cuối cùng nơi này ngư long hỗn tạp, bạo lộ thân phận chân thật khả năng dẫn tới trong hiện thực phiền toái. Mà Nghiêm Tử An cùng Sầm Duệ Phong chưa bao giờ trước bất kỳ ai tiết lộ qua thân phận của mình. Nhưng hôm nay, người này lại chuẩn xác gọi ra tên của bọn hắn cùng chức quan. Điều này có ý vị gì? Người này tất nhiên đối bọn hắn rất quen thuộc, cho nên mới có thể tùy tiện nhận ra. Hoặc người tới là quan phụ xếp vào tại cựu không vô giới bên trong mật thám. Hoặc là Yến Sơn trại người, có lẽ sáo ngữ, hoặc là trêu đùa bọn hắn. Hai người trao đổi một ánh mắt, đều thấy được hai bên trong mắt đề phòng. Người tới rất chạy mau đến phụ cận, tại trước người hai người năm bước dừng lại, ôm quyền thi lễ một cái. Hai vị, nói ngắn gọn. Thanh âm của hắn áp đến rất thấp, nhưng ngữ tốc rất nhanh. Ta là lục phiến môn xếp vào tại nơi này mật thám, cụ thể thân phận không tiện nói rõ, đây là quy củ, xin hãy tha lỗi. Nghiêm Tử An ánh mắt ngưng lại, lục phiến môn. Người tới gật đầu, chính là, ta tới nơi này, chỉ là muốn truyền đạt một tin tức, triều đình chưa bao giờ buông tha hai vị. Thánh thượng cùng các vị đại nhân, một mực tại nhiệt tâm nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện. Lời này như một đạo kinh lôi, bổ vào hai người sớm đã chết tịch tâm hồ bên trên. Nghiêm Tử An tay bắt đầu run nhẹ nhẹ. Sầm Duệ Phong hít thở biến đến gấp rút. Ngươi nói cái gì? Thanh âm Sầm Duệ Phong đều đang phát run. Người tới ngữ khí mười phần khẳng định, triều đình đặc sứ đã xuất phát, chẳng mấy chốc sẽ cùng Yến Sơn trại tiếp xúc, bày ra đàm phán. Nghĩ cách cứu viện hai vị là đàm phán điều kiện trọng yếu một trong, cho nên mời hai vị không cần thiết buông tha, càng không thể nghĩ quẩn, nhất định phải kiên trì sống sót, đợi đến giành lấy tự do một ngày kia. Hắn nói xong những lời này lại ôm quyền, lời nói đã đưa đến, ta còn có nhiệm vụ tại thân, đi trước một bước. Hai vị bảo trọng. Không chờ Nghiêm Tử An cùng Sầm Duệ Phong đáp lại, người tới đã quay người hướng về Uổng Tử Thành phương hướng nhanh chóng chạy đi, rất nhanh biến mất ở cửa thành bên trong phun trào hỗn loạn trong đám người. Hoang trên đồi hoàn toàn tĩnh mịch. Nghiêm Tử An cùng Sầm Duệ Phong đứng tại chỗ không núp đích. Qua thật lâu, Nghiêm Tử An mới chậm rãi mở miệng, trong thanh âm có một loại áp lực đến cực hạn xúc động. Nhìn tới triều đình là muốn chiêu an, hắn ở quan trường trà trộn nhiều năm, quá rõ ràng triều đình phong cách làm việc. Đại Càn Vương triều có một cái quy củ bất thành văn, võ giả muốn làm quan, nếu là không có thân phận bối cảnh, cũng không có quý nhân tiến cử, như thế biện pháp tốt nhất liền là giết người phóng hỏa chịu chiêu an. Không ít thực lực đầy đủ giang hồ hào cường, liền là thông qua con đường này, theo cường đạo lắc mình biến hóa trở thành mệnh quan triều đình. Trước nào ra cũng đủ lớn động tĩnh, để triều đình chú ý tới ngươi, tiếp đó tiếp nhận chiêu an, tẩy trắng thân phận, nhận lấy chức quan. Thành phẩm thấp, có hiệu lực nhanh. Mà bây giờ, trong triều đình ngoại giao khốn, khắp nơi đều cần dụng binh. Ngay tại lúc này, đối với Yến Sơn trại loại thực lực này cường đại, nhưng chưa chính thức kéo cờ tạo phản giặc cướp, Chiêu An thành phẩm so với Tiêu Diệt thấp hơn nhiều. Nếu là Yến Sơn trại thật tiếp nhận Chiêu An, mắt Sầm Duệ Phong phát sáng lên, như thế chúng ta chẳng phải là rất nhanh liền có thể được thả ra. Một khi tiếp nhận Chiêu An, phóng thích tù binh tự nhiên là hàng đầu tiến hành sự tình. Về phần Yến Sơn trại sẽ hay không tiếp nhận Chiêu An, Sầm Duệ Phong chưa từng lo lắng. Yến Sơn trại tuy là giết quan cướp lương thực, nhưng chưa bao giờ đánh ra mưu phản cờ hiệu. Bọn hắn trốn đi, càng nhiều là thay trời hành đạo cướp của người giàu chia cho người nghèo lục lâm sự tình. Trong trại phần lớn người đều là bị thiên tai nhân họa bức đến cùng đường mặt lộ, mà không phải chân chính muốn lật đổ triều đình phản định. Nếu như triều đình có thể đưa ra đầy đủ điều kiện, tỉ như đặc xá tội ác, trao tặng chức quan, phát lương hướng các loại, Yến Sơn trại trọn vẹn không có lý do cự tuyệt. Nghĩ tới đây, Sầm Duệ Phong cảm giác trong lồng ngực cố kia tích tụ hơn một năm một ngàn, cuối cùng bắt đầu buông lỏng, tiêu tán. Hắn ngẩng đầu, nhìn về xa xa tòa kia thành lớn màu đen. Trong thành, chém giết vẫn còn tiếp tục. Tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết mơ hồ truyền đến. Nhưng giờ phút này nghe vào Sầm Duệ Phong trong tai, những âm thanh này không tiếp tục để hắn cảm thấy phiền chán cùng tuyệt vọng, ngược lại có một loại kỳ dị lực hấp dẫn. Nghiêm đại nhân, hắn quay đầu nhìn về phía Nghiêm Tử An, trong mắt lần nữa dấy lên hào quang. Nếu không, chúng ta cũng đi vào giết tới một lần. Bị đè nén lâu như vậy, hắn cũng cần thật tốt phát tiết một chút. Nghiêm Tử An nhìn xem Sầm Duệ Phong, thật lâu, khoe miệng chậm chậm câu lên một vòng nụ cười. Nụ cười kia rất nhạt, cũng là hơn một năm qua, hắn lần đầu tiên chân chính cười. Đang có ý này, tiếng nói vừa ra, hai người thân hình đồng thời hơi động, như hai đạo mũi tên bắn về phía Uổng Tử Thành cửa thành. Giờ phút này, tại Uổng Tử Thành chỗ cao nhất, một tòa tháp cao màu đen đỉnh tháp, một bóng người đang lặng lặng đứng lặng. Lương Tiến, hắn đứng ở đỉnh tháp giáp danh, quan sát phía dưới khốc liệt chém giết. Trên đường phố, đám võ giả cùng Thái Bình đạo tín đồ hôn chiến với nhau. Mỗi thời mỗi khắc đều có người tử vong hóa thành khói xanh tiêu tán. Trong mắt Lương Tiến không có bất kỳ tâm tình chợt trợn, như là tại nhìn một tuần kịch. Một trang từ hắn bố trí, từ hắn đạo diễn, từ hắn trưởng công kịch. Âm cốt lôi cùng trận pháp chiến khôi đều đã bị hắn sai phái ra đi tham dự chiến đấu. Hắn tại thông qua bọn chúng chi phối chiến cuộc, để chém giết càng khốc liệt, để tử vong càng nhiều lần, làm cho cả Uổng Tử Thành đều đắm chìm tại một loại cực hạn vũ lực cùng trong điên cuồng. Bởi vì chỉ có dạng này, Cửu Không Vô Giới mới có thể thu được đến đầy đủ năng lượng, tài năng, tiếp tục làm hắn cung cấp những cái kia siêu việt lẽ thường ban thưởng. Lương Tiến chậm chậm nâng tay phải lên, bàn tay hư nắm. Bù bù, một chuôi trường cung đột nhiên xuất hiện tại trong tay hắn. Thân cung nóng ánh, phản phất có ánh trăng tại trong đó chảy xuôi. Ngọc ảnh cung. Lương Tiến tay trái hư không dẫn ra, một chi đoàn mâu cự tiễn, im lặng xuất hiện tại hắn trong tay trái, tiếp đó đáp lên trên dây cung. Thân tên đen kịt, mũi tên là ba cạnh hình mũi khoan, lóe ra hàn quang. Lương Tiến chậm chậm kéo ra dây cung. Động tác của hắn rất chậm, cực kỳ ổn. Thân cung tại trong tay hắn múa lượn, dây cung kéo căng, phát ra nhỏ bé tư tư thanh âm, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ rạn nứt. Cung như trăng tròn. Tên chỉ thương sinh. Đỉnh tháp gió lay động hắn áo bảo, bay phất phới. Nhưng ngay tại hắn gần buông tay bắn tên máy mắt, hưu, hưu, hưu. Ba chi vũ tiễn từ phía dưới một chỗ góc tối bắn ra, xé rách không khí, nhắm thẳng vào đỉnh tháp Lương Tiến. Tên nhanh cực nhanh, góc độ xảo quyệt. Một chi bắn về phía cổ họng của hắn, một chi bắn về phía trái tim của hắn, một chi bắn về phía mi tâm của hắn. Chương 773, muốn chiêu an. 3, chương 773, muốn chiêu an. 3, phong kín tất cả né tránh không gian. Lương Tiến thậm chí không có quay đầu đi nhìn. Hắn chỉ là lỗ tai khẽ nhúc đích, liền nghe ra cái này ba mũi tên lai lịch, Thất Tinh Trục Nguyệt Tiễn kỹ xảo phát lực, mũi tên phá không lúc đặc biệt âm hưởng, còn có loại kia quen thuộc, mang theo vài phần bướng bỉnh cùng khiêu khích dí vị. Là Tiểu Ngọc. Tại Cửu Không Vô Giới bên trong, Lương Tiến chưa bao giờ trước bất kỳ ai tiết lộ qua thân phận chân thật của mình, bao gồm huynh đệ kết nghĩa Lôi Chấn. Nhưng Tiểu Ngọc, e rằng đã đoán được. Cuối cùng, năm đó Lương Tiến mới đem nàng theo chó hoang trồng bên trong cứu ra lúc, từng thời gian dài tại Cửu Không Vô Giới bên trong dạy dỗ nàng. Dạy nàng nói chuyện, dạy nàng biết chữ, dạy nàng võ công, từng chút mài đi trên người nàng thu tính, để nàng chậm rãi biến thành nhân. Bây giờ Tiểu Ngọc càng ngày càng hiểu chuyện, chỉ cần nhớ lại những chi tiết kia, rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra, Cửu Không Vô Giới bên trong cái này chúa tể chính là nàng cha, Tống Giang. Tiểu nha đầu này, Lương Tiến khỏe miệng hơi hơi câu lên một vòng mấy không thể xét ý cười. Không bắn người khác chuyên bắn ta, là muốn cùng ta so tên. Tốt, thành toàn ngươi. Hắn căn bản không có để ý tới cái kia ba chỉ bắn về phía chính mình tên. Tay phải năm ngón, nhẹ nhàng buông lỏng. Hô, cự tiễn rời dây cung. Không phải bắn về phía cái kia ba chi vũ tiễn, mà là bắn về phía vũ tiễn phóng tới phương hướng, phía dưới một tòa đèn kịt dân xá. Cự tiễn vẽ ra trên không trung một đạo thẳng tắp hát tuyến, những nơi đi qua, không khí bị đè ép, xé rách, phát ra nặng nề nổ đùng. Thân tên xung quanh thậm chí xuất hiện mắt trần có thể thấy gợn sóng, đó là tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh lúc sinh ra kích sóng. Mà cái kia ba chi bắn về phía Lương Tiến vũ tiễn, tại cự tiễn sượt qua nháy mắt, phúc, 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 ba tiếng nhẹ vang lên. Không phải bị đánh rơi, mà là bị cự tiễn cuốn theo cuồng bạo khí lưu trực tiếp thổi đến lệch khỏi quỹ đạo rồi, con mèo bay về phía một bên, cuối cùng vô lực cắm ở thân tháp hắc thạch bên trên, đuôi tên còn tại hơi hơi rung động. Lương Tiến vẫn như cũ đứng ở đỉnh tháp, không nhúc nhích. Hắn thậm chí không có nhìn cái kia ba chi tên một chút. Ánh mắt của hắn đi theo chính mình bắn ra chi kia cự tiễn, nhìn xem nó như vẫn tinh rơi vào tòa kia dân xá. Tiếp đó, oanh, một đoàn hỏa diễm đỏ thẫm theo dân xá nội bộ nổ tung. Hồng viêm tại nháy mắt thôn vệ toàn bộ kiến trúc, vách tường, nóc nhà, lương trụ. tất cả mọi thứ đều tại hồng biên bên trong mặt mẹo hòa tan khí hóa, mặt đất bị nổ ra một cái đường kính 3 trượng hố lớn, đáy hố là dung nham xích hồng, còn tại tư tư rung động, phả ra khói xanh. Liên chi tia tinh thiết chế tạo cự tiễn cũng tại bạo tạc hạch tâm nhiệt độ cao bên trong hòa tan thành nước thép, nhỏ xuống tại đáy hố, nhanh chóng ngưng kết thành vật bẹo kim loại u cục. Mà trốn ở dân xá bên trong tiểu ngọc, Lương Tiến nhìn đến nàng, tại bạo tạc phát sinh ngay mắt, nàng tính toán né tránh, nhưng hồng biên khuyết tán tốc độ quá nhanh, nàng chỉ kịp đem trong tay cung đưa ngang trước người, toàn bộ người liền bị hỏa diễm chiếm lấy. Trương kia trên mặt nhỏ tràn đầy không cam lòng, tiếp đó hóa thành khói xanh tiêu tán. Liên Lương Tiến một tiễn đều không tiếp nổi, liên ẩn nút cơ hội đều không có, vẫn là quá yếu. Lương Tiến nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu Ngọc thực lực hôm nay đã đạt đến thất phẩm đỉnh phong, khoảng cách lục phẩm chỉ có cách xa một bước. Tại nàng cái tuổi này có thể có tu vi như vậy, có thể nói thiên tài trong thiên tài. Nhưng dạng này thực lực đối với hiện tại Lương Tiến tới nói trợ giúp có hạn. Hắn đối mặt địch nhân càng ngày càng mạnh, nhị phẩm, nhất phẩm, thậm chí khả năng siêu việt nhất phẩm. Thất phẩm Tiểu Ngọc tại loại kia cấp độ trong chiến đấu liền tự vệ đều khó khăn. Lương Tiến tâm niệm vừa động, một cái nửa trong suốt giao diện hệ thống ở trước mặt hắn bày ra. Trên mặt còn có một cái hắn không nhận lấy ban thưởng, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành một vạn môn phái nhiệm vụ, có thể thu được đặc thù ban thưởng, có thể đem trừ chính mình bên ngoài tùy ý một người cảnh giới võ học tăng lên tới nhị phẩm. Ban thưởng này Lương Tiến đã nắm trong tay rất lâu, một mực vô dụng, bởi vì hắn còn chưa nghĩ ra cái kia dùng tại ai trên mình. Trong lòng có mấy cái hậu tuyển: Tây Mạc Lê Đu, Tiến Sơn Trại Tiểu Ngọc, Thiên Hạ Hội Chu Bạch Ngưng, Thái Bình Đạo Lục Thiên Nam, Kinh Thành Triệu Di Y. Để nghĩ tới nghĩ lui, Lương Tiến nhất quyết hướng vẫn là Tiểu Ngọc, bởi vì tại những người này chọn bên trong, người còn lại đối Lương Tiến hoặc là thuộc hạ đối tượng cấp trung thành, hoặc là nam nữ ở giữa tình yêu, duy chỉ có Tiểu Ngọc một cái đối Lương Tiến là thân tình. Trên cái thế giới này không có cái gì là tuyệt đối đáng tin, nhất là cảm tình trung thành càng là như vậy. Thuộc hạ sẽ phản bội, tình nhân sẽ đổi lòng, tín đồ khả năng sẽ vì tiêu tan mà bất hòa, thân nhân cũng có thể biến cựu nhân. Nhưng nếu là muốn từ đó chọn tương đối mà nói đáng tin nhất, Lương Tiến thả rằng lựa chọn thân tình. Thân tình tuy là cũng không phải tuyệt đối đáng tin, nhưng đã là trên cái thế giới này ổn nhất định mối quan hệ một trong. Nhưng Lương Tiến duy nhất không yên lòng, liền là Tiểu Ngọc niên kỷ. Đại khái 12-13 tuổi. Thực tế quá nhỏ. Nhỏ đến Lương Tiến lo lắng, nếu như đột nhiên đem nhị phẩm lực lượng nhét vào trong cơ thể nàng, nàng có thể hay không khống chế. Tựa như một cái hài đồng, đột nhiên đạt được một cái lên lòng thương. Người dặn đi dặn lại, nói thương này rất nguy hiểm, không thể loạn đụng. Nhưng hài đồng lòng hiếu kỳ, hài đồng xúc động, hài đồng đối lực lượng lờ mờ nhận thức. Ai có thể bảo đảm, nàng sẽ không bởi vì nhất thời hứng khởi, bóp cò súng. Mà nhị phẩm võ giả lực lượng, so thương đáng sợ ngàn lần, vạn lần. Cái kia không chỉ là lực lượng, còn có theo đó mà đến trách nhiệm, nguy hiểm, dù hoặc, cùng khả năng vặn vẹo tâm tính quyền lực cảm giác. Lương Tiến gặp quá nhiều người, tại thu được cường đại lực lượng sau, biến đến hoàn toàn thay đổi. Hắn không muốn Tiểu Ngọc biến thành dạng kia, cho nên hắn một mực do dự, một mực đem ban thưởng này nắm thật chặt tại trong tay, không có sử dụng. A, Lương Tiến khe khẽ thở dài, đem thu suy nghĩ lại hiện thực. Hắn lần nữa nâng lên ngọc ảnh cung, lại từ trong hư không dẫn ra một chi cự tiễn, đáp lên trên dây. Ánh mắt đảo qua phía dưới chiến trường hỗn loạn, khóa chặt một chỗ tình hình chiến đấu kịch liệt nhất đầu phố. Nơi đó, Nghiêm Tử An cùng Sầm Duệ Phong ỉ vào cao cường võ công sắp xoay chuyển chiến cuộc. Chính là chỗ đó, Lương Tiến kéo ra dây cung. Nhưng ngay tại hắn gần buông tay nháy mắt, toàn bộ người bỗng nhiên dừng lại. Một loại cảm giác kỳ dị, không có dấu hiệu nào xông lên đầu. Đây không phải là thính giác, không phải thị giác, không phải xúc giác, mà là một loại lĩnh ngộ, một loại đối tên lĩnh ngộ. Phía trước hắn liền mơ hồ có loại cảm giác này, nhưng hắn một mực bắt không được, tựa như cách lấy một tấm lụa mỏng nhìn đồ vật, mông lung sáng mờ, nhìn không rõ ràng. Nhưng bây giờ, tầng kia lụa mỏng đột nhiên bị xúc lên. Lương Tiến nhìn đến, không phải dùng mắt, mà là dùng tâm. Đây không phải kỹ xảo, đây là ý cảnh. Tiên ý ta đây là muốn ngưng tụ ra tiên ý. Chương 774, Vạn Kiếm Quy Tông, 1, chương 774, Vạn Kiếm Quy Tông, 1. Lương Tiến chậm chậm túi đầu xuống, ánh mắt rơi vào ngọc ảnh cung trong tay bên trên. Tiếp đó, hắn cười, một loại hiểu ra, thông thấu, phản phất rẽ mây nhìn thấy mặt trời nụ cười. Tiên ý. Hắn nhẹ giọng phun ra hai chữ này. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng rung lòng. Hưu. Dây cung rung động, phát ra du dương như rồng gầm vang lên. Cự tiễn rời dây cung, nhưng lần này, mũi tên quý tích bay cùng phía trước bất kỳ lần nào đều hoàn toàn khác biệt. Nó không có bắn về phía dưới chiến trường hỗn loạn, không có nhắm chuẩn bất luận cái gì cụ thể địch nhân, mà là trực tiếp bắn về phía bầu trời. Thẳng tắp, thẳng tiến không lùi, bắn về phía phiến kia vĩnh hằng đỏ tươi thương cung. Thân tên tại không trung bắt đầu xoay tròn mang theo khí lưu cuốn theo lấy mũi tên, tạo thành một đạo hình dạng xoắn ốc vết trắng, tại huyết sắc trên màn trời bạch ra một đạo chói mắt quy tích. Nó càng ngày càng cao, xuyên qua tầng trời thấp mỏng manh vân khí, xuyên qua trung tầng quay của ám vân, cuối cùng bắn vào phiến kia dày nặng đến phảng phất ngưng kết huyết sắc trong tầng mây, biến mất. Toàn bộ cựu không vô giới, vào giờ khắc này phảng phất an tĩnh một cái chớp mắt. Phía dưới bên trong luồng tử thành còn tại chém giết lẫn nhau đám võ giả, không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Tuy là không thấy rõ hai bên khuôn mặt, nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được có đồ vật gì ngay tại phát sinh. Có đồ vật gì gần phủ xuống. Một giây, hai giây, ba giây. Tiếp đó, tầng mây bị xé rách, không phải bị mũi tên bắn thủng nhỏ bé lỗ thủng, mà là bị nào đó to lớn, nóng rực, sức mạnh mang tính hủy diệt từ nội bộ cứ thế mà xé mở một cái to lớn lỗ hổng. theo lỗ hổng bên trong một đạo quang mang lộ ra, mới đầu chỉ là ánh sáng nhạt, như là trước tờ mở sáng nhất ám thời khắc chân trời một đường màu trắng bạc, nhưng rất nhanh quang mang kia càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt, cuối cùng một lượt thái dương theo tầng mây lỗ hổng bên trong rơi xuống. Không, đây không phải là thái dương, đó là Lương Tiến bắn ra chi kia cự tiễn, nhưng thời khắc này nó đã hoàn toàn biến dáng dấp, thân tên bị nóng rực hỏa diễm bao khỏa, đây không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là một loại sền sệt chảy xuôi, phảng phất nóng chảy như hoàng kim xích viêm. Hỏa diễm tại trên thân tên điên cuồng bốc cháy, xoay tròn, bành trướng, để cả chi tên nhìn lên như một quả rơi xuống vân tinh, lại như một lượt bị bắn rơi thái dương. Hào quang vạn trượng, sóng nhiệt ngập trời. Huyết sát thương khung vào giờ khắc này bị chiếu sáng, bị nhuộm đỏ, bị nhen lửa. Tầng mây tại nhiệt độ cao bên trong bốc hơi, tán loạn, biến mất. Trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn, bốc cháy lỗ thủng, xuyên thấu qua lỗ thủng, thậm chí có thể nhìn thấy. Chỗ càng cao hơn, càng thâm thúy hắc ám. Đó là cựu không vô giới biên giới, là cho tới bây giờ không người có khả năng chạm đến cái không gian này cực hạn. Mà bây giờ, Lương Tiến một tiễn, cơ hồ muốn đem nó bắn thủng. Thái dương tiếp tục rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, mang theo sắc bén đến xé rách màng nhĩ tiếng rít. Không khí bị áp xúc, bị nhen lửa, tại thân tên sau lôi ra một đạo thật dài, bốc cháy bật đôi. Toàn bộ bầu trời đều đang rung dậy, toàn bộ đại địa đều tại chấn động, cả tòa hoàng tử thành đều tại gào hét. Cuối cùng, nó rơi vào trên tường thành. Không phải tường thành một cái nào đó vị trí cụ thể, mà là cả đoạn tường thành. Và anh, vô pháp dùng lời nói diễn tả được nổ mạnh. Âm thanh lớn đến để tất cả nghe được người nháy mắt mất thính giác, chỉ còn dư lại sắc bén đủ thái tại trong đầu vang vọng. Tiếp đó là ánh sáng, chói mắt đến để người mở mắt không ra, thuần túy, hủy diệt bạch quang. Bạch quang dùng điểm đến làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Những nơi đi qua, hết thảy đều bị thôn vệ. Đoạn kia cao tới 10 trượng, từ đen kịt vật liệu đá xây thành, không thể phá vỡ tường thành tại trong bạch quang như cắt đắp lên đồ chơi tăng dã, sụp đổ, nổ nát vụn. Bạch quang tiếp tục quyết tán, thôn vệ phía sau tường thành kiến trúc, thôn vệ đường phố, thôn vệ còn tại chém giết lẫn nhau đám người. Tất cả chạm đến bạch quang đồ vật đều tại nháy mắt bị phá hủy. Trọn vẹn quyết tán 20 trượng, bạch quang mới chậm rãi yếu đi, tiêu tán, lưu lại một cái đường kính 5 trượng hình tròn hố lớn. Hố tường nhăn bóng như gương, hiện ra bị nhiệt độ cao nóng chảy sau lại cấp tốc hồi chiều tạo thành lưu ly chất lỏng lẫy, tại xuất lại hồng quang chiếu rọi, phản xạ ra tia sáng yêu dị. Đáy hố chỗ sâu, mơ hồ có thể nhìn thấy dung nham xích hồng, còn tại tư tư rung động, phả ra khói xanh. Mà nguyên bản có lẽ ở mảnh này khu vực hết thảy tường thành, phòng ốc, đường phố, võ giả tất cả đều biến mất. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Liên tiếng gió thổi đều ngưng. Toàn bộ cựu không vô giới, phản phất đều dưới một tiếng này, lâm vào nào đó ngốc trệ trạng thái. Đỉnh tháp, Lương Tiến chậm chậm nhắm mắt lại. Hắn không có đi nhìn chính mình tạo thành phá hoại, không có đi cảm thụ mũi tên kia bi lực. Hắn tại cảm thụ ý cảnh như thế kia, loại kia tại mũi tên rời dây cùng ngay mắt, theo hắn sâu trong linh hồn tuôn ra, hoàn toàn mới, phản phất bẩm sinh lĩnh ngộ. Hắn cảm thụ được tên hít thở, không phải chân thực hít thở, mà là một loại vận luật, một loại tiết tấu. Dây cung rung động tần suất, mũi tên xoay tròn tốc độ, không khí bị xé rách vận sóng. Tất cả những cái này tạo thành một loại đặc biệt, chỉ có hắn có thể nghe đến tiếng hít thở. Hắn cảm thụ được tên rung động, không phải vật lý vận động, mà là một loại càng sâu tầng, gần như đạo rung động. Đó là đường vòng cung hoàn mỹ nhất đường cong, là xoay tròn ổn nhất định của chỉ, là xuyên thấu lực cản nhỏ nhất con đường. Tất cả những cái này tạo thành một loại tự nhiên, hài hòa rung động. Hắn cảm thụ được tên sinh mệnh. Đúng vậy, sinh mệnh. Trong khoảnh khắc đó, Lương Tiến cảm giác được một cách rõ ràng, tên là sống sót. Nó có ý chí, thẳng tiến không lùi, xuyên thấu hết thể ý chí. Nó có dục vọng, chúng mục tiêu, hoàn thành sứ mệnh dục vọng. Nó có tồn tại ý nghĩa, mà hắn là giao phó nó sinh mệnh người. Hắn là cung, hắn là dây cung, hắn là tên, hắn là sát thủ. Đuổng tử thành bên trong, xuất lại chém giết vẫn còn tiếp tục. Những cái kia may mắn không tại trong phạm vi nổ võ giả, theo rung động ban đầu bên trong lấy lại tinh thần, lại bắt đầu mắt đỏ lẫn nhau chém giết. Thái Bình đạo tín đồ y nguyên trầm mặc vung vẩy đao kiếm, thu gặt lấy sinh mệnh. Khói xanh không ngừng dâng lên, lại không ngừng tiêu tán. Nhưng đỉnh tháp người kia đã tiến vào một loại khác cảnh giới, một loại siêu việt kỹ xảo, siêu việt công pháp, thậm chí siêu việt võ công bản thân, ý cảnh. Lương Tiến liền dạng kia từ từ nhắm hai mắt đứng đấy, mặc cho huyết sắc tiên khung quang vẩy vào trên người hắn, mặc cho xa xa truyền đến tiếng chém giết tại bên tai vang vọng. Ý thức của hắn đắm chìm ở mảnh này mới mở ý cảnh bên trong, như một con cá bơi vào thâm hải, tự do, thoải mái, không bị ràng buộc. Cuối cùng, hắn từ từ mở mắt. Trong nháy mắt đó, đỉnh tháp không khí phảng phất đều ngưng trệ. Không phải bởi vì uy áp, không phải bởi vì sát khí, mà là bởi vì nào đó càng huyền diệu đồ vật. Ánh mắt của hắn biến. Nếu như nói phía trước Lương Tiến, ánh mắt như đầm sâu, thâm thúy, yên lặng, khó mà thăm dò. Như vậy hiện tại hắn, ánh mắt tựa như thương cung, quần quận, vô biên, bao dung hết thảy, nhưng lại cất giấu hủy diệt lực lượng tinh thần. Không hưởng công ta mỗi ngày tại trong cựu không vô giới, tu hành tiên thuật. Hắn mở miệng, âm thanh rất nhẹ, bây giờ. Hắn dừng một chút, khoe miệng lần nữa câu lên cái kia quét hiểu ra nụ cười, tiện ý, ta cuối cùng ngưng kết thành công. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, trên người hắn khí tức đống nhiên biến đổi. Không phải mạnh lên. Đến hắn cấp độ này, đơn thuần mạnh lên đã cực kỳ khó bị nhận biết. Mà là biến đến. Càng thuần túy. Tựa như một khối ngọc thô, bị bóc đi ngoại tầng thô ráp vào đá, lộ ra nội bộ ôn nhuận thông thấu bản chất. Tiến này ý, Lương Tiến chậm chậm nâng lên tay, ngọc ảnh cung xuất hiện lần nữa trong lòng bàn tay, tên là Tà Dương. Lạc Nhật tiến ý một tiến ra, Tà Dương rơi xuống. Lương Tiến thông qua tu luyện Xạ Nhật Dư Tẫn bây giờ cuối cùng lĩnh ngộ ra thuộc về chính mình tiện ý, nếu như nói, Tiểu Ngọc tu luyện Thất Tinh Trục Nguyệt Tiễn là súng ngắm, tinh chuẩn, ẩn nấp, một kích chí mạng. Như thế Lương Tiến bây giờ Lạc Nhật tiện ý là được. Chiến lược đạn đạo. Không, là vật tinh. Là thiên phạt. Bắn đến càng xa, uy lực càng mạnh, phạm vi bao trùm càng rộng. Bá đạo. Vô hạn bá đạo. Lương Tiến cảm thụ được thể nội phun trào cỗ kia hoàn toàn mới lực lượng, loại kia cùng tiện ý hoàn mỹ phù hợp, phản phất vốn là thuộc về hắn lực lượng. Hắn lần nữa dương cung. Lần này, không phải hư kéo. Chương 774, Vạn Kiếm Quy Tông 2, chương 774, Vạn Kiếm Quy Tông 2, một chi chân thực tự tiễn xuất hiện tại hắn trong tay trái, tiếp đó đáp lên trên dây. Hắn nhắm chuẩn, là Hưởng Tử Thành bên trong còn tại chém giết lẫn nhau một đám võ giả. Vung tay. Hưu. Cự tiễn rời dây cung. Tiếp đó chi thứ hai, chi thứ ba, chi thứ tư. Cự tiễn liên tiếp mà ra. Mỗi một chi đều bao quanh xích hồng hỏa diễm, đều kéo lấy bốc cháy bật đuôi, đều tản ra khí tức hủy diệt, Tà Dương tiễn. Vành, 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 bạo tạc. Liên miên bất tuyệt bạo tạc. Hưởng Tử Thành giờ phút này, thật biến thành chết quan thành. Một mũi tên rơi vào một chỗ đầu phố, xích hồng hỏa diễm nổ tung, thôn vệ ngay tại nơi đó hôn chiến mười mấy tên võ giả cùng Thái Bình đạo tín đồ. Hỏa diễm không phải hướng ra phía ngoài quyết tán, mà là hướng bên trong thu hẹp, áp xúc, tiếp đó lần nữa bạo phát, hai lần uy lực nổ tung, đem mặt đất nổ ra một cái hố sâu. Một mũi tên rơi vào một tòa nhà nhỏ ba tầng nóc nhà, cả tòa nhà tại nháy mắt bị khí hóa, liền một điểm cho tàn đều không có lưu lại. Bạo tạc sóng xung kích hướng bốn phía quyết tán, đem xung quanh căn năm kiến trúc toàn bộ rung sụp. Một mũi tên rơi vào một chỗ giữa quảng trường, nơi đó tụ tập trên trăm tên ngay tại kết trận chống cự võ giả. Tên rơi xuống nháy mắt, quảng trường mặt đất như mặt nước khua lên gợn sóng, đây không phải là thật gợn sóng, mà là mặt đất tại nhiệt độ cao dưới áp lực mạnh nóng chảy thành thể lỏng, tiếp đó lại cấp tốc ngưng kết tạo thành lưu ly chất gợn sóng. Gợn sóng những nơi đi qua, tất cả mọi người hai chân đều bị đông kết tại mặt đất, tiếp đó thân thể tại nhiệt độ cao bên trong thành than, vỡ nát, tiêu tán. Vâng, 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 vâng. Lương Tiến đứng ở đỉnh tháp, mặt không thay đổi dương cùng, cái tên, bắn ra. Một chi lại một chi. Không phải bắn loạn xạ, mà là có chính xác quy hoạch. Hắn nhìn phía dưới chiến trường mỗi một cái so sánh, tính toán mỗi một mũi tên rơi xuống vị trí tốt nhất, bảo đảm bạo tạc phạm vi bao trùm tối đại hóa, bảo đảm tử vong năng suất tối đại hóa. Hắn đang thí nghiệm. Thí nghiệm Lạc Nhật tiên ý uy lực, thí nghiệm khống chế của nó độ chính xác, thí nghiệm nó đủ loại khả năng. Rất nhanh, hắn cho ra kết luận, lực công kích quả nhiên tăng lên trên diện rộng. Tiên ý gia trì, để mỗi một mũi tên uy lực đều tăng vọt chí ít gấp 3. Hơn nữa loại này tăng lên không phải tùy tính, mà là chỉ số cấp, tiên ý càng mạnh, mũi tên phi hành trong quá trình hấp thu năng lượng thiên địa càng nhiều, cuối cùng bạo tạc uy lực liền càng khủng bố hơn. Ngược lại tinh xảo độ tăng lên có hạn. Lương Tiến khẽ nhíu mày. Lạc Nhật tiến ý quá bá đạo đến khó dùng tiến hành tinh tế khống chế. Hắn cực kỳ khó để một mũi tên, tại không thương tới tình huống chung quanh phía dưới, tinh chuẩn trúng mục tiêu một cái nào đó cụ thể mục tiêu. Cực kỳ khó để uy lực nổ tung, chính xác khống chế tại không lan đến vô tội trong phạm vi. Cực kỳ khó để mũi tên tại trong phi hành đường đột nhiên chuyển hướng, đột nhiên gia tốc, đột nhiên giảm tốc độ. Tựa như dùng đại pháo đánh mũi, uy lực đầy đủ, nhưng không đủ đúng dịp. Bất quá cũng không quan hệ. Lương Tiến rất nhanh thoải mái. Hắn buông ra dây cùng, bắn ra cuối cùng một tiễn, dốc hết toàn lực. Cự tiễn rơi vào trong thành cuối cùng một mảnh còn có người sống khu vực, chỉ cần uy lực cũng đủ lớn là được. Vâng. Cuối cùng bạo tạc, mang đi cuối cùng một nhóm võ giả. Lương Tiến chậm chậm buông xuống cung. Toàn bộ Hưởng Tử Thành vào giờ khắc này cuối cùng khôi phục nó vốn nên có tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Không có tiếng la giết, không có binh khí tiếng va chạm, không có tiếng kêu thảm thiết, không có tiếng thở dốc, không có cái gì, chỉ có gió thổi qua phế tích gió đầy dây bừa bộn. Nguyên bản nguy nga thành lớn màu đen, giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi. 1/3 khu vực bị triệt để xóa đi, biến thành cái kia đường kính trăm trượng hố sâu. Mặt khác 1/3 khu vực trải rộng to to nhỏ nhỏ bạo tạc hố, kiến trúc sụp đổ, đường phố rạn nứt, khắp nơi đều là nóng chảy sau lại ngưng kết lưu ly phẩm chất mặt. Cuối cùng 1/3 khu vực, tuy là kiến trúc vẫn tính hoàn chỉnh, nhưng bên trong đã không có mờ ai. Tất cả võ giả tất cả đều chết. Tại Lạc Nhật tiên ý không khác biệt oanh tạc phía dưới, không ai có thể may mắn còn sống sót. Liên tam phẩm cảnh giới Nghiêm Tử An cùng Sầm Duyệt Phong cũng tại một lần nào đó dư âm nổ mạnh bên trong bị oanh đến vỡ nát. Tưởng tượng phía trước, Lương Tiến cần 2 mũi tên mới có thể bắn chết Doãn Lôi Lăng dạng này tam phẩm cường giả. Mà bây giờ, hắn thậm chí không cần đặc biệt nhắm chuẩn. Tiện tay một tiễn rơi xuống, riêng là dư ba cũng đủ để đem tam phẩm võ giả thân thể xé rách, khí hóa, chôn bụi. Có Lạc Nhật tiện ý gia trì, Lương Tiến tên bắn ra đã cường đại đến đáng sợ. Đó là thiên hai, là nhân hình thiên hai. Lương Tiến đứng ở đỉnh tháp, quan sát chính mình tác phẩm. Trong mắt không có bất kỳ tâm tình, không có đắc ý, không có thương hại, không có hưng phấn, cũng không có hổ thẹn. Tựa như họa sĩ nhìn xem chính mình mới hoàn thành họa, thợ thủ công nhìn xem chính mình mới chế tạo tác phẩm, nông phu nhìn xem chính mình mới thu hoạch ruộng đồng. Yên lặng, tuyệt đối yên lặng. Tiếp đó, hắn chuẩn bị rời khỏi, chuẩn bị trở về thế giới hiện thực. Nhưng lại tại ý thức gần thoát ly nháy mắt, Lương Tiến toàn bộ người bỗng nhiên dừng lại. Hắn chậm chậm ngẩng đầu. Không phải dùng mắt, tại trong cái không gian này, nhìn không phải dùng mắt, mà là dụng ý biết, dùng nhận biết, dùng linh hồn xúc giác. Hắn nhìn hướng phía kia bầu trời đỏ tươi. Không, không phải nhìn tiên không bản thân, mà là nhìn thiên không. Sau lưng, nhìn cựu không vô giới cái không gian này. Kết cấu, Hai mắt của hắn không có bất kỳ tập trung, trong con mắt phản chiếu lấy không phải huyết sắc thương cùng, mà là nào đó càng thâm thúy hơn, càng phức tạp, càng khó có thể lý giải được đồ vật, không gian hoa văn, chiều không gian nhăm nheo, quy tắc mạch lạc. Hắn tỉ mỉ cảm thụ được, như người mù đuốt ve trên bia đá khắc chữ, như điếc người lắng nghe sâu trong lòng đất nhịp tim. Tiếp đó, đây là, hắn tự lẩm bẩm. Sau một khắc, hắn phảng phất cuối cùng xác định cái gì, toàn bộ người tinh thần đột nhiên chấn động. Loại cảm giác đó, tựa như trong bóng đêm đi lại quá lâu người, đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một đạo ánh sáng. Tuy là mỏng manh, tuy là xa xôi, nhưng quả thật là ánh sáng. Cựu không vô giới tầng thứ hai. Thanh âm lương tiến bên trong, lần đầu tiên xuất hiện không đè nén được xúc động, cuối cùng tại võ đạo tinh thần trùng kích phía dưới, bị vỡ ra một cái khe. Đám võ giả tại cựu không vô giới bên trong chém giết, tử vong, xuất hiện quyết liệt tâm tình chập chờn, những cái này đều sẽ xuất hiện một loại đặc thù năng lượng. Lương tiến xưng là võ đạo tinh thần. Loại tinh thần này năng lượng là cựu không vô giới chất dinh dưỡng cũng là lương tiến tu luyện tư lương. Nó có ba cái tác dụng, thứ nhất, trợ giúp lương tiến ngưng kết võ ý, thứ hai, trợ giúp lương tiến khai sáng công pháp mới. Thứ ba, trùng kích cựu không vô giới tầng tiếp theo. Cựu không vô giới không phải một tầng, nhưng thông hướng bên trên tầng một cầu thang bị khóa cứng, cần chìa khóa, mà chìa khóa liền là võ đạo tinh thần. Đại lượng, thuần túy, chất lượng cao võ đạo tinh thần, như công thành truy đồng dạng, lần lượt đụng chạm lấy thông hướng bên trên tầng một môn. Phía trước, lương tiến đã thành công ngưng tụ ra võ ý, cũng khai sáng ra qua công pháp mới. Có thể hết lần này tới lần khác, võ đạo tinh thần thủy chung kém một chút, cho nên cánh cửa kia thủy chung không nhúc nhích tí nào. Thẳng đến vừa mới, tích lũy tháng ngày võ đạo tinh thần cuối cùng đủ, cũng cuối cùng va chạm cánh cửa kia. Dù cho chỉ va chạm một cái khe hở, nhưng khe hở là đủ rồi. Lương Tiến tâm niệm lần nữa hơi động. Lần này, hắn không có rời khỏi cựu không vô giới, mà là hướng lên, hướng về cái khe kia, hướng về cựu không vô giới tầng thứ hai. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại một mảnh hoàn toàn xa lạ thời không. Nơi này một mảnh hư vô, không phải hắc ám, không phải chỗ trống, mà là chân chính không. Không có trên dưới trái phải, không có trước sau cao thấp, không có thời gian không gian, không có vật chất năng lượng, chỉ có tồn tại bản thân. Tiếp đó, từ không sinh có, một vết nước từ từ mở ra. Ngay tại mảnh này hư vô chính giữa, một đạo dài mảnh và mẹo tản ra mỏng manh bạch quang vết nước tự nhiên lơ lửng. Nó như là trên kính vết nước, lại như là họa quyển bị xé mở lỗ hổng, còn như là hai thế giới ở giữa tiếp nối thông đạo. Lương Tiến đứng ở vết nước phía trước, tại cựu không vô giới bên trong, hắn cơ hồ có được giống như thần năng lực, tâm niệm đi tới, bản thân liền đã đi tới. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể đi hướng cái không gian này bất kỳ ngóc ngách nào. Chương 774, Vạn Kiếm Phi Tông 3, chương 774, Vạn Kiếm Phi Tông 3, mà bây giờ, hắn tâm niệm chính giữa xuôi theo vết nước này, hướng về một cái thế giới khác kéo dài. Tiếp đó, hắn trông thấy, không phải dùng mắt, mà là dùng ý biết, dùng linh hồn, dùng nào đó siêu việt ngũ giác nhận biết phương thức. Ánh mắt của hắn phảng phất vượt qua vô hạn thời không, vô hạn chiều không gian, phủ xuống đến một tòa núi. Một tòa hắn chưa từng thấy qua núi lớn. Đỉnh núi có người, rất nhiều người, có nam có nữ, trẻ có già có. Bọn hắn ăn mặc kỳ lạ phục sức, tương tự lương tiến tiếp trước cổ đại phong cách, khoan bào đại tụ, tay áo đồng bền, nhưng không giống như là đại cản phục sức. Bởi vì bọn họ quần áo tại phong cách bên trên, cùng đại cản phong cách có rõ ràng khác biệt. Nơi này chẳng lẽ là một thời không khác? Trong lòng Lương Tiến dâng lên nghi hoặc. Nhưng sau một khắc, hắn cảm giác được một kiện chuyện càng quái dị, ân, ta góc nhìn, thật kỳ quái. Hắn phát hiện chính mình nhìn đồ vật phương thức cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Người thường góc nhìn, vĩnh viễn là hai chiều, mặt bằng. Vô luận nhìn cái gì đồ vật, đều chỉ có thể nhìn thấy vật kia một cái mặt, chính diện, mặt bên, hoặc là mặt sau. Tựa như nhìn một tấm hình, nhìn thấy vĩnh viễn chỉ là một cái góc độ hình chiếu. Mà bây giờ, Lương Tiến góc nhìn biến thành 3 chiều. Không, không chỉ là 3 chiều, là toàn bộ chiều không gian. Hắn có khả năng theo một cái vật thể mỗi cái góc độ đồng thời quan sát nó, chính diện, mặt bên, mặt sau, phía trên, phía dưới, thậm chí nội bộ. Hắn có khả năng nhìn thấy một người dưới quần áo mặt thân thể, nhìn thấy phía dưới làn da bắp thịt, nhìn thấy bắp thịt phía dưới khung xương, nhìn thấy khung xương nội bộ có tủy, nhìn thấy trong xương tủy lưu động. Năng lượng. Hắn có khả năng nhìn thấy một cái võ giả xuất chiêu lúc, nội lực theo đan điền tuôn ra, dọc theo kinh mạch lưu động, cuối cùng hội tụ đến bàn tay quá trình. Có khả năng nhìn thấy nội lực ở trong kinh mạch mỗi một cái nhỏ bé chuyển hướng, gia tốc, giảm tốc độ. Có khả năng nhìn thấy nội lực cùng chiêu thức lúc kết hợp, sinh ra đủ loại biến hóa vi diệu. Hết thảy đều vô cùng rõ ràng. Rõ ràng đến gần như khủng bố. Loại này góc nhìn có thể so sánh tị diện loại kia đơn giản nhìn thấu cao cấp hơn quá nhiều. Lúc này, trên đỉnh núi đám người hình như chia làm hai phe cánh. Không khí bỗng nhiên căng thẳng. Tiếp đó, không có bất kỳ báo hiệu, đánh nhau. Một phương trong trận doanh, một tên người mặc vàng sáng trường bào, khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên, một mình đi ra. Hắn đối mặt là đối diện trong trận doanh ba tên cường giả. Ba người kia, bất luận cái nào tản ra khí tức, đều cho thấy bọn hắn đều là bất phàm cường giả. Chiến đấu tại nháy mắt bạo phát. Hoàng bào nam tử lấy một địch ba, không có thăm dò, không có bảo lưu, vừa ra tay liền là toàn lực. Thế là Lương Tiến nhìn thấy hắn đời này chưa từng thấy qua. Chiến đấu thiên hôn địa ám, đất rung núi chuyển, ầm ầm, đỉnh núi một nửa bị ứ thế mà nổ sụp, đá vụn như mưa, bụi bằng ngập trời. Mà Lương Tiến tại hoàng bào nam tử xuất thủ nháy mắt, liền mở to hai mắt nhìn. Không, không phải mắt, tại cái góc nhìn này bên trong, hắn không có mắt, là ý thức của hắn, linh hồn của hắn, hắn toàn bộ lực chú ý đều bị một mực hút vào. Bởi vì đây là Thánh Tâm Quyết. Lương Tiến cơ hồ muốn kêu thành tiếng. Hắn thấy rất rõ ràng, Hoàng Bào nam tử sử dụng võ công chính là hắn tu luyện Thánh Tâm Quyết. Hơn nữa, là luyện đến đại viên mãn cảnh giới Thánh Tâm Quyết. Thánh Tâm Tứ Tuyệt, Hàn Tiên Tuyệt, Huyền Băng Tuyệt, Vạn Trượng Xuyên Vân, Đế Thiên Cổ Lôi. Thánh Tâm Tứ Kiếp, Kinh Ngục Kiếp, Tà Huyết Kiếp, Thiên Tâm Kiếp, Cực Thần Kiếp. Tất cả chiêu thức đều bị Hoàng Bào nam tử hạ bút thành văn, vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa. Mỗi một chiêu đều ẩn chứa Lương Tiến không thể nào hiểu được huyền diệu, mỗi một thức đều đạt tới hắn khó mà với tới cảnh giới. Cứ việc đối diện ba tên cường giả đều là nhất đẳng cao thủ, đều là Lương Tiến cần ngửa mặt trông lên tồn tại. Có thể Hoàng Bào nam tử lấy một địch ba, không chỉ không chút nào hạ xuống thế bất lợi, ngược lại thành thạo, đánh đối phương chật vật không chịu nổi, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Lương Tiến tuy là có khả năng nhìn thấy tất cả những thứ này, nhưng hắn có thể cảm giác được, chính mình cũng không tồn tại ở phương này thời không. Hắn tựa như đứng ở cửa sổ kính bên ngoài người, có thể nhìn thấy cửa sổ bên trong cảnh tượng, có thể nghe được cửa sổ bên trong âm thanh, nhưng vĩnh viễn không cách nào thò tay đụng chạm, vĩnh viễn không cách nào chân chính tiến vào. Hết thảy trước mắt đối với hắn tới nói, tựa như tại nhìn một tràng vô cùng chân thực, vô cùng rung động. Điện ảnh. Nhưng dù vậy, Lương Tiến y nguyên nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, nhìn đến tâm thần kích động. Nguyên lai Thánh Tâm Quyết còn có thể dạng này sử dụng. Nguyên lai Thánh Tâm Quyết đại viên mãn phía sau là cái dạng này. Lương Tiến như đói như khát hấp thu hết thảy. Hắn phát hiện càng nhiều tỉ mỉ. Hoàng Bào nam tử thể nội hình như dung hợp một loại đặc thù thần huyết. Loại huyết dịch kia tản ra cổ lão, thần thánh, mênh mông khí tức, để sinh mệnh lực của hắn tràn đầy đến trình độ đáng sợ. Thương thế trong nháy mắt khép lại, thể lực vĩnh viễn không khô cạn. Lương Tiến có thể nhìn đến, Hoàng Bào nam tử tế bào hoạt tính cao đến kinh người, thay cũ đổi mới tốc độ là thường nhân gấp trăm lần trở lên, nhưng đồng thời lại duy trì hoàn mỹ cân bằng. Chuyện này ý nghĩa là tuổi thọ của hắn khả năng viễn siêu người thường, sống mấy ngàn năm tuyệt đối có khả năng, thậm chí khả năng trường sinh bất lão. Học được, ta học được quá nhiều Thánh Tâm Quyết kiến thức. Lương Tiến xúc động đến linh hồn đều đang run rẩy. Tu luyện võ công, nếu như toàn dựa vào chính mình nghiên cứu, tựa như trong bóng đêm tìm tòi, tiến độ chậm chạp, còn dễ dàng đi đường vòng. Nếu có danh sư hướng dẫn, tựa như điểm đèn sáng tháp, phương hướng rõ ràng, làm ít công to. Lương Tiến đoạn đường này đi tới, chưa từng có chân chính sư phụ. Hắn tất cả võ công, toàn dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Nếu không phải có hệ thống trợ giúp, bằng không Lương Tiến chỗ nào có thể bây giờ thần tốc tiến bộ. Mà bây giờ, xem Hoàng Bào nam tử thi triển đại viên mãn Thánh Tâm Quyết đối Lương Tiến tới nói, quả thực tựa như có một vị tuyệt thế danh sư tại tay nắm tay dạy dỗ. Mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái biến hóa, mỗi một cái chỗ tinh diệu, đều tại hắn đặc biệt toàn bộ chiều không gian góc nhìn phía dưới, lộ rõ. Nhất là những nội lực kia phương thức vận chuyển, đầu kia kinh mạch cái kia nhanh, đầu kia cái kia chậm, cái nào huyệt đạo cái kia chuyển vào bao nhiêu nội lực, cái nào chiêu cái kia dùng 7 phân lực lưu 3 phần, cái nào chiêu cái kia dùng 10 phần lực thẳng tiến không lùi. Tất cả những cái này, Lương Tiến đều nhìn thấy rõ ràng. Chuyện này với hắn lý giải Thánh Tâm Quyết quả thực không có cách nào lường được chỗ tốt. Lúc này, đỉnh núi chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Hoàng Bào nam tử càng đánh càng hăng, mà hắn ba tên đối thủ đã vết thương chồng chất, khí tức bề bài. Cuối cùng, trong đó hai người lẫn nhau, đồng thời nhanh lùi lại. Bọn hắn muốn chạy trốn, mà người thứ ba thì lưu lại xuống tới. Hắn ngăn tại Hoàng Bào nam tử trước mặt, hiển nhiên là muốn vì đồng bạn đoạn hậu. Hoàng Bào nam tử dừng bước lại, nhìn xem cái này đoạn hậu người, trong mắt lóe lên một chút tán thưởng. Tiếp đó, đoạn hậu người động lên. Hắn toàn thân khí thế bắt đầu điên cuồng tăng gọn. Không phải nội lực, không phải sát khí, mà là một loại càng thuần túy, càng hung hiểm hơn, càng làm người ta run rẩy cả linh hồn đồ vật. Kiếm khí, vô cùng vô tận kiếm khí, theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Kiếm khí đan sen, tại quanh thân hắn tạo thành một mảnh tuyệt đối kiếm vực trong lĩnh vực, vạn vật đều có thể làm kiếm, vạn vật đều có thể chặt đứt. Thật mạnh kiếm ý. Lương Tiến nhìn sợ nổi da gà. Cái này đoạn hậu người phía trước chiến đấu biểu hiện cũng không xông ra, tuy là cũng là cao thủ, nhưng so với hai người khác cũng không có rõ ràng lưu thế. Có thể giờ khắc này, làm hắn liều lĩnh, bộc phát ra toàn bộ tiềm lực lúc, Lương Tiến mới ý thức tới, người này mới là trong ba người tối cường. Phía trước hắn bình thường, chỉ là bởi vì bị thương, mà lại là nội thương rất nặng, cho nên một mực áp chế thực lực, không dám toàn lực bạo phát. Mà bây giờ, làm cho đồng bạn tranh thủ chạy trốn thời gian, hắn không còn bảo lưu. Thế là, Lương Tiến nhìn thấy để hắn cả đời khó quên một màn, đoạn hậu người vươn hai ngón tay, dùng chỉ làm kiếm. Tiếp đó, thi triển ra một môn kiếm pháp, một môn để Lương Tiến linh hồn cũng vì đó rung động kiếm pháp. Hắn nghe được kiếm pháp danh tự, Vạn Kiếm Về Tông. Bốn chữ vừa ra, thiên địa biến sắc. Chương 775, Kiếm Đạo Đỉnh Phong, 1, chương 775, Kiếm Đạo Đỉnh Phong, 1, kiếm chiêu lên, lăng lệ vô cùng kiếm tình từ thể mà sinh. Vô số kiếm khí theo trong hư không tạo ra, không phải một đạo hai đạo, cũng không phải mười đạo trăm đạo, mà là ngàn vạn, vô cùng vô tận. Kiếm khí phân tán bốn phía tràn ngập, ngưng tụ làm vô số trôi chân thực, hàn quang lập loè lợi kiếm. Lợi kiếm tại không trung bay lượn, xoay tròn, tổ hợp, cuối cùng tạo thành một đạo từ vạn kiếm tạo thành, nối liền đất trời, kiếm bao tác. Cuồng phong bạo vũ bay cuộn, thấu trời mùa kiếm, kiếm thế như lưới, lăng lệ vô cùng, lóe sáng như kỳ quan. Thật là đáng sợ kiếm pháp. Lương Tiến chỉ nhìn một chút, cũng cảm giác chính mình toàn thân như bị vô số mũi kiếm đồng thời đâm trúng, linh hồn đều tại đau nhói. Đây không phải là chân thực công kích, mà là kiếm ý xuyên thấu qua thời không, xuyên thấu qua vết nứt, trực tiếp trùng kích cảm giác của hắn. Môn kiếm pháp này tuyệt đối là một môn tiên cấp kiếm pháp. Càng làm cho hắn kích động là, ta dường như có thể xem hiểu một chút. Tại loại kia đặc biệt toàn bộ chiều không gian góc nhìn phía dưới, Lương Tiến có khả năng tinh tường nhìn thấy Vạn Kiếm Quy Tông mỗi một chi tiết nhỏ. Kiếm khí tạo ra nguyên lý, kiếm chiêu biến hóa quy luật, nội lực vận chuyển lộ tuyến. Tuy là chỉ có thể nhìn hiểu ra lông, nhưng chính xác là xem hiểu. Chuyện này ý nghĩa là hắn có cơ hội nhìn trộm môn này tuyệt thế kiếm pháp huyền bí. Đối mặt kiếm pháp đáng sợ như vậy, không biết do tên kia sử dụng Thánh Tâm Quyết kỳ nhân sẽ như thế nào ứng đối. Lương Tiến lực chú ý lập tức chuyển hướng Hoàng Bảo nam tử. Hắn muốn nhìn một chút, Thánh Tâm Quyết đại viên mãn, đối đầu Vạn Kiếm Quy Tông đại viên mãn, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Có thể vừa xem xét, Lương Tiến con ngươi bỗng nhiên thu hẹp. Tuy là hắn không có chân chính mắt, nhưng ý thức của hắn, cảm giác của hắn, vào giờ khắc này, tất cả đều ngưng tụ tới cực hạn. Bởi vì hắn nhìn thấy, Hoàng Bảo nam tử cũng vươn hai ngón tay, dùng chỉ làm kiếm. Tiếp đó, trong cơ thể của hắn đã tuôn ra đồng dạng kiếm ý đồng dạng. Vạn Kiếm Quy Tông, Vạn Kiếm Quy Tông, đối Vạn Kiếm Quy Tông. Trong lòng Lương Tiến dâng lên thao thiên cự lãng, chỉ thấy Hoàng Bảo nam tử quanh thân đồng dạng có vô hạn kiếm khí tạo ra, nhưng không phải phổ thông kiếm khí, mà là băng kiếm. Từ huyền băng chân khí ngưng kết mà thành, có ánh long lanh, tản ra ý lạnh thấu xương, vạn trôi băng kiếm. Chiêu thức giống nhau, thuộc tính khác nhau. Sau một khắc, oanh, hai đạo kiếm bao tác và chạm vào nhau. Kiếm khí ngang dọc, kiếm ý tàn phá bốn phía. Hai người quanh thân trong vòng mấy chục trượng, biến thành một mảnh tuyệt đối tử vong cấm khu. Bất luận cái gì tiến vào cái phạm vi này đồ vật, vô luận là đá, cây cối, vẫn là tản mát kiếm khí, đều tại nháy mắt bị rào thành phấn mạt. Tiếp đó, tại vô số kiếm khí điểm hộ xuống, tại phong bạo nơi trọng yếu, hai người kiếm chỉ cuối cùng đụng vào nhau, không có âm thanh, hoặc là nói âm thanh đã siêu việt nhân loại thính giác cực hạn. Lương Tiến chỉ nhìn đến ngón tay hai người nhẹ nhàng đụng chạm, tiếp đó hai đạo thân ảnh đan xen mà qua, tựa lưng vào nhau, cách nhau ba trượng, thắng bại đã phân. Đoạn Hậu người hai tay rũ xuống, không phải rũ xuống, là phế. Hai cánh tay của hắn khung xương đứt thành từng khúc, kinh mạch toàn bộ vỡ nát, hai tay mềm nhũn rủ xuống, cũng lại không nhấc lên nổi. Mà Hoàng Bảo nam tử lông tóc không thương, liền góc áo đều không có phá. Lương Tiến nguyên lai tưởng rằng chiến đấu đến nơi này đã kết thúc, Đoạn Hậu người hai tay đã phế, kiếm pháp lại mạnh cũng không sử ra được, mà Hoàng Bảo nam tử hoàn hảo không chút tổn hại, thắng bại không chút huyền niệm. Có thể ai ngờ Đoạn Hậu người lại còn có hậu thủ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bộc phát ra trước đó chưa từng có hào quang. Trong hào quang kia có dứt khoát, có điên cuồng, có đồng quy vu tận tử trí. Tiếp đó cả người hắn bắt đầu bốc cháy, không phải thật hỏa diễm, mà là chiến ý, là tất cả tiềm lực vào giờ khắc này toàn bộ thiêu đốt, toàn bộ bạo phát. Hắn phế bỏ hai tay vô pháp lại động, nhưng hắn toàn bộ thân thể hóa thành kiếm, một chôi to lớn kiếm. Lương Tiến lần nữa nghe đến kiếm pháp danh tự Thiên Nguyên Kiếm Khí, dùng thân hóa kiếm, nhân kiếm hợp nhất. Đây là so Vạn Kiếm Quy Tông càng cực đoan, càng không lưu chỗ chống kiếm pháp. Đoạn Hậu người muốn lấy mạng sống ra đánh đổi, thi triển cái này cuối cùng một kiếm cùng địch đồng quy vu tận. Người này tuyệt đối là kiếm đạo đỉnh phong tồn tại. Lương Tiến chấn động đến tột đỉnh. Loại này bốc cháy hết thảy, chỉ vì chém ra từng kiếm một pháp, tuyệt đối cũng là một môn thiên cấp kiếm pháp. Đang lúc Lương Tiến nín thở ngưng thần, chờ mong một kiếm này hiệu quả lúc thắng bại, lần nữa thoải mái phân ra, thoải mái đến để ngươi tuyệt vọng. Trung niên áo vàng nam tử chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay, hướng về sau một điểm, đầu ngón tay điểm vào Thiên Nguyên Kiếm Khí mũi kiếm bên trên. Tiếp đó, trôi kia từ Đoạn Hậu người toàn bộ chiến ý, toàn bộ tiềm lực ngưng kết mà thành Thiên Nguyên Chi Kiếm. Nắt. Theo mũi kiếm bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành tấu trời điểm sáng, tiêu tán trong gió. Đoạn Hậu người thân thể mềm nhũn đổ xuống, lại lần nữa thua. Mà Hoàng Bào nam tử y nguyên đứng ở nơi đó, liền bước chân đều chưa từng di động mảy may. Mạnh yếu cách xa thực tế quá lớn, lớn đến để nhân sinh không ra bất luận ý niệm phản kháng, lớn đến để người hoài nghi bọn họ có phải hay không cùng một cái cấp độ tồn tại. Hoàng Bào nam tử thực tế cường đại đến đáng sợ. Hơn nữa, Lương Tiến nhìn ra Hoàng Bào nam tử đối Vạn Kiếm Quy Tông cùng Thiên Nguyên Kiếm Khí đều tựa hồ rõ như lòng bàn tay, cho nên hắn phá giải đi không phải dựa man lực, mà là kháo kỹ xảo, dựa đối với kiếm pháp bản chất lý giải, dựa đối chiêu thức nhược điểm thấy rõ, tựa như lão sư phụ phá giải học đồ chiêu thức, thoải mái, thoải mái, thành thạo. Lương Tiến nhìn một trận chiến này, nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, nhìn đến tâm thần kích động. Hắn nhìn thấy kiếm đạo đỉnh phong, nhìn thấy Thánh Tâm Quyết cực hạn chân lý. Hắn đang muốn tiếp tục xem. Đột nhiên, hết thảy trước mắt cảnh tượng, núi, người, Hoàng Bào nam tử, phá toái đỉnh núi, tản mát kiếm khí. Tất cả mọi thứ, thưa không tiêu thất. Tựa như có người đè xuống đóng lại phím. Hình ảnh đen. Lương Tiến lần nữa về tới phiến kia trong hư vô. Trước mặt chỉ có đạo kia dài mảnh, ngay tại chậm chậm khép lại vết nứt. Chẳng lẽ là thông hướng tầng thứ 2 vết nứt bắt đầu khép lại, dẫn đến trong hình chặt đứt? Vẫn là trận chiến kia đã kết thúc, cho nên ta vô pháp lại tiếp tục nhìn trộm. Lương Tiến nhìn chăm chú phía trước, ngay tại khép lại vết nứt tựa như vết thương tại khép lại, tựa như trên mặt nước gợn sóng tại lắng lại, tựa như mộng tại tỉnh lại. Rất nhanh vết nứt hoàn toàn biến mất, bốn phía khôi phục một mảnh hư vô. Không, cũng không phải là trọn vẹn vừa khớp. Lương Tiến có phát hiện mới, hắn có khả năng cảm giác được, đầu này lỗ hổng vừa mở, liền vĩnh viễn không cách nào triệt để bù đắp, khe hở sẽ vĩnh viễn tồn tại. Chỉ cần mở ra một lần, liền đem cũng không còn cách nào trọn vẹn khép lại. Tựa như hai thế giới ở giữa cửa bị mở ra qua một lần, liền vĩnh viễn không cách nào trở lại chưa bao giờ bị mở ra trạng thái. Cựu không vô giới tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, trên thực tế đã bị đạt thông. Mà bây giờ, chỉ cần võ đạo tinh thần tiếp tục trùng kích, cái khe này sẽ còn lần nữa mở ra, đồng thời sẽ còn không ngừng bị khuếch trương. Hơn nữa, sẽ một lần so một lần dễ dàng. Tựa như đê đập bị đục mở ra một cái miệng nhỏ, chỉ cần dòng nước vẫn còn, cái này cái miệng nhỏ liền sẽ bị cọ rửa đến càng lúc càng lớn, càng ngày càng khó dùng ngăn chặn. Thậm chí, không cần Lương Tiến cố ý làm cái gì, chỉ cần tiếp một lần mở ra cựu không vô giới, để đám võ giả tiếp tục tại trong đó chém giết, tử vong, sinh ra võ đạo tinh thần, sẽ tự động tuân hướng cái khe này, như thủy triều trùng kích đê đập lỗ hổng. Lỗ hổng sẽ bị giải khai, sẽ khuếch trương. Mở ra lần đầu tiên vô cùng gian nan, nhưng phía sau sẽ vô cùng dễ dàng. Trong mắt Lương Tiến hiện lên tinh quang, thậm chí càng ngày càng nhẹ nhàng. Nghĩ tới đây, trong lòng Lương Tiến cuối cùng vẻ lo lắng triệt để tiêu tán. Hắn không còn nóng lòng nhìn trộm tầng thứ hai, bởi vì đã không cần gấp. Thông đạo đã xây dựng, chìa khóa đã nắm trong tay, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Ngày mai lại tiếp tục mở ra cựu không vô giới a. Lương Tiến xoay người, ý thức bắt đầu hướng cựu không vô giới một cái khu khác vực di chuyển. Hôm nay ta thấy được quá nhiều, học được quá nhiều, cũng nên thật tốt tiêu hóa hấp thu. Chương 775, kiếm đạo đỉnh phong 2. Chương 775, kiếm đạo đỉnh phong 2. Hắn nhìn thấy đồ vật quá mức to lớn, quá mức phức tạp, quá mức siêu việt hắn hiện hữu năng lực phân tích. Cần thời gian, cần lắng đọng. Lương Tiến thoáng qua đi tới một mảnh khu vực đặc biệt. Nơi này không phải Uổng Tử Thành, không phải Huyết Sắc Đại Địa, cũng không phải phiến kia hư vô, mà là một tòa to lớn hoa sen bệ đá. Đây là Lương Tiến tại Cựu Không Vô Giới bên trong sáng lập tĩnh mịch không gian. Đây là hắn dùng tới tu luyện cùng hoàn cảnh linh ngộ. Lương Tiến đi lên hoa sen bệ đá, ở chính giữa vị trí ngồi xếp bằng xuống. Hắn nhắm mắt lại, hồi ức vừa mới trận chiến kia, hồi ức hoàng bào nam tử thi triển mỗi một chiêu thánh tâm quyết, hồi ức đoạn hậu người bốc cháy sinh mệnh sử dụng ra vạn kiếm quy tông cùng thiên nguyên kiếm khí, hồi ức những chiêu thức kia bên trong mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái biến hóa. Lương Tiến nhớ lại một lần lại một lần, mỗi lần ước một lần đều có lĩnh ngộ mới, mỗi lần ước một lần đều có giao tình nghi hoặc bị giải khai. Không biết qua bao lâu, tại cựu không vô giới bên trong, thời gian không có ý nghĩa. Lương Tiến cuối cùng mở mắt ra, trong mắt của hắn tràn ngập trước đó chưa từng có tự tin, không phải ngạo mạn, không phải tự đại, mà là một loại nguồn gốc từ khắc sâu lý giải, vững chắc, an tâm tự tin. Tựa như học giả mở ra quấy nhiễu nhiều năm nan đề, thợ thủ công nắm giữ thất truyền đã lâu kỹ nghệ, lữ nhân cuối cùng thấy rõ con đường phía trước toàn cảnh. Thánh tâm quyết ta càng hiểu. Lương Tiến mang theo không che giấu được thích thú, từ nay về sau, thánh tâm quyết tốc độ tu luyện sẽ phi tốc tăng lên. Đây không phải lời nói suông. Tại xem hoàng bào nam tử đại viên mãn thánh tâm quyết sau, Lương Tiến đối toàn bộ lý giải của công pháp đạt tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Phía trước, hắn tu luyện thánh tâm quyết như là trong bóng đêm tìm tòi. Tuy là hệ thống cho hắn hoàn chỉnh công pháp, tuy là chính hắn cũng có không tệ ngộ tính, nhưng chung quy là người mù sờ voi, chỉ có thể từng chút thăm dò, từng chút tích lũy. Mà bây giờ, hắn nhìn thấy voi toàn cảnh, nhìn thấy mỗi một chiêu kiểu bản chất, nhìn thấy nội lực vận chuyển tối ưu con đường, nhìn thấy chiêu thức ở giữa liên quan cùng phối hợp. Cái này khiến tu luyện của hắn sau này không còn là tìm tòi, mà là dọc theo đã trải tốt con đường, bước nhanh tiến lên. Tại tương lai không lâu, ta đem có khả năng đem thánh tâm quyết tuyệt đại bộ phận đều rất nhanh luyện thành. Lương Tiến ở trong lòng tính toán, loại trừ cấp thần kiếp. Lương Tiến khẽ nhíu mày, bởi vì cái này công kích mạnh nhất một chiêu, Lương Tiến cũng không nhìn thấy cái kia trung niên áo vàng nam tử sử dụng tới, mà hết lần này tới lần khác cấp thần kiếp dính đến nguyên thần cái khái niệm này, Lương Tiến còn đối cái này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hiện tại còn chạm đến không đến cấp bậc kia, chỉ có thể chậm rãi lục lọi. Hắn lắc đầu, đem vấn đề này tạm thời buông xuống. Loại trừ thánh tâm quyết còn có kiếm đạo. Lương Tiến tâm niệm vừa động, một chuôi kiếm tại trong tay hắn xuất hiện. Không phải chân thực kiếm, mà là từ kiếm khí ngưng tụ thành tồn tại. Nguyên bản thông qua ngọc kiếm bên trong kiếm pháp, ta liền đã cảm giác kiếm ý của mình có ngưng tụ dấu hiệu. Lương Tiến nhìn chăm chú kiếm ảnh trong tay, mà bây giờ, kiến thức qua kiếm đạo đỉnh phong dáng dấp phía sau, hắn nhớ tới đoạn hậu người vạn kiếm phi tông, nhớ tới cái kia dùng thân hóa kiếm tiên nguyên kiếm khí, nhớ tới loại kia thuần túy đến cực hạn, thẳng tiến không lùi, bốc cháy hết thảy. Kiếm ý của ta, càng là sắp ngưng kết thành công. Lương Tiến có thể cảm giác được, tựa như trước tờ mờ sáng hắc ám, gần bị luồng thứ nhất ánh dạng đông đâm thủng. Tựa như tiện ý ngưng kết lúc trước một khắc, chỉ cần một cơ hội, một cái thích hợp thời cơ, chỉ cần tại trong cựu không vô giới nhiều sử dụng kiếm pháp, ta e rằng không cần mấy ngày, liền có thể thành công ngưng tụ ra kiếm ý. Lương Tiến tán đi kiếm ảnh, mà trong lòng hắn còn có một cái càng lớn chờ mong, môn kia thiên cấp kiếm pháp, vạn kiếm quy tông. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu lần nữa hiện ra cái kia vạn kiếm tẩy phát, kiếm phong bạo quét sạch thiên địa hình ảnh. Quá mạnh, quá đẹp, quá để ngươi khát vọng. Nếu là có thể để ta nhiều quan chiến mấy lần, nhìn nhiều đến vạn kiếm quy tông sử dụng. Lương Tiến tưởng tượng thấy loại kia khả năng, có lẽ ta thật sự có thể đem môn kiếm pháp này học trộm thành công. Đây không phải vọng tưởng. Tại loại kia toàn bộ chiều không gian góc nhìn phía dưới, Lương Tiến có khả năng nhìn thấy kiếm pháp mỗi một chi tiết nhỏ, nhìn thấy nội lực mỗi một đầu vận chuyển lộ tuyến, nhìn thấy kiếm ý mỗi một lần ngưng kết cùng phóng thích. Một lần xem không hiểu, liền nhìn 10 lần. 10 lần xem không hiểu, liền nhìn 100 lần. Chỉ cần có thể nhìn thấy, chỉ cần có thể lặp đi lặp lại xem, một ngày nào đó, hắn có thể học được. Cựu không vô giới trong tầng thứ hai, có hay không còn có thể tiếp tục xem đến vừa mới trận đại chiến kia? Lương Tiến không biết rõ. Có lẽ cuộc chiến đấu tiên là cố định hình ảnh tựa như quay hảo điện ảnh, mỗi lần mở ra vết nước đều sẽ từ đầu phát hình, Có lẽ là ngẫu nhiên đoạn ngắn tựa như theo trong dòng sông lịch sử tùy ý lấy ra một đoạn, mỗi lần nhìn thấy nội dung cũng không giống nhau. Có lẽ là tức thời trực tiếp cái thời không kia ngay tại chân thực chuyện phát sinh, hắn mở ra vết nứt lúc nhìn thấy, vết nứt khép lại sau liền nhìn không tới. Vô luận loại nào khả năng, chỉ cần vết nứt có thể lần nữa mở ra, chỉ cần hắn còn có thể nhìn thấy tầng thứ hai nội dung, hắn liền có cơ hội. Không chỉ có cơ hội học tập Vạn Kiếm Quy Tông, còn có cơ hội nhìn thấy cái khác tiên cấp võ học, nhìn thấy cái khác võ đạo đỉnh phong quyết đấu, nhìn thấy rộng lớn hơn võ đạo thế giới, cựu không vô giới. Thật là một cái thích hợp học tập cùng lĩnh ngộ địa phương tốt ta. Hắn từ đáy lòng cảm khái. Võ đạo một đường, thiên phú cực kỳ trọng yếu. Mà thiên phú chia làm hai loại: khách quan thiên phú, căn cốt, thể chất, kinh mạch chiều ngang, đan điền dung lượng. Những này là phân cứng, là thiên, cực kỳ khó sửa đổi. Chủ quan thiên phú, nội tính, sức hiểu biết, sức sáng tạo, suy một ra ba năng lực. Những này là phần mềm, có hậu thiên có tiên thiên, nhưng rất khó định lượng. Mà ngộ tính cao thấp, nơi nơi quyết định một cái võ giả có thể đi bao xa. Đồng dạng võ công, người có ngộ tính cao một ngày liền có thể nhập môn, ngộ tính đê nhân một năm đều sở không tới bậc cửa. Đồng dạng bình cảnh, người có ngộ tính cao đột nhiên thông suốt liền có thể đột phá, ngộ tính đê nhân thẻ đến chết cũng bước không qua được. Lương Tiến kiếp trước, nhất nhìn ngộ tính thiên phú, liền là toán học môn học này. Toán học thiên tài có lẽ tiểu học liền có thể mở ra đề mục, đối với người thường tới nói đến đại học đều chưa hẳn có thể mở ra. Lương Tiến tự nhận ngộ tính không kém, nhưng cùng những cái kia thiên tài chân chính yêu nghiệt so sánh đây, cùng những cái kia nhìn một chút chiêu thức liền có thể học được, nghe một lần lý luận liền có thể lĩnh ngộ, với quan 3 năm liền có thể tự tạo võ công quái vật so sánh đây, Lương Tiến không có nắm chắc, nhưng có cựu không vô giới, hết thể cũng khác nhau. Tại nơi này, không có thời gian trôi qua. Cho dù tại nơi này vượt qua thời gian dài dằng dặc, mấy ngày, mấy tháng, thậm chí mấy năm, đối với thế giới hiện thực cũng bất quá là một cái chớp mắt mà thôi. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Lương Tiến có thể dùng vô hạn thời gian đi học tập, đi lĩnh ngộ, đi suy nghĩ, tới suy đoán. Người khác tại trong thế giới hiện thực, một ngày chỉ có 12 canh giờ có thể dùng tới lĩnh ngộ. Mà Lương Tiến tại cựu không vô giới bên trong, một ngày có thể có 1 năm, 10 năm, thậm chí 100 năm thời gian. Tuy là loại này thời gian không phải chân thực, tinh thần lực sẽ mỏi mệt, ý thức sẽ mệt nhọc, thời gian dài đắm chìm tại tinh thần không gian bên trong, đối tâm lý trạng thái là một loại gánh nặng. Cái này khiến Lương Tiến tối thiểu tại tiến độ bên trên, liền sẽ không lạc hậu tại những thiên tài kia yêu nghiệt. Thậm chí, tại một chút cần thời gian dài tích lũy, thời gian dài lĩnh ngộ lĩnh vực, Lương Tiến thậm chí có thể viễn siêu bọn hắn. Bởi vì người khác muốn dùng trong hiện thực thời gian, từng chút tích lũy, một năm tôi luyện. Mà Lương Tiến có thể tại cựu không vô giới bên trong, dùng vô hạn thời gian, gia tốc cái quá trình này. Tất nhiên, đây không phải không có hạn chế. Ta cũng không có khả năng quá dài thời gian một mực lưu lại tại trong cựu không vô giới. Lương Tiến có thể cảm giác được, tinh thần lực của mình đã trải qua bắt đầu mỏi mệt. Chương 775, kiếm đạo đỉnh phong, 3, chương 775, kiếm đạo đỉnh phong, 3, tựa như liên tục suy tư mấy ngày mấy đêm phức tạp vấn đề, đại não đã nhanh muốn không chuyển động được nữa. Tựa như liên tục làm mấy trận dài đằng đẵng ngộng, sau khi tỉnh lại tinh thần hoảng hốt, không phân rõ hiện thực cùng một cảnh. Cái này vô luận là đối với một người tinh lực, tinh thần vẫn là tâm lý trạng thái, đều khó mà tiếp nhận. Lương Tiến rất rõ ràng một điểm này. Cựu không vô giới là công cụ, là trợ lực, là đường tắt, nhưng không phải trốn tránh hiện thực càng tránh gió, không phải vĩnh viễn không có điểm dừng yên vui hương. Nên rời đi thời điểm, liền đến rời khỏi. Tốt, cũng nên rời đi. Lương Tiến hít sâu một hơi. Hắn lần này tại cựu không vô giới bên trong đợi thời gian, so ngày trước bất kỳ lần nào đều dài. Xem cuộc chiến đấu kia, tiêu hóa những cái kia lĩnh ngộ, thôi diễn những khả năng kia tính, tiêu hao tinh thần lực, viễn siêu bình thường. Là thời điểm trở về thực tế. Lương Tiến cuối cùng nhìn một chút mảnh này tĩnh mịch không gian, nhìn một chút tòa hoa sen kia bệ đá, tiếp đó tâm niệm vừa động, thoát khỏi, ý thức bắt đầu rút ra, cựu không vô giới cảnh tượng ở trước mắt mơ hồ, phai màu, tiêu tán, tựa như theo giới biển sâu hướng lên nổi, tia sáng theo hắc ám đến ánh sáng nhạt, lại đến sáng rực, tựa như theo trong ngộng cảnh tỉnh lại, hiện thực nhận biết một chút trở về. Tiếp đó nhiệt, cảm giác đầu tiên là nhiệt, nhiệt nóng, khô hanh, phản phất muốn đem người nướng chín nhiệt, không khí là nhiệt, hút vào trong phổi như hút vào hỏa diễm. Dưới đất là nhiệt, cách lấy đế giày cũng có thể cảm giác được nóng. Ánh nắng là nhiệt, chiếu vào trên da như kim đâm đồng dạng đau nhói. Lương Tiến mở mắt, đầy dây, hoang vu, không phải cằn cỗi, không phải đơn sơ, mà là triệt triệt để, tuyệt vọng hoang vu. Đại địa là màu vàng xám, khô cạn, dạn nước, vết nước đan sen, có vết nước rộng chừng bài thước, sâu không thấy đáy, như đại địa vết thương, vĩnh viễn sẽ không khép lại. Mặt đất không có thảo, không có cây, không có nửa điểm màu xanh lục, chỉ có bụi đất, mảnh giống như bột mì đồng dạng bụi đất, gió thổi qua liền bùng lên thấu trời cắt bảng. Trường Châu, đại hạn 4 năm Trường Châu. Lương Tiến hiện tại liền đứng ở Trường Châu trên mặt đất, đứng ở một gốc chết héo dưới đại thụ, cây này bên cạnh bên đường là hắn cùng Tiểu Ngọc lần đầu tiên gặp gỡ địa phương. Một năm trước, hắn tại nơi này, theo một cái đàn chó hoang bên trong, cứu ra một cái bẩn thỉu, không biết nói chuyện tiểu nữ hải. Một năm sau, hắn lại về tới nơi này, mang theo tiểu nữ hải kia. Lệ, một tiếng ưng lệ từ trên cao truyền đến. Lương Tiến ngẩng đầu, một đạo bóng đen to lớn chính giữa từ trên bầu trời đáp xuống. Thần điêu, nó đáp xuống Lương Tiến trước mặt, nhấc lên thấu trời bụi đất. Tiếp đó, một cái thân ảnh tiểu tiểu theo nó trên lưng nhảy xuống tới. Tiểu Ngọc, nàng vô vô bụi đất trên người, tiếp đó giận đùng đùng đi tới trước mặt Lương Tiến, hai tay chống lạnh, mặt nhỏ trống giống như bánh bao, con mắt đen sẫm chừng lấy Lương Tiến, trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất cùng oán trách. cha. Nàng mới mở miệng, âm thanh thanh thúy, mang theo không che giấu chút nào bất mãn, ngươi đem ta giết chết. Lời này nghe tới cực kỳ quỷ dị, nhưng tại trận hai người đều biết là ý tứ gì. Lương Tiến nhìn xem Tiểu Ngọc, nhìn xem nàng bộ dáng tức giận, nhìn xem trong mắt nàng phần kia ta nhận ra ngươi đắc ý, trong lòng không khỏi đến ấm áp. Quả nhiên, Tiểu Ngọc tại Cửu Không Vô Giới bên trong, nhận ra hắn, nhận ra cái kia đứng ở đỉnh tháp dùng tên mưa đem nàng đánh sát người, chính là nàng cha. Tại nơi đó, tử vong không phải thật tử vong. Lương Tiến cười lấy, thò tay muốn bóp Tiểu Ngọc đầu, nhưng Tiểu Ngọc lệch ra đầu, né tránh, tiếp tục nhìn hắn chằm chằm, nhưng vẫn là rất đau. Mũi tên kia nổ tung thời điểm, ta cảm giác toàn thân đều nát. Tuy là rất nhanh liền biến mất, nhưng mà trong nháy mắt đó đau là thật. Nàng nói đến có lý chẳng sợ. Lương Tiến khóc cười không được. Tại Cửu Không Vô Giới bên trong, tử vong nháy mắt, chính xác sẽ có ngắn ngủi cảm giác đau đớn. Tuy là rất nhanh sẽ biến mất, tuy là không thương tới hiện thực thân thể, nhưng đau, là thật đau. Lương Tiến ngồi xổm người xuống, cùng Tiểu Ngọc nhìn thẳng, lần sau cha xạ tiên thời điểm, đặc biệt cho ngươi lưu cái địa phương an toàn, có được hay không? Tiểu Ngọc vậy mới thỏa mãn gật gật đầu, trên mặt nộ khí tiêu tán, ngược lại lộ ra nét mặt hưng phấn. Nàng nhích lại gần một chút, con mắt lóe sáng tinh tinh, cha, ngươi cái kia tiên pháp, thật là lợi hại. Nàng khoa tay mua chân lấy, tay nhỏ vẽ ra trên không trung đường vòng cung, hưu, một thoáng, tiếp đó, quen. Cái gì đều hết rồi, có thể dạy ta ư? Nàng ngẩng lên mặt nhỏ, trong mắt tràn đầy khát vọng. Lương Tiến nhìn xem nàng, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười ấm áp. Có thể ai nhưng mà, hắn dừng một chút, biểu tình biến đến nghiêm túc, ngươi đến ít ham chơi một điểm, luyện nhiều võ mới được. Bằng không cho dù dạy ngươi khá hơn nữa võ công, ngươi nếu là không chăm học khổ luyện, cũng đem khó có tiến bộ. Đây không phải hù dọa nàng. Võ đạo một đường, không có đường tắt. Thiên phú khá hơn nữa, sư phụ lại mạnh, công pháp lại khéo, nếu như mình không cố gắng, hết thảy đều là nói xuông. Phía trước Lương Tiến truyền thụ cho Tiểu Ngọc Thất Tinh Trụ Nguyệt Tiễn chỉ là huyền cấp võ học, uy lực có hạn. Lúc ấy Lương Tiến chỉ là muốn nhìn một chút Tiểu Ngọc đối tiễn thuật phải chăng có hứng thú, cũng muốn nhìn nàng một cái phối hợp thần điêu không trung ưu thế, phải chăng có thể phát huy ra kỳ hiệu. Kết quả, Tiểu Ngọc biểu hiện để hắn kinh hỉ. Nàng đối tiễn thuật có thiên phú. Nàng và thần điêu phối hợp ăn ý đã như vậy, địa cấp tiến pháp xạ nhật dư tẫn cũng có thể dạy cho nàng. Nhưng mà Tiểu Ngọc hiển nhiên có ý nghĩ của mình. Nàng con mắt đi lòng vòng, đột nhiên tiến đến Lương Tiến bên hai, hạ giọng, như tại chia sẻ bí mật gì, "Cha, lần sau tại trong Cửu Không Vô Giới, ngươi đừng có giết ta." Lương Tiến sững sờ. Tiểu Ngọc nói tiếp, "Để ta tại cái kia kỳ quái địa phương, chờ đến thời gian dài một chút. Dạng này ta tại bên trong khổ luyện tiến pháp, dạng này ở bên ngoài, liền có thể chơi nhiều một hồi." Nàng nói đúng lẽ thường tất nhiên. Lương Tiến đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười lên ha ha. Tiểu hài tử ham chơi bản tính, vẫn là khó sửa đổi, tại Cửu Không Vô Giới bên trong khổ luyện, tại trong thế giới hiện thực chơi đùa, thua thiệt nàng nghĩ ra. Ngươi cái này tiểu cơ linh quỷ. Lương Tiến cười lấy điểm một cái Tiểu Ngọc chán. Nhưng sau khi cười xong, nét mặt của hắn lần nữa biến đến nghiêm túc. Tiểu Ngọc, nghe cha nói. Hắn ngồi xổm người xuống, hai tay đỡ lấy Tiểu Ngọc bả vai, ánh mắt nhìn thẳng con mắt của nàng, luyện võ không phải trò đùa. Mỗi môn kỹ nghệ, không thông qua chăm học khổ luyện, là khó mà đem nó ma luyện đến cực hạn. Cửu Không Vô Giới có thể giúp ngươi tiết kiệm lĩnh ngộ thời gian, nhưng nó không thể thay thế ngươi tại trong hiện thực khổ luyện. Ngươi minh bạch ư? Tiểu Ngọc nhìn xem Lương Tiến nghiêm túc ánh mắt, cuối cùng chậm rãi gật đầu một cái. Ta hiểu được, cha. Thanh âm của nàng thấp chút, nhưng y nguyên kiên định, ta sẽ luyện thật tốt. Lương Tiến vậy mới lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn đứng lên, nhìn quanh bốn phía, tiếp đó thò tay chỉ hướng xung quanh mảnh này hoang vu đại địa. Tiểu Ngọc, còn nhớ nơi này ư? Tiểu Ngọc xuôi theo ngón tay của hắn nhìn tới. Khô cạn đại địa, dạn nước thổ nhưỡng, chết héo cây cối, sắc bén thái dương. Nơi này chính là ta lần đầu tiên gặp được cha địa phương. Nàng một chút liền nhận ra được. Lương Tiến gật gật đầu, không sai. Ta đem ngươi đưa đến nơi này, là hy vọng ngươi có thể hồi ức lên, ngươi phía trước nhà đến cùng tại địa phương nào. Hắn sợ Tiểu Ngọc đối đoạn kia cùng chó hoang sinh hoạt ký ức đã mơ hồ, sợ nàng tìm không thấy phương hướng, cho nên đặc biệt dẫn nàng trở lại hai người lần đầu tiên gặp gỡ địa phương, hy vọng hoàn cảnh có thể gọi lên ký ức của nàng. Nhưng Tiểu Ngọc trả lời, để hắn bất ngờ. Cha, mới nói ta không ngu ngốc. Tiểu Ngọc giơ cao bộ ngực nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, ta vừa mới bay ở trên trời thời điểm, liền đã tìm tới phương. Bên kia, nàng chỉ phương nam. Mắt Lương Tiến sáng lên. Tốt, người dẫn đường. Tiểu Ngọc lập tức nhảy lên thần điêu cõng, vỗ một cái thần điêu cái cổ, Điêu Nhi, đi. Thần điêu phát ra một tiếng vang lên, hai cánh chấn động, phóng lên tận trời. Lương Tiến nhìn xem thần điêu mang theo Tiểu Ngọc bay về phía phương nam, hít sâu một hơi. Tiếp đó, hắn động lên, bộ phong túc ảnh toàn lực vận chuyển, chân khí theo dưới chân tuôn ra, nâng lấy thân thể của hắn cách mặt đất, đạp phong mà đi, nhanh chóng đuổi theo. Chương 776, hố trời trùng chó, 1, chương 776, hố trời trùng chó, 1, cha, nơi đó. Nơi đó liền là ta phía trước. Nha. Trên bầu trời, Tiểu Ngọc cưỡi tại thần điêu trên lưng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, một ngón tay hướng phương xa đoạn nhai bên dưới. Thanh âm của nàng tại tiếng gió gào thét bên trong lộ ra lại tiêm lại gấp, mang theo một loại phức tạp tâm tình, có sợ hãi, có hoài niệm, còn có một loại gần như bản năng kháng cự. Lương Tiến cơi gió mà đi, ngay tại thần điêu bên người bà trượng. Hắn xuôi theo Tiểu Ngọc thủ chỉ phương hướng nhìn tới. Màu vàng sáng đại địa, tại mặt trời đã khuất bốc hơi lấy vận bẹo sóng nhiệt, như một khối bị nướng cháy to lớn bánh mì. Tại mảnh này tĩnh mịch bình nguyên giáp danh, một đầu sơn mạch như là sắp chết cự mãng, ngoằn ngoèo nằm rạp trên mặt đất bình tuyến bên trên. sơn thể trọc, đã từng rậm rạp cây rừng bây giờ chỉ còn giữ lại từng cái chết héo thân cây, như cắm ở trên sườn núi vô số mộ địa. Chỉ có ngoan cường nhất, lá cây đã cuộn tròn thành châm chịu hạn cỏ dại, còn tại khe nham thạch khe hở kéo dài hơi tàn. Một đầu quan đạo, như một đạo xấu xí vết sẹo, theo giữa sơn mạch bổ ra một đầu khô cạn hạp cốc, hướng về lương tiến bọn hắn lúc tới phương hướng kéo dài. Mặt đường là ép chặt hoàn thổ, giờ phút này trống rỗng, không thấy bóng dáng, không gặp xe ngựa, chỉ có gió cuốn khởi trận trận bụi đất, tại không trung đánh lấy xoáy, lại vô lực rơi xuống. Con đường này kết nối lấy lương tiến lần đầu tiên gặp được tiểu ngọc địa phương. Cái này cũng không khó lý giải. 4 năm trước, hạn hán mới hiện ra, Trường Châu các nạn dân liền giống bị xua đuổi bầy cừu, xuôi theo đầu này quan đạo chạy nạn. Nhưng mà bọn hắn mỗi đi đến một chỗ, mỗi đi đến một tòa thành, liền sẽ phát hiện chỗ kia tình huống cùng Trường Châu cái khác hạn hán địa phương không hề có sự khác biệt. Tiếp đó, hy vọng biến thành tuyệt vọng. Lương thực đã ăn xong, nước uống làm, khí lực hao hết, người bắt đầu đổ xuống. Người một đường đi một đường chết, một cái, hai cái, 10 cái, 100 cái. Thi thể bị vứt bỏ tại quan đạo ven đường, mà những cái kia chó hoang cũng đều là theo nạn dân đội ngũ phía sau, xuôi theo quan đạo một đường săn mồi. Mà Tiểu Ngọc hiện tại chỉ vào vị trí cụ thể, ngay tại khoảng cách quan đạo ước chừng 2 dặm một cái đoạn nhai bên dưới. Đó là một cái hố trời. Làm Lương Tiến một đoàn người đi tới hố trời ngay phía trên lúc, cho dù là từ trên cao quan sát, cái kia cảnh tượng y nguyên làm người sợ hãi. Hố trời quy mô lớn đến kinh người, đường kính chí ít vượt qua mấy trượng, giáp danh là gần như thẳng đứng đoạn nhai, vách đá là màu xám đen nham thạch, bị phong hóa đến tràn đầy vết nứt. Hố miệng như một cái to lớn, mở ra miệng, tham lam thôn phệ lấy tất cả tia sáng. Chỗ sâu nhất, đen kịt một màu. Ánh nắng đều phảng phất bị mảnh hắc ám kia hấp thu, căn bản chiếu không tới đáy. Lương Tiến tầm mắt tại hố trời xung quanh quét mắt một vòng, chân mày hơi nhíu lại. Nơi này, thế nào còn sẽ có người mở tiệm? Thanh âm của hắn rất thấp, càng giống là đang lẩm bẩm lồ bồ. Ngay tại đoạn ngay chỗ không xa, quan đạo bên cạnh trên một mảnh đất trống, bất ngờ đứng thẳng một dãy nhà. Đó là một gian gia điếm. Gia điếm cực kỳ đơn sơ, gạch mục chồng lên tường, cỏ tranh che đỉnh, cửa sổ cũ nát, bảng hiệu nghiêng lệch. Nhưng quỷ dị chính là, tiệm này cũng không có bỏ hoang. Nóc nhà trong ống khói, chính giữa lượn lờ dâng lên một đạo tinh tế khói bếp. Ngoài tiệm trong chuồng ngựa, thậm chí còn có 3 con ngựa đang ăn tính ăn quả khô. Lương Tiến ngự phong lại lên cao một chút, tầm mắt nhìn về phía sơn mạch chỗ sâu. Trong quần sơn, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy chỗ thôn xóm đường nét, thấp bé phong đất, lộn xộn tán lạc tại trên sườn núi. Thế nhưng chút thôn sớm đã chết tịch, không có bóng người, không có khói bếp, liền xúc vật bóng đều không có. Triệt để hoang phế, mất đi thôn xóm, liền mang ý nghĩa mất đi thiết tế. Tại trước đây không đến phía sau thôn không đến trấn Hoang Sơn dã lĩnh mở một cửa tiệm, muốn duy trì, thành phẩm sẽ cao đến quá đáng. Còn lại là tại dạng này đại hạn thời tiết. Trên quan đạo người đi đường thưa thớt đến đáng thương, Lương Tiến từ trên cao trông coi lâu như vậy, một bóng người cũng không thấy. Không có khách nhân, ở đâu ra sinh ý? Không có sinh ý, lấy tiền ở đâu mua cỏ khô nuôi ngựa? Ở đâu ra lương thực nhóm lửa nấu ăn? Tiệm này, thế nào nhìn chút nghiêm trọng hao tổn, thế nào nhìn đều không nên tồn tại. Nhưng nó hết lần này tới lần khác tồn tại. Hơn nữa, còn tại kinh doanh. Tiểu Ngọc lúc này cũng chú ý tới Lương Tiến tầm mắt, nàng vô vô thần điêu cái cổ, để nó bay đến cách Lương Tiến thêm gần một chút. Cha. Thanh âm của nàng đệ thấp chút, mang theo hài đồng đặc hữu, bắt trước đại nhân nói bí mật ngữ khí, chỗ kia, người cực kỳ hung. Lương Tiến quay đầu nhìn nàng. Tiểu Ngọc bí môi, ánh mắt có chút lấp lóe, như là nhớ lại chuyện gì đó không hay, phía trước trong nhà của ta, thật nhiều chó đều bị người ở đó giết. Chó đều nói, không thể đi chỗ kia, đi liền không về được. Còn có trong nhà những cái kia người chết. Nàng chỉ phía dưới hố trời, rất nhiều chính là chỗ đó người, từ trên sườn đồi ném đi tới. Nàng lại chỉ hướng sơn mạch chỗ sâu một cái bỏ hoang thôn xóm, còn có bên kia cái thôn kia, trong thôn phía trước còn có người, đều giúp đỡ người ở đó. Ném người xuống. Nàng dừng một chút, nâng lên con mắt đen sẫm, nhìn xem Lương Tiến, ta hoài nghi. Ta phía trước khả năng cũng là bị ném xuống. Chỉ là ta không chết, mới cùng chó nhóm một chỗ. Còn sống. Lời nói này đến rất bình tĩnh, nhưng Lương Tiến nghe được phía dưới manh liệt ám lưu. Một cái khả năng, đó là một nhà hát điếm, cái thôn kia là một cái đen thôn. Đại 2 năm, giết người cướp của, tiếp đó đem thi thể kéo tới đoạn nhai một bên, ném vào hố trời, hủy thi di tích. Một cái khác khả năng, đầu này trên quan đạo chết đói quá nhiều người, chồng thi thể tích như núi, sẽ dẫn phát ôn dịch. Thôn dân phụ cận không thể không xử lý thi thể, mà hố trời liền là thuận tiện nhất bài rác. Vô luận loại nào khả năng, cửa tiệm kia, cái thôn kia, đều cùng cái này chất đầy thi cốt hố trời có trực tiếp liên hệ. Ngươi nói nhìn thấy màu đỏ hồn ngọc địa phương, liền là tại cái này trong hố trời. Lương Tiến đem chủ đề kéo về chính sự. Tiểu Ngọc dùng sức gật đầu, ngón tay chỉ hướng hố trời chỗ sâu mảnh hắc ám kia, tại bên trong. Một cái rất quái lạ địa phương. Lương Tiến yên lặng chốc lát, làm ra quyết định. Chúng ta trước đi trong hố trời nhìn một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn trên bầu trời thần điêu, cái kia to lớn thân ảnh quá mức nổi bật. Cũng là hiện tại thần điêu thân ở không trung, không dễ dàng bị người phát giác. Nếu là bay thấp phía sau bị người nhìn thấy, lập tức liền có thể đoán được là giúp đỡ kịp thời tống giang tới. Tiểu Ngọc, ngươi cùng ta xuống dưới. Thần điêu. Hắn nhìn về phía cái kia cự cầm, chính ngươi đi nơi khác chơi à, đừng ở phụ cận đây đi dạo. Tìm một chỗ kín đáo nghỉ ngơi, chờ chúng ta đi ra. Tiểu Ngọc lập tức theo thần điêu trên lưng đứng lên, hít sâu một hơi, tiếp đó nhún người nhảy một cái nhảy vào trong ngực Lương Tiến. Hai người như một mảnh lông vũ, chậm chậm phiêu hướng hố trời chỗ sâu. Mà thần điêu phát ra một tiếng vang lên, hai cánh chấn động, hướng về phương xa dãy núi bay đi, rất nhanh biến mất tại chân trời. Hai người rất nhanh rơi vào hố trời. Mới đầu còn có thể nhìn thấy ánh nắng, còn có thể nhìn thấy trên vách đá dựng đứng màu xám đen nham thạch, còn có thể nhìn thấy trong vết nước ương ngạnh sinh trưởng cỏ khô. Chương 776, hố trời trùng chó 2, chương 776, hố trời trùng chó 2, nhưng rất nhanh, tia sáng bắt đầu trở tối. Chỉ có đỉnh đầu cái kia hình tròn hố miệng, còn xuyên qua một điểm mỏng manh sắt trời, như miệng giếng nhìn bầu trời. Nhiệt độ cũng tại kịch liệt hạ xuống. Trên mặt đất nhiệt nóng, tại nơi này biến thành ấm lãnh. Không phải mát mẻ, mà là loại kia sâu tận xương thủy, mang theo ẩm ướt cùng hủ bại khí tức ấm lãnh. Tiếp đó, là mùi. Gây mũi, làm người buồn nôn mùi hôi thối, không có dấu hiệu nào phả vào mặt. Thì tối, phân và nước tiểu, mô biến, huyết tinh, còn có nào đó khó nói lên lời, như đầm lầy chỗ sâu toát ra bọt khí đồng dạng tanh dình. Cuối cùng, bọn hắn rơi xuống đáy hố. Nơi này, giống như địa ngục. Đáy hố trời, phủ kín tầng tầng lớp lớp thi hải. Không phải mấy cố, không phải mấy chục cố, mà là hàng trăm hàng ngàn. Đại bộ phận đã hóa thành bạch cốt chồng chất thành núi, có nhiều chỗ đống xương trắng đến so người còn cao. Tầng cao nhất, thậm chí còn có mấy cố đối lập tươi mới tử thi, tử vong thời gian không vượt qua một tháng, còn có thể miễn cưỡng nhìn ra nhân hình. Mà tại giữa những thi hài này, có đồ vật tại hoạt động. Chó hoang, hơn 10 đầu, có lẽ trên trăm đầu. Bọn chúng hình thể so bình thường chó hoang lớn hơn nhiều, khung xương thô chắc, xương sườn từng chiếc có thể thấy được, da lông dơ bẩn thắt nút, dính đầy đỏ sẫm vết máu cùng thịt thối mảnh vụn. Ánh mắt của bọn nó lấp lóe trong bóng tối lấy quỷ dị hồng quang, đây không phải là phản xạ ánh sáng, mà là nào đó bệnh trạng, an nhân giả thú đặc hữu hung quang. Làm Lương Tiến cùng Tiểu Ngọc rơi xuống lúc, những chó hoang này đồng thời xoay đờ ở lại. Không phải cảnh giác, không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Bọn chúng nhe răng trợn mắt, lộ ra dính lấy tơ thịt cùng bọt máu răng nanh, trong cổ họng phát ra trầm thấp, tính chất uy hiếp gào thét. Tiếp đó, bắt đầu chậm chậm tụ tập tới. Không phải tính thăm dò bao vây, mà là đi săn tiểu, có tổ chức tụ tập. Bọn chúng hiển nhiên không phải lần đầu tiên đi săn người sống. Tiểu Ngọc theo trong ngực Lương Tiến tránh thoát, nhảy tới thi hải trồng lên. Nàng hé miệng, trong cổ họng phát ra một loại kỳ lạ, bắt trước chó hoang tiếng chó sủa, ô hống. Go go go. Âm thanh tại trống trải đáy hố trời vang vọng, mang theo một loại hải đồng sắc bén, cùng một loại tính toán khơi thông nội vàng. Những cái kia chó hoang động tác dừng lại một cái trước mắt. Trong mắt bọn chúng hồng quang lấp lóe, đầu méo xệch, như là tại suy tư, như là tại phân biệt. Nhưng rất nhanh, loại này do dự biến mất. Thay vào đó, là hung tàn hơn, càng không hề che giấu thèm ăn. Mấy đầu nhất cường tráng chó hoang chân sau đạp một cái, đột nhiên nào tới. Tiểu Ngọc gấp, nàng không còn tính toán khơi thông, mà là như một cái chân chính dã thú dạng kia, tứ chi lấy, trong cổ họng phát ra càng trầm thấp hơn, tràn ngập uy hiếp gào thét. Nàng thậm chí thử nghiệm dùng ánh mắt, dùng tư thế, dùng đủ loại biện pháp đi uy hiếp những cái này đã từng đồng loại. Vô dụng. Đàn chó hoang đã tới gần. Ngay tại trong nháy mắt đó, Lương Tiến nhẹ tay nhẹ dương lên. Một cỗ lực lượng vô hình đem Tiểu Ngọc toàn bộ cuốn lên, kéo về đến bên cạnh hắn. Những cái kia vồ hụt chó hoang quẳng tại thi hài trồng lên, lộn một vòng, lập tức trở mình đứng lên, càng hung ác tập trung vào hai người. Tiểu Ngọc bị Lương Tiến ôm vào trong ngực, thân thể tại hơi hơi phát run. Không phải sợ chó hoang, mà là thứ gì khác. Cha. Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, trên người của ta mùi biến. Bọn chúng cũng không nhận ra ta. Những cái kia cùng ta muốn tốt chó, đều không thấy. Rất nhiều chó ta cũng không biết, khả năng là ta đi phía sau mới ra đời. Nàng nói lấy, ánh mắt đảo qua mảnh ám vô thiên này ngày, thi hải thành núi, chó hoang trải rộng địa ngục cảnh tượng. Tiếp đó, thân thể của nàng run rẩy dữ dội hơn. Đây không phải là lạnh run run, cũng không phải sợ run rẩy, mà là một loại nhận thức bị triệt để lật đổ, linh hồn cấp độ rung động. Cha, nàng ngẩng đầu, con mắt đen sẫm bên trong, giờ phút này tràn ngập Lương Tiến chưa từng thấy qua sợ hãi, ta sợ. Lời còn chưa dứt, nước mắt đã tràn mi mà ra. Từng viên lớn nước mắt, xuôi theo nàng bẩn thỉu mặt nhỏ lan xuống, tại gò má nàng xông lên ra hai đạo sạch sẽ dấu tích. Phía trước, nơi này là nàng nhà, là nàng chỗ ngủ, là nàng chỗ ăn cơm, là nàng và người nhà chỗ chơi đùa. Khi đó, nàng không cảm thấy nơi này đáng sợ, bởi vì nàng là bọn chúng bên trong một thành viên, bởi vì đây chính là toàn bộ của nàng thế giới. Nhưng bây giờ, làm nàng rời đi nơi này 2 năm, làm nàng học được nói chuyện, học được biết chữ, học được mặc sạch sẽ quần áo, học được ăn đun sôi đồ ăn, học được cái gì là nhân, cái gì là văn minh, cái gì là bình thường. Làm nàng lại trở lại nơi này, nàng nhìn thấy, không phải nhà, là địa ngục, là nàng đã từng sinh hoạt qua địa ngục. Loại này trùng kích, quá cường liệt đến nàng không thể thừa nhận. Nàng không cách nào tưởng tượng, đã từng chính mình, là thế nào tại loại địa phương này sống sót. Nàng càng không cách nào đối mặt, mình bây giờ, dĩ nhiên là từ loại này địa phương bỏ ra tới. Ô, cha, ta sợ, ta thật sợ. Tiểu Ngọc đem mặt vùi ở ngực Lương Tiến, lên tiếng khóc lớn, khóc đến tê tâm liệt phế. Khóc giống như là muốn đem 2 năm qua tích lũy tất cả sợ hãi, tất cả mê mang, tất cả bản thân hoài nghi, toàn bộ khóc lên. Lương Tiến không có nói chuyện, hắn chỉ là ôm thật chặt nàng, một tay vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, động tác chậm chạp mà kiên định. Hắn không cần nói cái gì. Giờ phút này, bất luận cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt. Không biết khóc bao lâu, Tiểu Ngọc tiếng khóc dần dần nhỏ hơn. Nàng theo trong ngực Lương Tiến ngẩng đầu, trên mặt còn mang theo nước mắt, mắt sưng đỏ, lỗ mũi cũng hồng hồng. Nhưng nàng ánh mắt biến, không còn là sợ hãi, không còn là mê mang, mà là một loại gần như lãnh khốc kiên định, thậm chí mang theo một cỗ ngân lệ. Cha, thanh âm của nàng còn làm bộ khóc thút thít, nhưng ngựa khi đã hoàn toàn khác biệt, bọn chúng không phải đồng loại của ta. Mỗi một cái chữ đều nói đến rất chậm, cực kỳ dùng sức, bọn chúng là chó, ta là người. Nàng chỉ hướng những cái kia còn tại nhe răng trợn mắt, dục dịch chó hoang, bọn chúng là trốn ở lòng đất ăn người quái vật. Bọn chúng ra ngoài phía sau, chỉ sẽ nguy hại nhân gian. Nàng quay đầu, nhìn xem Lương Tiến, con mắt đen sẫm bên trong, giờ phút này thiêu đốt lên Lương Tiến nào đó chưa từng thấy qua hỏa diễm, "Cha, chúng ta giết bọn chúng có được hay không? Toàn bộ giết sạch, một tên cũng không để lại." Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng đã lạnh giống như băng, đáy mắt sát ý đặc đến hóa không mở. Nàng không phải nói đùa, nàng là thật muốn giết sạch những chó hoang này, toàn bộ. Lương Tiến ngây ngẩn cả người. Hắn kỳ thực đã sớm muốn giết sạch những chó hoang này. Chó hoang một khi nếm qua thịt người tư vị, liền tuyệt đối không thể lưu. Bọn chúng đã không còn là động vật, mà là biết di động ổ dịch, là nhất định cần thanh trừ tai họa. Nhưng hắn một mực không có động thủ, bởi vì hắn tại lo lắng Tiểu Ngọc. Những chó hoang này cuối cùng đã từng là nàng người nhà cuối cùng nuôi lớn nàng. Nàng sẽ hay không nhớ tới tình cũ, sẽ hay không đành lòng. Chương 776, hố trời trùng chó 3, chương 776, hố trời trùng chó 3, nhưng ai có thể nghĩ đến, muốn giết nhất quan bọn chúng, ngược lại là Tiểu Ngọc. Lương Tiến nhìn xem Tiểu Ngọc mắt, nhìn xem cặp kia con ngươi đen sẫm bên trong quần quần tâm tình rất phức tạp, có căm hận, có sợ hãi, có dứt khoát, còn có một loại gần như tự hủy xúc động. Hắn hình như minh bạch, Tiểu Ngọc không phải tại giết chó hoang, nàng là tại giết quá khứ, giết cái kia đã từng cùng chó hoang làm bạn chính mình, giết đoạn kia nghĩ lại mà kinh ký ức, giết cái kia khả năng vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi, thuộc về gia thú là cấn. Nàng muốn dùng những chó hoang này máu, tới triệt để kết thúc đi qua, dùng tử vong của bọn nó, tới mai táng đoạn kia trải qua, dùng loại này phương thức cực đoan, để chứng minh nàng là người, không phải gia thú. Lương Tiến biết Tiểu Ngọc bình thường đủ hung ác, đủ hung tàn, trên chiến trường nàng giết người chưa từng mềm tay, nhưng tại trong sinh hoạt hàng ngày, ở trước mặt hắn, nàng một mực rất ngoan, cực kỳ nghe lời, như là bình thường hải tử. Giờ phút này nhìn thấy nàng quyết tuyệt như vậy, lanh khóc như vậy muốn giết sạch những cái này đã từng người nhà, Lương Tiến vẫn là cảm nhận được bất ngờ. Cùng một chút không dễ dàng phát giác hàn ý, đây là chuyện của ngươi. Lương Tiến yên lặng thật lâu, cuối cùng mở miệng, âm thanh rất bình tĩnh, như thế nào kết, chính ngươi làm chủ. Hắn buông lòng ra ôm lấy Tiểu Ngọc thủ, để Tiểu Ngọc trở xuống đến thi hài chồng lên, đem sân khấu giao cho nàng, cũng muốn nhìn một chút, nàng là có hay không hạ thủ được. Tiểu Ngọc đứng ở thi hài chồng lên, thân ảnh tiểu tiểu trong bóng đêm lộ ra đặc biệt đơn bạc. Nàng cúi đầu xuống, từ sau lưng ra trong vỏ, rút ra chôi dao găm kia. Dao găm rất ngắn, bất quá bảy tấc, toàn thân đen kịt, chỉ có lưỡi một đường hàn quang. Nàng nắm chặt chôi đao, ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trắng bệnh. Tiếp đó, nàng ngẩng đầu, trong đôi mắt đã là hoàn toàn lạnh lẽo, không tình cảm chút nào, phảng phất kết băng mặt hồ yên lặng. Vung, một đầu chó hoang trước tiên nhào tới. Tiểu Ngọc độc lên, không phải tránh né, không phải lùi lại, mà là nên đón tiếp lấy. Thân ảnh tiểu tiểu trong bóng đêm hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, dao găm vẽ ra trên không trung một đạo hàn quang. Phúc, lợi nhận vào thị tâm thanh, con chó hoang kêu thảm rơi xuống đất, phần bụng bị mở ra một đạo thật dài lỗ hổng, ruột chảy đầy đất. Nó dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng Tiểu Ngọc đã một cước đạp tại trên cổ của nó. Giang giác, cổ dạn nước tâm thanh, gọn gàng mà linh hoạt, không do dự, không có thương hại. Cái khác chó hoang bị chọc giận, hoặc là bị mùi máu tươi kích thích, đồng thời nhào tới. 7-8 đầu chó hoang từ khác nhau phương hướng nhào về phía Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc thân hình lại động, nàng hiểu rất rõ những chó hoang này, bọn chúng tấn công thói quen, công kích của bọn nó tiết tấu, nhược điểm của bọn nó. Mà bây giờ Tiểu Ngọc đã là một tên thất phẩm đỉnh phong võ giả, tốc độ của nàng, lực lượng, phản ứng, xa không phải những chó hoang này có thể so sánh. Chỉ thấy nàng tại giã bầy chó bên trong linh hoạt xuyên qua, xê dịch, quay cuồng. Mỗi một lần di chuyển đều vừa đúng tránh đi cắn xé, mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn trúng vào chỗ yếu, không phải cổ họng, liền là mắt, liền là phần bụng, yếu ớt nhất địa phương. Phúc, phúc, phúc. Dao găm đâm vào thân thể âm thanh liên miên bất tuyệt, chó hoang tiếng kêu thảm thiết dưới đáy hố trời vang vọng, hỗn hợp có thi hải bị dẫm nát răng rắc thanh âm, hỗn hợp có Tiểu Ngọc nặng nề tiếng thở dốc. Một đầu chó hoang theo mặt bên đánh tới, Tiểu Ngọc nghiêng người tránh đi, dao găm thuận thế hướng lên vung lên, rạch ra cằm của nó. Mặt khác một đầu từ phía sau lưng đánh lén, Tiểu Ngọc cũng không quay đầu lại, trở tay một đao đâm xuyên qua hốc mắt của nó. Đầu thứ ba chính diện tấn công, Tiểu Ngọc thấp người tránh thoát, dao găm hướng lên đâm vào ngực của nó khoang, cổ tay chuyển một cái, xoắn nát trái tim, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ y phục của nàng, nhuộm đỏ mặt của nàng, nhuộm đỏ nàng tay cầm đao. Nhưng nàng không thèm để ý chút nào, ánh mắt của nàng thủy chung lạnh giá, động tác thủy chung tinh chuẩn, tựa như một đài thiết kế tỉ mỉ cỗ máy giết chóc, hiệu suất cao. Vô tình, chó hoang nhóm hung hãn không sợ chết, hoặc là nói bọn chúng đã bị mùi máu tươi kích thích được mất đi lý trí, bọn chúng che giả mang mọc nhào lên. Tiếp đó, một cái tiếp một cái đổ xuống, thi thể tại thi hải chồng lên chồng chất, máu tươi tại thịt thối ở giữa chảy xuôi. Tiểu Ngọc động tác bắt đầu trở nên chậm, không phải thể lực chống đỡ hết nổi, thất phẩm võ giả kháng lực xa không chỉ điểm ấy trình độ, mà là trên tâm lý mỏi mệt. Mỗi giết một đầu chó hoang, ánh mắt của nàng liền lạnh giá một phần, mỗi tung tóe một giọt máu tươi, sắc mặt của nàng liền tái nhợt một phần. Nhưng nàng không có ngừng, cuối cùng làm thứ 43 đầu chó hoang đổ vào dưới chân nàng lúc, còn lại chó hoang sợ, bọn chúng bắt đầu lui lại, trong mắt hung quang biến thành sợ hãi, trong cổ họng gào thét biến thành nghẹn ngào. Tiếp đó xoay người bỏ chạy, hướng về hố trời giáp danh vách đá trốn, hướng về những cái kia hắc ám địa độc trốn. Tiểu Ngọc thở hổn hển nhìn xem những cái kia chạy trốn bóng lưng, nàng không có đuổi, mà là chậm rãi quỳ xuống. Không phải mệt đến quỳ xuống, mà là như hoàn thành nghi thức nào đó, như hao hết thể khí lực, như cuối cùng có thể buông lỏng. Nàng quỳ gối thi hài chồng lên, chung quanh là chó hoang thi thể, là chạy xôi máu tươi, là mùi hôi khí tức. Nàng cúi thấp đầu, tóc dài tán lạc, che khuất mặt, chỉ có thể nhìn thấy bờ vai của nàng tại run nhẹ nhẹ. Lương Tiến đứng ở chỗ không xa, tiến tính xem lấy. Hắn không có lên trước, hắn đang chờ, đợi nàng chính mình đứng lên. Không biết qua bao lâu, khả năng là một phút đồng hồ, khả năng là 10 phút đồng hồ. Tiểu Ngọc cuối cùng ngẩng đầu, mặt của nàng bị máu nhuộm đỏ một nửa khác trắng bệnh như tờ giấy. Máu cùng nước mắt xen lẫn tại một chỗ, tại trên mặt nàng tạo thành từng đạo quỷ dị hoa văn. Nàng nhìn Lương Tiến, tiếp đó khoe miệng chậm rãi kéo ra một cái nụ cười, một cái định nọt thận trọng, mang theo nồng đậm bất an nụ cười. Cha, thanh âm của nàng rất nhẹ, nhẹ giống như sợ kinh động cái gì. Ta đem những thứ này ác tâm quái vật đều giết. Nàng chỉ xung quanh chó hoang thi thể, tuy là chạy thoát rồi một chút, nhưng ta sống tối sẽ đem bọn chúng đều giết sạch. Nàng dừng một chút, nhìn xem mắt Lương Tiến, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta theo chân chúng nó không giống nhau, cũng không phải cùng một bọn. Ta phía trước cái gì cũng đều không hiểu, là bị bọn chúng cho hại. Thanh âm của nàng bắt đầu phát run, cha, ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Ta còn có thể là nữ nhi của ngươi a. Một vấn đề cuối cùng, nàng cơ hồ là khóc hỏi lên. Lương Tiến trầm mặc, hắn vốn cho là chính mình đã đủ rồi hiểu Tiểu Ngọc, hiểu quá khứ của nàng, hiểu nàng hiện tại, hiểu tính cách của nàng, hiểu nàng trung thành. Nhưng bây giờ nhìn tới, nhân tâm so với trong tưởng tượng phức tạp. Chó hoang nuôi lớn nàng là sự thật, nàng muốn trở về xã hội loài người cũng không sai, chó hoang hại người nên giết cũng không sai, nhưng nàng chính tay giết sạch những cái này đã từng nuôi lớn nàng chó hoang. Chương 776, hố trời trùng chó 4. Chương 776, hố trời trùng chó 4. Liền để hết thảy biến được đối sai khó phân, biến đến đạo nghĩa có thua thiệt. Lương Tiến nhìn xem Tiểu Ngọc cặp kia tràn ngập bất an, tràn ngập cầu xin mắt. Hắn suy nghĩ một vấn đề, nếu có một ngày nuôi lớn nàng chính là người mà không phải chó, nếu có một ngày nàng muốn trở về một cái khác đoàn thể, nàng có thể hay không cũng dùng phương thức giống nhau tới kết thúc đi qua? Vấn đề này không có đáp án, không đến cuối cùng một khắc, vĩnh viễn không có đáp án. Nhân tâm là thứ phức tạp nhất, cũng là khó khăn nhất dùng đơn giản tiêu chuẩn cân nhắc đồ vật. Tiểu Ngọc đi theo hắn 2 năm qua, một mực trung thành tuyệt đối, làm hắn giết qua người, làm hắn làm qua vô số chuyện nguy hiểm. Công lao có, khổ lao càng có, chưa bao giờ có phản bội cử chỉ. Thú chi nàng kêu hắn lâu như vậy cha, cái kia từng tiếng cha không phải giả, cái kia ỉ lại ánh mắt không phải giả, cái kia nhào vào trong ngực hắn ấm áp không phải giả. Lương Tiến sẽ không bởi vì một cái quyết thiếu căn cứ suy đoán liền vứt bỏ nàng, sẽ không bởi vì một cái khả năng vĩnh viễn sẽ không phát sinh nếu như liền phủ định tất cả mọi thứ ở hiện tại. Hắn chậm chậm đi lên trước, rồi tay ra rơi vào Tiểu Ngọc trên đầu, nhẹ nhàng luốt luốt. Tất nhiên hắn mỉm cười, nụ cười cực kỳ ôn hòa, ánh mắt cực kỳ kiên định, ngươi vĩnh viễn là nữ nhi của ta. Tiểu Ngọc ngây ngẩn cả người, tiếp đó hoa, nàng lên tiếng khóc lớn, không phải phía trước loại kia sợ hãi khóc, không phải loại kia mê mang khóc, mà là thoải mái khóc, an tâm khóc, vui đến phát khóc khóc. Nàng từ dưới đất nhảy dựng lên, nào vào trong ngực Lương Tiến, ôm chặt lấy hắn, khóc giống như cái chân chính bị ủy khuất hải tử. Lương Tiến ôm lấy nàng, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng. Đợi nàng khóc đủ rồi, khóc mệt, hắn mới nhẹ nói, tốt, trước mang ta đi. Ngươi nói gặp qua màu đỏ hồn ngọc cái địa phương kia. Tiểu Ngọc dùng sức gật đầu, dùng tay áo tùy tiện lau lau mặt, tiếp đó kéo lấy tay của Lương Tiến, hướng về hố trời một cái phương hướng đi đến. Cái hướng kia, trên vách đá có rất nhiều động, to to nhỏ nhỏ, lít nha lít nhít, như tổ ong đồng dạng. Có chút động rất rộng rãi, có thể dung người khom lưng thông qua. Nhưng đại bộ phận động đều rất thấp, chật hẹp, chật trội, chỉ có thể dùng chó hoang hoặc là tiểu hái chui vào. Có chút cửa động có không khí lưu thông, hiển nhiên thông hướng ngoại giới, những cái kia chó hoang sát suất lớn liền là thông qua những cái này động ra vào hố trời. Tiểu Ngọc mang theo Lương Tiến, đi tới bên trong một cái đặc biệt động nhỏ phía trước. Cửa động chỉ có một thước vuông vắn, giáp danh có bị trường kỳ ma sát tạo thành bóng loáng dấu tích, hiển nhiên là chó hoang ra vào thông đạo. Tiểu Ngọc khẽ xoay người, thuần thục chui vào. Động tác lưu loát đến, như là làm qua vô số lần. Lương Tiến đứng ở bên ngoài động khẩu. Dạng này động, người trưởng thành hiển nhiên cực kỳ khó chui vào. Nếu là người bình thường xuống tới, không có công cụ, không có trợ thủ, còn thật khó mà đi sâu tìm tòi nghiên cứu. Nhưng Lương Tiến không phải người bình thường. Hắn duỗi tay ra, lòng bàn tay ngắm cửa động, chân khí tuôn ra, không phải cuồng bạo oanh kích, mà là tinh tế, có thể khống chế, như là vô số đem vô hình đao khắc chân khí. Vù, 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 vách động nham thạch cùng thổ nhưỡng bị từng tầng cắt đứt xuống. Cắt đứt xuống đất đá, bị một cỗ khắc chân khí cuốn theo lấy, đẩy hướng hậu phương, chồng chất tại ngoài động trên đất trống. Cửa động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quyết trương. Một thước, hai thước, ba thước, thẳng đến đầy đủ một cái người trưởng thành khom lưng thông qua. Lương Tiến vậy mới thu tay lại, khom lưng chui vào. Động nhỏ rất sâu, cực kỳ quanh co. Nhưng Tiểu Ngọc đối với nơi này mỗi một cái quẹo cua, mỗi một cái lên xuống, đều như lòng bàn tay. Nàng ở phía trước dẫn đường, Lương Tiến theo ở phía sau. Hai người cứ như vậy, trong bóng đêm đi tới ước chừng 10 trượng. Cuối cùng, sáng tỏ thông suốt, xuất hiện ở trước mắt là một cái to lớn động vật. Động vật diện tích không sai biệt lắm có một sân bóng rổ lớn nhỏ. Vòm trời cực cao, chỉ ít có 1 trượng, động quật mặt đất rất bằng phẳng, hiển nhiên là tự nhiên tạo thành. Nhưng trên mặt đất lại tán lạc mấy cỗ chó hoang thi hải. Những chó hoang này thi hải hiển nhiên chết thời gian rất lâu, chỉ còn không dở xong ra cùng xương cốt. Hơn nữa, những thi hải này xương cốt bên trên đại bộ phận có tổn thương. Tiểu Ngọc đứng ở trong động quật, chỉ vào động quật chỗ sâu một chỗ đã sụp xuống địa phương, "Cha, chỗ kia lần đầu tiên xuất hiện, liền là tại nơi này. Lúc ấy, liền là thông qua nơi này đi vào." Nàng nói tới chỗ kia hiển nhiên chính là nàng trong miệng sẽ chạy quái dị địa phương. Rất nhiều chó đi vào phía sau, liền không có thể đi ra. Chỉ có mấy con chó trốn tới, cũng trọng thương chết mất. Nàng đi đến một bộ chó hoang thi hài bên cạnh, chỉ vào nó dạng nước xương cốt, tựa như dạng này. "Ta đi vào phía sau." Đi một đoạn đường, liền sợ đến cũng không dám lại hướng về phía trước, liền chạy trở về. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Lương Tiến, trong mắt còn có nghĩ lại mà sợ, nếu là ta càng đi về phía trước một điểm, chỉ sợ ta đã sống chết. Về sau chỗ kia chạy tiếp đó nơi này liền sụp. Nhưng chó đối với nơi này đều sợ hãi, không có chó còn dám tới nơi này. Nhìn ra được, ngôn ngữ thiếu thốn Tiểu Ngọc đã tại hết sức miêu tả cái kia quái dị địa phương. Lương Tiến đi đến sụp xuống phía trước. Đó là một khối nham thạch to lớn, ngăn chặn nguyên bản khả năng tồn tại thông đạo. Nham thạch xung quanh tán lạc rất nhiều đá vụn cùng thổ nhưỡng. Lương Tiến duỗi tay ra, lòng bàn tay ngắm nham thạch, chân khí tuôn ra. Lần này không phải tinh tế cắt gọn, mà là vận chuyển. Nham thạch to lớn bị lực lượng vô hình nâng lên, chậm chậm rời về phía một bên. Đá vụn cùng thổ nhưỡng bị cuốn lên, chồng chất tại động quật xó xỉnh. Rất nhanh, sụp xuống bị dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra đằng sau không gian. Đó là một cái thật sâu lom đi vào, ước chừng 3 trượng sâu lom xuống. Bên trong không có cái gì, chỉ có đất, chỉ có đá, trống rỗng. Lương Tiến nhíu mày, có chút hoài nghi nhìn về phía Tiểu Ngọc. Hắn cũng không phải hoài nghi Tiểu Ngọc lừa hắn, mà là hoài nghi Tiểu Ngọc ký ức phạm sai lầm, hoặc là nàng lúc trước nhìn thấy chỉ là nào đó huyễn tượng. Tiểu Ngọc gấp, "Cha, ta không có lừa ngươi." Nàng chạy đến động vật một bên kia, tại một bộ chó hoang thi hải bên cạnh ngồi xuống, thò tay tại thật dày lông chó cùng vết bẩn bên trong tìm đòi. Lúc ấy còn có chó từ bên trong ngậm ra đồ vật tới. Nàng mò một hồi, cuối cùng đã sờ cái gì, dùng sức kéo một cái, "Ngươi nhìn." Nàng đứng lên, cầm trong tay một vật, chạy đến Lương Tiến trước mặt, hai tay dâng lên, đây chính là theo cái địa phương kia. Ngậm đi ra đồ vật. Lương Tiến tiếp nhận vật kia. Vào tay rất nặng. Mặt ngoài dính đầy vết bẩn, vết máu khô khốc, thịt tối mảnh vụn, lông chó, thổ nhưỡng. Thật dày tầng một, cơ hội nhìn không ra nguyên bản dáng dấp. Lương Tiến lòng bàn tay chân khí phun một cái. Bù bù, một cỗ nhu hòa khí lưu xoay tròn lấy bao trùm vật kia, như vô số đem thật nhỏ bàn trải, bắt đầu dọn dẹp mặt ngoài vết bẩn. Từng tầng vết bẩn bị bóc ra, thổi tan. Chờ vật kia lộ ra chân thực diện mạo phía sau, Lương Tiến cũng không khỏi đến ngạc nhiên, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nơi này thế nào sẽ có loại vật này. Chương 777, quỷ dị nham thạch, 1, chương 777, quỷ dị nham thạch, 1, bàn tay Lương Tiến bên trong là một khối hình cung ngọc khí. Hình cung cong đến cực kỳ quy tắc, hai đầu hơi nhếch lên, chính giữa hơi dày, giáp danh dần mỏng. Mặt ngoài phủ đầy tỉ mỉ, phản phất tự nhiên tạo thành hoa văn, như cây cối bằng tuổi, như mặt nước gợn sóng. Dĩ nhiên, là thứ này. Lương Tiến tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo một loại khó có thể tin hoang đường cảm giác. Hắn quá quen thuộc loại khí tức này. Khối này hình cung ngọc khí tản ra khí tức, cùng hắn tại Táng Long lĩnh lòng đất cung điện trên tế đàn thu mạch khối kia ngọc trường, đồng tông đồng nguyên. Cơ hồ giống như lúc. Lúc trước Lương Tiến mấy lần xuất sinh nhập tử, cơ hồ liều lên tính mạng, mới cuối cùng từ trên tế đàn đạt được khối kia ngọc trường. Mà bây giờ, hắn dĩ nhiên tại chuồng chó đạt được một khối. Liền như vậy là được. Thoải mái, tùy ý, không tốn sức chút nào. A. Lương Tiến nhịn không được cười ra tiếng. Không phải vui vẻ cười, không phải cười đắc ý mà là một loại hoang đường, gần như tự giễu cười. Vận mệnh thứ này có đôi khi thật để cho người nhìn không thấu. Người đem hết toàn lực đi tranh thủ đồ vật, người khác khả năng dễ như trở bàn tay. Người coi như chân bảo tồn tại, khả năng tại trong mắt người khác không đáng một đồng. Tất nhiên, Tiểu Ngọc cùng những cái kia chó hoang cũng không quen biết đây là cái gì. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng chuyện này bản thân. Hoang đường tính. Lương Tiến lắc đầu, đem tạp niệm đè xuống. Hắn nắm chặt khối này hình cung ngọc khí, dựa theo hình dạng và cấu tạo, đây cũng là một khối ngọc hoàng. Cổ đại tế tự dùng lễ khí, 6 khí một trong, thường dùng tại tế tự phương Bắc. Hắn chậm chậm đem một chút nội lực truyền vào trong đó. Mới đầu, cái gì cũng không có phát sinh. Ngọc Hoàng yên tĩnh nằm tại hắn lòng bàn tay, ôn nhuận, yên lặng, như là tử vật. Nhưng rất nhanh, bù bù, một tiếng vô cùng mỏng manh đến cơ hồ không nghe được rung động, theo Ngọc Hoàng nội bộ truyền ra. Ngay sau đó, Ngọc Hoàng mặt ngoài những cái kia tỉ mỉ hoa văn bắt đầu sáng lên mỏng manh ánh sáng. Không phải chói mắt ánh sáng, mà là một loại tinh mịch, phản phất theo dưới đáy biển sâu thấu đi lên màu ngọc bích lưu quang. Quang cực kỳ nhu hòa, lại có loại kỳ dị lực xuyên thấu, đem xung quanh 3 trượng trong phạm vi hắc ám đều xua tan đi. Thần kỳ hơn chính là, làm mảnh này màu ngọc bích lưu quang chiếu vào mặt đất, vách đá, trên mái vòm lúc, lại hiện ra văn tự. Lít nha lít nhít, ngàn vạn văn tự, tự nhiên hiện lên đi ra. Những chữ viết kia vô cùng cổ lão, cực kỳ phức tạp. Mỗi một cái chữ kết cấu đều phức tạp đến làm người choáng đầu, nét bút vặn vẹo đan xen, có chút giống điểu thú hình dạng, có chút giống nhật nguyệt tinh thần, có chút giống núi non sông ngòi. Bọn chúng sắp xếp đến cũng không ngay ngắn, mà là dùng một loại nhìn như lộn xộn, thực ra hàm ẩn nào đó huyền diệu quy luật phương thức, phủ kín toàn bộ tầm nhìn. Lương Tiến tuy là không biết cái nào, nhưng hắn nhìn một chút liền biết, Long Giáp Thần Thư. Cùng Ngọc Trương nổi lên hiện văn tự, giống như lúc. Quả nhiên, trong mắt Lương Tiến hiện lên giật mình, có thể xuất hiện Long Giáp Thần Thư, liền nghiệm chứng ngọc này hoàng chính xác cùng ngọc trương là đồng loại đồ vật. Hắn thu về nội lực, màu ngọc bích lũ quang nháy mắt tiêu tán, những cái kia từ quang tạo thành cổ lão văn tự cũng biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất chưa từng tồn tại. Lương Tiến nắm lấy ngọc hoàng, cảm thụ được nó lạnh buốt xúc cảm, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp tâm tình. Chẳng lẽ, hắn thấp giọng tự nói, nhếch miệng lên một vòng tự rêu đường cong, ta cũng là đại khí vận gia thân chúa tể một phương. Hắn nhớ tới đại tiểu minh vương đã nói, vị kia vô lượng minh vương tông học thức uyên bác nhất cao tăng, từng đem những cái này ngọc khí gọi chung là thượng cổ thần ngọc. Hắn cho rằng, đạt được người thượng cổ thần ngọc, đều chú định sẽ trở thành chúa tể một phương. Không phải ví dụ, không phải chúc, mà là số mệnh. Vô lượng minh vương tông sơ đại pháp vương đến đại hoang huyết tùy bích, phụ tá hào hùng xây dựng cổ tượng vương quốc, thành tựu 600 năm bá nghiệp. Hắc Long Vương triều thái tổ hoàng đế đến ngọc hộ, khai sáng 200 năm Hắc Long Vương triều cơ nghiệp. Hơn 50 năm trước, Triệu Vô Cực đến ngọc tông, lật đổ đại ngu, khai sáng đại cản. Mà hắn phân thân mạnh tinh hồn, đạt được ngọc trường, nhất định trở thành Tây Mạc bá chủ. Hiện tại, hắn lại lấy được ngọc hoàng. Nếu là dựa theo đại tiểu minh vương thuyết pháp, hắn cũng nên là chúa tể một phương. Đối cái này, Lương Tiến khó mà chọn vẹn được bữa. Hắn không hai đêm mệnh, không tin chú định, nhưng hắn tin tưởng lực lượng. Trong những thượng cổ thần ngọc này, chính xác cần chứa cường đại đến khó có thể lý giải được lực lượng. Mà nắm giữ lực lượng người, chú định sẽ trèo lên cao vị, đây không phải số mệnh, đây là hiện thực. Lực lượng mang đến quyền lực mang đến vị, địa vị mang đến bá nghiệp. Có lẽ, đây mới là đại tiểu minh vương tổng kết ra, nhìn như thần bí thực ra đơn giản quy luật. Thứ này, thật là từ bên trong đó mang ra. Lương Tiến lần nữa nhìn về phía Tiểu Ngọc, ngữ khí so trước đó càng trịnh trọng. Tiểu Ngọc dùng sức gật đầu, trên mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc, thật, ta tận mắt nhìn thấy. Một đầu màu đen chó, ngầm nó chạy đến, tiếp đó không chạy bao xa liền chết. Thứ này liền rơi ở chỗ này, ta một mực nhớ. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, chỉ là thứ này lại không thể ăn, sờ tới sờ lui cảm giác lại không được, cho nên phía trước ta cùng chó đều không để ý đến nó. Nàng nói đúng lẽ thường tất nhiên. Tại giá chó trong thế giới, giá trị tiêu chuẩn rất đơn giản, có thể ăn ư, có thể chơi ư, có thể dùng để đi ngủ ư. Nếu như không thể, vậy liền không có chút giá trị. Ngọc Hoàng hiển nhiên không phù hợp bất luận cái gì một đầu, cho nên bị vứt bỏ tại nơi này, thả xuống liền là tốt mấy năm. Cho tới hôm nay, bị Lương Tiến nhặt được. Tiểu Ngọc ngẩng mặt lên, con mắt đen sẫm trong mang theo chờ mong cùng cẩn thận từng ly từng tí, "Cha, thứ này đối ngươi hữu dụng không?" Nàng tại hỏi vấn đề này lúc, ngón tay không tự giác xoắn lấy góc áo, thân thể hơi nghiêng về phía trước, như một cái chờ đợi chủ nhân khích lệ chó con. Lương Tiến nhìn xem nàng, nhìn xem trong mắt nàng phần kia muốn lập công muốn chứng minh chính mình giá trị khát vọng, trong lòng hơi hơi mềm nhũn. Hắn biết Tiểu Ngọc đang suy nghĩ gì. Vừa mới trải qua giết chó, trải qua tâm tình sụp đổ, trải qua đối bản thân thân phận chất vấn phía sau, nàng một mực ở vào một loại bất an, sợ bị vứt bỏ trạng thái. Nàng thực sự muốn làm chút gì, để chứng minh chính mình hữu dụng, để chứng minh chính mình có giá trị bị lưu lại. Mà bây giờ, khối này trong lúc vô tình bảo lưu lại tới Ngọc Hoàng, thành cơ hội của nàng. Tiểu Ngọc, Lương Tiến ngồi xổm người xuống, cùng nàng nhìn thẳng, thanh âm ôn hòa mà khẳng định, ngươi lại lập xuống một công. Hắn duỗi tay ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của nàng, thứ này đối ta rất hữu dụng, ngươi giúp ta đại ân. Tiếng nói vừa ra, Tiểu Ngọc mắt, nháy mắt phát sáng lên. Không phải ví dụ, là thật phát sáng lên. Loại kia theo sâu trong linh hồn tuôn ra, thuần túy, không che giấu chút nào vui sướng, để nàng cả trương mặt nhỏ đều phảng phất tại phát quang. Nàng nhếch môi, lộ ra hai quả đầy răng nanh, cười giống như cái chân chính, không buồn không lo hài tử. Thật sao? Nàng nhảy dựng lên, bắt được Lương Tiến cánh tay, con mắt lóe sáng tinh tinh, ta thật đến giúp cha. Lương Tiến gật đầu, nụ cười ôn hòa. Quá tốt rồi. Tiểu Ngọc reo hò một tiếng, tại chỗ xoay một vòng, tiếp đó nhào vào trong ngực Lương Tiến, ôm chặt lấy hắn, ta liền biết ta không phải vô dụng. Chương 777, Quỷ dị nham thạch 2, chương 777, Quỷ dị nham thạch 2, nàng ôm rất chặt, như sợ buông lòng tay, phần này vui sướng liền sẽ biến mất. Lương Tiến có thể cảm giác được, nàng thân thể nho nhỏ tại run nhẹ nhẹ, không phải sợ, là xúc động. Hắn vô nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, mặc cho nàng phát tiết tâm tình. Qua một hồi lâu, Tiểu Ngọc mới buông tay ra, lui ra phía sau một bước, trên mặt nhỏ còn lưu lại hưng phấn đỏ ửng, nhưng ánh mắt đã khôi phục bình thường linh động. Lương Tiến vậy mới đem Ngọc Hoàng thu hồi. Tâm niệm vừa động, Ngọc Hoàng biến mất tại lòng bàn tay, tiến vào thanh đạo cụ bên trong. Phía trên long giáp thần thư hắn xem không hiểu, những cái kia cổ lão văn tự quá mức phức tạp, cần nhân sĩ chuyên nghiệp tới giải mã. Mà nhân sĩ chuyên nghiệp, hắn vừa vặn nhận thức một cái. Liên lão gia tử, vị kia học thức bên bác, đối với thượng cổ văn tự nghiên cứu cực sâu lão học giả, đã từng làm hắn giải mã qua ngọc chương bên trên nội dung. Lần này, e rằng lại muốn phiền phải hắn. Cất kỹ Ngọc Hoàng, Lương Tiến lần nữa đem lực chú ý nhìn về phía cái kia long xuống. Cái kia tiểu ngọc trong miệng kỳ quái địa phương đã từng xuất hiện vị trí. Thượng cổ thần ngọc đã tới tay. Thế nhưng cái địa phương cái kia khả năng cất giấu màu đỏ hồng ngọc, cất giấu nhiều bí mật hơn địa phương vẫn không có tìm tới. Hiện tại, Lương Tiến chậm chậm mở miệng, âm thanh tại yên tĩnh trong hang đá vang vọng, để chúng ta nhìn một chút, có thể hay không tìm tới. Đi vào đường. Tiếng nói vừa ra, hắn lần nữa đưa tay. Lần này, không phải dọn dẹp sụp xuống đá vụn, mà là khai thác. Cường hãn nội lực theo hắn lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành vô số đạo vô hình, sắc bén như đao tơ mỏng, cắt vào vết đá, cắt vào mặt đất, cắt vào cái kia lom xuống chỗ sâu. Vù, 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 nham thạch bị cắt đứt, bị bóc ra, bị nghiền nát âm thanh, liên miên bất tuyệt. Đá vụn cùng thổ nhưỡng bị chân khí cuốn lên, chồng chất đến hang đá xo xỉnh. Lõm xuống chiều sâu, tại không ngừng gia tăng.
một thước, hai thước, ba thước.
Lương Tiến đào đến cực kỳ tỉ mỉ, cực kỳ kiên nhẫn. Hắn không buông tha bất luận cái gì một điểm dị thường, bất luận cái gì một điểm khả năng tồn tại manh mối. Nhưng mà, không có, không có cái gì. Vô luận hắn thế nào đào, xuất hiện ở trước mắt đều là bình thường nhất, tầm thường nhất tầng nham thạch. Màu xám đen nham thạch, thỉnh thoảng xen lẫn một chút màu trắng thạch ánh mạch, một chút màu đỏ sậm bằng sắt đường vân. Tầng nham thạch có vết nứt, có khối nước, có bị nước ngầm ăn mòn qua dấu tích, nhưng chính là không có môn, không có thông đạo, không có cửa vào, không có bất kỳ thoạt nhìn như là có thể thông hướng một cái khác địa phương dấu hiệu. Thật giống như Tiểu Ngọc nói tới cái kia kỳ quái địa phương cho tới bây giờ chưa từng tồn tại qua đồng dạng. Lương Tiến lông mày càng nhăn càng chặt, hắn dừng lại động tác, đứng tại chỗ, nhìn chăm chú bị chính mình đào đến hoàn toàn thay đổi vách đá, trong lòng dâng lên nồng đậm nghi hoặc. Chẳng lẽ là quá thời gian không đường hầm? Một cái hoang đường ý niệm không tự chủ được bước ra. Không trách hắn nghĩ như vậy, tình huống trước mắt thực tế quá quỷ dị. Một cái tự nhiên tạo thành tầng nham thạch bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái địa phương. Chỗ kia không phải hang động, không phải vết nước, mà là một cái hoàn chỉnh, có biên giới không gian. Bên trong có ngọc hoàng, khả năng có màu đỏ hồ ngọc, còn có rất nhiều nguy hiểm, đi vào chó hoang chết không ít, Tiểu Ngọc cũng thiếu chút chết tại bên trong. Tiếp đó, chỗ kia chạy, không phải di chuyển, không phải di chuyển, mà là biến mất. Tựa như cho tới bây giờ không xuất hiện qua đồng dạng. Như vậy không hợp thói thường hiện tượng, Lương Tiến chỉ có thể dùng kiếp trước nhìn qua những cái kia phim khoa học viễn tưởng bên trong khái niệm tới sử dụng, trùng động, đường hầm thời không, không gian trọng chất, chiều không gian vết nứt. Nhưng nghĩ thì nghĩ, Lương Tiến vẫn là cảm thấy tất cả những thứ này quá mức không hợp thói thường. Nếu không phải Tiểu Ngọc chưa bao giờ đối với hắn nói láo, nếu không phải hắn tận mắt thấy Ngọc Hoàng, chỉ sợ hắn đã sớm hoài nghi chính mình có phải hay không bị người lừa bẫn. Thử lại lần nữa những biện pháp khác. Lương Tiến hít sâu một hơi, đè xuống phiền não trong lòng. Hắn tâm niệm vừa động, một chương mặt nạ đột nhiên xuất hiện tại trong tay hắn, là Tị Diện. Lương Tiến đem mặt nạ mang lên mặt. Hỏa nhãn. Lương Tiến khẽ quát một tiếng. Mở. Trên mặt nạ con ngươi màu đỏ đột nhiên sáng lên, phản phất thật xuống tới, bắt đầu chậm chậm chuyển động. Mà Lương Tiến tầm nhìn vào giờ khắc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không còn là phổ thông thị giác, mà là xuyên thấu. Ánh mắt chiếu tới, hết thảy trở ngại đều biến đến trong suốt. Vách đá, tầng nham thạch, thổ nhưỡng, thậm chí chỗ càng sâu, lòng đất kết cấu. Lương Tiến chậm chậm chuyển động tầm mắt, nhìn bốn phía, nhìn về phía tầng nham thạch chỗ sâu. Tiếp đó, hắn nhìn thấy một đầu kỳ quái con đường. Ngay tại mảnh này tầng nham thạch bên trong, tại khoảng cách hang đá ước chừng 5 trượng sâu vị trí, có một đầu đường tính khoảng 2 trượng, đặc thù nham thạch kết cấu. Nó không giống tự nhiên tạo thành nham mạch bình thường bất quy tắc, có phần chi, có thu hẹp bành trướng. Nó càng giống là một đầu xuống nước đường ống. Thật dài, ống tròn bộ dáng, xuyên qua tầng nham thạch đường ống. Nhưng quỷ dị chính là, đầu này đường ống không phải dấu ruột, mà là thật tâm. Bên trong lấp kín nham thạch. Lương Tiến ánh mắt xuôi theo đầu này đường ống kéo dài, hướng trái, nhìn không tới điểm xuất phát, nó theo càng xa, vượt qua Lương Tiến tầm mắt địa phương kéo dài tới. Hướng phải, cũng không nhìn thấy điểm cuối cùng, nó hướng về sâu trong lòng đất kéo dài, biến mất tại trong bóng tối vô tận. Đường ống đường kính cũng không chọn vẹn quy tắc, có nhiều chỗ tương đối mảnh chỉ có hơn một triệu rộng, có nhiều chỗ lại đột nhiên bành trướng lên, đường kính đạt tới mấy trượng, thậm chí vài chục trượng, như là to lớn túi dạ dày, hoặc là khối u mà để cho Lương Tiến để ý, là cái đường ống này trải qua vị trí. Nó vừa đúng, xuyên qua Tiểu Ngọc nói tới kỳ quái địa phương vị trí, hoặc là nói, cái kia kỳ quái địa phương đã từng liền là cái đường ống này bên trên nào đó một đoạn bành trướng bộ phận. Lương Tiến vừa mới khai thác lúc, kỳ thực đã đào đến cái đường ống này một bộ phận, liền là đoạn kia bành trướng khu vực từ ngoài. Chỉ là hắn lúc ấy cho là đó là phổ thông tầng nham thạch, không có để ý hiện tại hỏa nhãn nhìn tấu phía dưới, hết thảy có thể thấy rõ ràng. Đây rốt cuộc là cái gì? Lương Tiến tự lẩm bẩm, trong lòng dâng lên mãnh liệt nghi hoặc. Đại tự nhiên điêu luyện sắc sảo, quả thật có thể tạo ra rất nhiều kỳ tích. Nhưng như dạng này, một đầu thẳng tắp xuyên qua tầng nham thạch, thật tâm, đường kính 2 trượng đường ống, chưa từng nghe thấy. Có lẽ, trong mắt Lương Tiến hiện lên tinh quang, nó không phải tự nhiên tạo thành. Hắn duỗi tay ra, cách không một chảo, một khối nham thạch theo cái kia đường ống tường ngoài bên trên chốc ra, bay đến trong tay hắn. Lương Tiến quan sát tỉ mỉ, màu sắc, phẩm chất, vẻ ngoài đều cùng phổ thông đá xám không có gì khác biệt. Nhưng làm hắn dùng ngón tay dùng sức vê lại, răng rắc, nham thạch nát, không phải vỡ thành mấy khối, mà là vỡ thành một đống vấn, phẩm chất dị thường mỏng manh. Lương Tiến lại bắt được mấy khối, kết quả đều giống nhau, nhẹ nhàng bóp một cái là vỡ, giòn giống như hong khô thổ nhưỡng. Kỳ quái hơn chính là, những cái này nham thạch nội bộ có đại lượng thật nhỏ, bất quy tắc bọt khí. Bọt khí nhiều đến lạ thường, cơ hồ chiếm cứ nham thạch thể tích 1/3. Lương Tiến dùng móng tay phá mở nham thạch mặt ngoài, tỉ mỉ quan sát những bọt khí kia mà cắt. Chương 777, quỷ dị nham thạch 3, chương 777, quỷ dị nham thạch 3, không phải hậu kỳ tạo thành. Mép bọt khí cùng nham thạch cơ chất dung hợp đến rất tự nhiên, hiển nhiên là tại nham thạch tạo thành trong quá trình liền tồn tại. Bọt khí, mỏng manh, thật tâm đường ống. Trong đầu của Lương Tiến phi tốc vận chuyển, tính toán đem những đầu mối này móc nối lên. Tiếp đó, một cái to gan phỏng đoán từng bước thành hình. Chẳng lẽ, hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên giật mình, cái đồ chơi này cũng thật là một đầu thông đạo. Có một cái nào đó đồ vật có khả năng trong lòng đất di chuyển. Nó di chuyển phương thức không phải khai thác, mà là đem phía trước tầng nham thạch hòa tan hoặc là ăn mòn thành mỗi loại thể lưu trạng thái, tiếp đó từ đó xuyên qua. mà nó sau khi trải qua, những cái kia bị hòa tan tầng nham thạch sẽ lần nữa ngưng kết, tạo thành loại này mỏng manh, nhiều bọt khí nham thạch, đem nó sau lưng thông đạo điện đấy. Cho nên, chúng ta nhìn thấy đầu này đường ống nhưng thật ra là cái kia đồ vật di chuyển sau lưu lại dấu tích. Tại nhiều năm trước, cái kia đồ vật di chuyển đến cái này hang đá vị trí, nó một bộ phận, khả năng liền là một cái nào đó bành trướng khu vực vừa vặn cùng hang đá vách đá tiếp xúc, thậm chí khả năng xuyên thấu vách đá, dẫn đến hang đá bên trong xuất hiện một cái ngắn ngủi cửa vào. Chó hoang cùng Tiểu Ngọc liền là theo cái cửa vào kia đi vào. Phía sau, cái kia đồ vật tiếp tục di chuyển, rời khỏi nơi này. Cửa vào biến mất, vách đá lần nữa phong bế, chỉ để lại một chút đặc thù nham thạch, cùng một chút được mang đi ra. Đồ vật, thì như Ngọc Hoàng. Cho nên Tiểu Ngọc mới nói, chỗ kia chạy. Mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Trong mắt Lương Tiến lóe ra vẻ hưng phấn. Suy đoán này tuy là y nguyên ly kỳ, nhưng ra có thể giải thích trước mắt quan sát được hết thảy. Đi. Hắn lấy xuống tị diện, đối Tiểu Ngọc nói, chúng ta đi ra xem một chút. Hai người rời khỏi hang đá, trở lại đáy hố trời. Lương Tiến ánh mắt xuyên thấu tầng nham thạch, khóa chặt cái kia đường ống hướng đi. Theo sau, Lương Tiến có càng kinh ngạc phát hiện. Hắn dĩ nhiên nhìn thấy, dưới đáy hố trời cái kia thi hài dưới đáy núi nhỏ, lại có một tòa bệ đá. Trên bệ đá khắc lấy đỏ tươi phức tạp hoa văn, nhìn qua không giống như là phổ thông trang trí, mà càng giống là nào đó thần bí phụ triện, cái này làm cho bệ đá nhìn qua giống như một cái tế đàn. Tương tự tế đàn, Lương Tiến đã từng thấy qua. Tại Táng Long Lĩnh bên trong, tòa kia lòng đất trong cung điện, Lương Tiến liền là từ trong đó trên một tòa tế đàn thu hoạch ngọc trương. Chỉ là lòng đất trong cung điện tế đàn bèn bèn chỉ có cao bằng nửa người, nó đường kính cũng bất quá một trượng. Mà tại cái kia núi thây phía dưới tế đàn, so lòng đất trong cung điện loại tế đàn kia lớn gấp hai, đồng thời tạo hình bên trên cũng có chênh lệch, nhất là tế đàn đỉnh cũng không có bất kỳ cái rãnh, cũng không có bất luận cái gì lễ khí. Cái kia thật tâm đường ống vẫn kéo dài đến tế đàn phía dưới, mà khi đường ống xuyên qua tế đàn phía sau, đường kính phảng phất biến lớn không ít. Liên như tại đường ống bên trong ngang qua bậc kia, theo phía dưới tế đàn đạt được đầy đủ chất dinh dưỡng trưởng thành một vòng đồng dạng. Chẳng lẽ tòa tế đàn này là đặc biệt dùng cho cung phụng bậc kia? Những thi hài này là được tế phẩm. Lương Tiến cũng không thể chọn bện xác định. Hắn quay đầu chỉ vào tòa kia núi thây hướng Tiểu Ngọc hỏi thăm, phía trước ngươi có hay không thấy qua phía dưới này có đồ vật gì? Tiểu Ngọc nhớ lại lắc đầu, theo ta ký sự lên, nơi này liền có thật nhiều người chết, đồng thời người chết càng ngày càng nhiều, càng chất chồng lên. Cha, chẳng lẽ phía dưới này có đồ vật ư? Lương Tiến khẽ gật đầu. Nhìn tới tòa tế đàn này thời gian kiến tạo, xa tại Tiểu Ngọc tại nơi này trưởng thành phía trước. Phía sau hắn mang theo Tiểu Ngọc, xuôi theo đường ống kéo dài phương hướng, dưới đáy hố trời tìm kiếm. Rất nhanh, bọn hắn tìm được một chỗ khác động. Lương Tiến mang theo Tiểu Ngọc chui vào. Địa động rất sâu, cực kỳ quanh co. Đi ước chừng 20 trượng, phía trước xuất hiện một chỗ sụp xuống khu vực. Đá vụn ngăn chặn đường đi. Lương Tiến thanh lý mất đá vụn, lộ ra đằng sau vách đá. Trên vách đá có một mảnh rõ ràng, màu sắc cùng phẩm chất cũng khác nhau khu vực, chính là loại kia mỏng manh, nhiều bọt khí nham thạch. Lương Tiến chỉ vào mảnh khu vực này, hỏi Tiểu Ngọc, ngươi nói cái địa phương kia, về sau có phải hay không chạy tới nơi này? Tiểu Ngọc lập tức gật đầu trả lời, cha, chính là chỗ này. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Lương Tiến, trong mắt tràn đầy sùng bái, ngươi thật lợi hại, cái này đều biết. Lương Tiến cười cười, không có nhiều lời. Trong lòng lại càng chắc chắn chính mình phỏng đoán. Đầu này lòng đất đường ống liền là cái kia kỳ quái địa phương di chuyển quỹ tích. Muốn tìm được cái địa phương kia, chỉ cần xuôi theo đầu này quỹ tích tìm tới đi là được. Nhưng Lương Tiến nhìn trước mắt mảnh này đặc thù vách đá, nhìn xem nó hướng về sâu trong lòng đất vô tận kéo dài quỹ tích, trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt cảnh giác. Có khả năng trong lòng đất tầng nham thạch bên trong tự do di chuyển đồ vật. Đó là cái gì? Là sinh vật? Là cơ giới? Là nào đó hiện tượng tự nhiên? Vẫn là không thể nào hiểu được siêu biệt nhận thức tồn tại. Vô luận là cái gì, đều tuyệt đối nguy hiểm. Chó hoang đi vào, chết một mảng lớn. Đạo thánh tổ chức cao thủ đi vào, tử thương thảm trọng. Liên Tiểu Ngọc, năm đó cũng là may mắn chỗ tới. Lương Tiến tuy là thực lực cường đại, nhưng cũng không dám hứa chắc, chính mình đi vào liền nhất định có thể còn sống đi ra. Càng mấu chốt chính là, đáng ra không? Cái địa phương kia khả năng có đồ tốt, màu đỏ hồn ngọc, thượng cổ thần ngọc, còn có những thứ chưa biết khác bảo vật. Nhưng thật có giá trị hắn mạo hiểm lớn như vậy ư? Hắn hiện tại có hệ thống, còn có nhiều cái phân thân, có ngay tại nhanh chóng trưởng thành thế lực. Chỉ cần bước phát triển, thực lực của hắn sẽ càng ngày càng mạnh, thế lực sẽ càng lúc càng lớn. Không cần thiết đi cược, không cần thiết đi bước lên loại kia khả năng mất đi tính mạng hiểm. Nếu là tiện đường, liền đi truy tìm một thoáng vật kia tung tích. Lương Tiến ở trong lòng cân nhắc, bằng không, không bằng chờ đạo thánh những người kia đi tìm tốt. Nếu như bọn hắn thật có thể từ bên trong lấy ra đồ tốt tới, đến lúc đó lại từ trong tay bọn hắn trao đổi, hoặc là cướp đoạt, dù sao cũng hơn chính mình tự mình đi mạo hiểm, nguy hiểm thì nhỏ hơn nhiều. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, ngay tại trong lòng Lương Tiến cắm rễ xuống. Có hệ thống cái này lớn nhất át chủ bài tại, hắn trưởng thành lộ tuyến là rõ ràng, là có thể khống chế. Không cần thiết đi cược những cái kia không xác định cơ duyên. Làm gì chắc đó, mới là vương đạo. Nghĩ rõ ràng những cái này, trong lòng Lương Tiến sáng tỏ thông suốt. Hắn nhìn về phía Tiểu Ngọc, giọng nói nhẹ nhàng nói, đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Tiểu Ngọc gật gật đầu, khéo léo theo phía sau hắn. Nhưng tại rời khỏi cái này hố trời phía trước, nàng đông nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn một chút cái thi hài này chồng chất như núi, tràn ngập chó hoang địa phương, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Cha! Nàng nhẹ nói, có cơ hội. Ta muốn mang chút dầu hỏa tới, đốt nơi này. Ngữ khí rất bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ dứt khoát. Lương Tiến nhìn nàng một cái, không có hỏi vì sao. Chỉ là gật gật đầu, chính ngươi sự tình, tự mình làm chủ. Hắn hiểu được Tiểu Ngọc ý tứ, thiêu hủy nơi này, thiêu hủy những dấu tích này, thiêu hủy đoạn kia đi qua, triệt để kết thúc. Hai người rời khỏi địa động, trở lại đáy hố trời, tiếp đó ngự phong mà lên, hướng về hố miệng bay đi. Làm bọn hắn bay ra hố trời lúc, bên ngoài đã là hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, thấu trời dáng chiều nhuộm đỏ toàn bộ bầu trời. Cái kia màu đỏ tươi đẹp đến có chút không bình thường, không phải ôn nhu hừng đỏ, không phải rực rỡ vỏ quýt, mà là một loại nồng đậm, phảng phất muốn nhỏ ra huyết đỏ tươi. Tục ngữ nói, buổi tối đốt dáng, giết chết góc. Hạn hán khu vực bình thường kèm theo trường kỳ ít mưa, không khí khô hanh cùng bụi trần khá nhiều. Làm đại khí bên trong bụi trần chờ hạt tròn vật khá nhiều lúc, bọn chúng sẽ tăng cường ánh nắng tản ra hiệu ứng, làm cho dáng chiều màu sắc càng tươi đẹp cùng rõ rệt. Trường châu dáng chiều như máu, phía đại địa này bách tính đồng dạng tại khắp huyết. Lương Tiến dựa vào hỏa nhãn, nhìn về sâu trong lòng đất. Tầng nham thạch bên trong, cái kia đặc thù đường ống ý nguyên có thể thấy rõ ràng. Nó hướng về hướng tây nam kéo dài, một đường xuyên qua tầng nham thạch, biến mất tại tầm mắt cuối cùng. Nếu như nó không có trên phạm vi lớn quẹo cua, Lương Tiến tính toán phương hướng, như thế nó thông hướng, hẳn là Hương Châu phương hướng. Hương Châu, hắn tiếp xuống muốn trở về địa phương, ngược lại tiện đường. Lương Tiến đang chuẩn bị mang theo Tiểu Ngọc rời khỏi, nhưng ngay tại hắn tầm mắt đảo qua hố trời phụ cận nhà kia dã điểm lúc, thân thể hơi hơi dừng lại. Hắn quay đầu, nhìn về phía bên người tiểu nữ hải. Tiểu Ngọc chính giữa ngửa đầu, nhìn xem thấu trời hừng hạ, trên mặt nhỏ chiếu đến ánh nắng chiều, ánh mắt có chút mê mang, có chút bất an. Tiểu Ngọc, Lương Tiến chậm chậm mở miệng, âm thanh rất nhẹ, ngươi muốn truy tìm thân thế của mình manh mối ư? Tiểu Ngọc sửng sốt một chút, quay đầu nhìn xem hắn. Trong mắt đầu tiên là hiện lên một vẻ bối rối, tiếp đó nhanh chóng lắc đầu, không muốn. Thanh âm của nàng rất gấp cực kỳ quả quyết, đồng thời cũng cực kỳ kiên quyết, ta chỉ có ngươi một cái cha. Nhưng Lương Tiến có thể nhìn thấy, tại nàng đáy mắt chỗ sâu, tại phần kia kiên quyết phía dưới, cất giấu một chút cực kỳ nhỏ, liền chính nàng khả năng đều không phát giác được. Khát vọng, đối căn khát vọng, đối lai lịch khát vọng, đối ta đến cùng là ai khát vọng. Nàng có nàng lo lắng, Lương Tiến có thể lý giải. Nhưng truy bản tố nguyên là nhân chi thường tình. Bây giờ Trường Châu địa phương bỏ hoang đến quá nhanh, tiếp một lần tới nhà này không bình thường dã điếm phải chăng còn tại cũng chưa chắc, Lương Tiến cũng không hy vọng nàng sau đó có lưu tiếp với. Lương Tiến trầm mặc chốc lát, tiếp đó hắn duỗi tay ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Ngọc đầu tóc, thanh âm ôn hòa, yên tâm, người mãi mãi cũng là nữ nhi của ta, chúng ta coi như là rơi vào tìm vận may. Hắn chỉ hướng xa xa dã điếm, về phần là có hay không có kết quả, liền xem duyên phận a. Tiểu Ngọc cắn môi, nhìn xem Lương Tiến, nhìn thật lâu, thẳng đến xác định trong mắt Lương Tiến không có bất kỳ thăm dò, bất luận cái gì bất mãn, bất luận cái gì khả năng vứt bỏ nàng dấu hiệu sau, nàng mới chậm rãi gật đầu một cái. Ân. Âm thanh rất nhỏ, lại mang theo một loại như chút được gánh nặng thoải mái. Lương Tiến cười cười, tiếp đó lần nữa nhìn về phía nhà kia dã điếm. Hắn vận dụng lấy hỏa nhãn năng lực, muốn nhìn một chút nhà này dã điếm nội tình. Ánh mắt xuyên thấu tường đất, xuyên thấu cỏ tranh, xuyên thấu hết thảy trở ngại, đem dã điếm nội bộ cảnh tượng rõ ràng thu vào trong mắt. Tiếp đó, hắn nhìn thấy một người, một cái hắn tuyệt đối không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy người. Một trương khuôn mặt quen thuộc. Cái này khiến trong lòng Lương Tiến không khỏi đến kinh ngạc, sao lại thế? Tại nơi này gặp được người này. Chương 778, gia điếm, 1, chương 778, gia điếm, 1, sắc trời dần muộn. Cuối cùng một vòng tà dương bị núi xa chiếm lấy, hắc ám giống như thủy triều theo bốn phương tám hướng ập tới, nhanh chóng nhấn chìm mảnh này hạn hán tĩnh mịch đại địa. Gia điếm lẻ loi trơ trọi đứng ở quan đạo bên cạnh. Lầu một đại sảnh, gần cửa sổ một chương bàn vuông bên cạnh, ngồi bốn người. Bốn cái hòa thượng, một tên lão hòa thượng, ba tên hòa thượng trẻ tuổi. Lão hòa thượng tuổi chừng 60, người khoác một bộ giặt hồ đến trắng bệnh, giáp danh đã mài mòn rợn cả lông màu đỏ thẫm tăng bào. Trên tay chính giữa chậm chậm chuyển động một chuỗi lao bổ để chẳng hạn. Hắn nhắm mắt lại, bờ môi im lặng mấp máy, ngay tại đọc thẩm kinh văn. Đối thức ăn trên bàn, hắn nhìn cũng không nhìn một chút. Mặt khác ba tên hòa thượng trẻ tuổi thì hoàn toàn là mặt khác một bộ trạng thái. Bọn hắn ăn mặc màu xám tăng y liễu, tuổi tác đều tại 20 trên dưới, trên mặt còn lưu lại chưa từng trọn vẹn rút đi ngây thơ. Nhưng giờ phút này, cái này ba trương gương mặt trẻ tuổi bên trên, viết đầy cảnh giác, bất an, cùng một loại cố giả bộ trấn định cứng ngắc. Trên bàn bày biện mấy đĩa thức ăn, cực kỳ đơn sơ. Trong đó một tên lông mày rất đậm hòa thượng, lần thứ ba theo trong tay áo móc ra một cái dài mảnh ngân châm, cực nhanh tại mỗi đạo trong thức ăn đâm một cái, tiếp đó nhanh chóng thu về, tiến đến dưới ánh nến tỉ mỉ quan sát cây kim. Không có biến đen, nhưng trong mắt hắn lo nghĩ cũng không tiêu tán. Một tên khác trên gương mặt có khỏa nốt ruồi hòa thượng, ngón tay vô ý thức sờ lấy mép bàn. Mép bàn bằng gỗ thô ráp, phía trên hiện đầy sâu cạn không đồng nhất chém vào dấu tích, không phải mài mòn, không phải phá lau, mà là thật sự từ lợi khí lưu lại vết cắt. Cổ họng hắn bỗng nhúc nhích qua một cái, âm thanh áp đến cực thấp, thấp đến cơ hồ chỉ là tại dùng khí vừa nói lời nói, những bản này rắc danh, chém vào dấu tích quá nhiều. Hắn dừng một chút, bổ sung một câu, từng chữ giống như là từ trong hàm răng gạt ra, nói rõ nơi này tranh đấu chém giết nhiều lần, xác suất lớn, sợ là nhà hắc điếm. Hắn nói đến rất nhẹ, lại như trọng truy đồng dạng nện ở hai tên khác hòa thượng trẻ tuổi trong lòng. Một tên khác trẻ tuổi nhất, trên môi còn có lông tơ hòa thượng, hít thở đống nhiên gấp rút, ánh mắt bối rối quét về phía cửa ra vào, quét về phía cầu thang, quét về phía hậu viện phía kia đóng chặt cửa gỗ. Bọn hắn tại nơi này đã ở sơ sơ hai ngày. Hai ngày qua, bọn hắn không ngủ qua một cái ăn giấc. Bọn hắn sớm biết tiệm này không bình thường, cũng ý thức đến mở tiệm người không bình thường. Cho nên lúc ngủ hai người túc trực, lúc ăn cơm muốn dùng ngân châm thử độc, uống nước phía trước muốn trước nút cho mang bên mình mang chim sẻ. Tuy là chim sẻ hiện tại còn sống, nhưng ai biết sau một khắc có thể hay không chết. Mỗi một khắc đều nơm nớp lo sợ, mỗi một giây đều như giẫm trên băng mỏng. Cho tới bây giờ, hòa thượng trẻ tuổi nhóm trong lòng khó tránh khỏi bắt đầu nôn nóng, bắt đầu hoài nghi, bắt đầu muốn làm chút gì. Trẻ tuổi nhất cái kia lông tơ hòa thượng cuối cùng nhịn không được, thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, âm thanh bởi vì căng thẳng mà có chút phát khô, buồn không sư thúc. Hắn nhìn về phía vị kia một mực nhắm mắt tụng kinh lão hòa thượng, nếu không chúng ta đem chủ tiệm cùng người hầu đều cho trói lại, ép hỏi ra hết thảy nguyên nhân. Lời kia vừa thốt ra, hai tên khác hòa thượng trẻ tuổi mắt đồng thời phát sáng lên. Không sai. Mày dậm hòa thượng lập tức phụ họa, trong thanh âm mang theo không để nén được xúc động, như nơi này thật là hắc điếm, mở tiệm tuyệt đối không phải người tốt. Cùng cả ngày nơm nớp lo sợ, không bằng trực tiếp ngả bài. Nốt rồi mặt hòa thượng cũng gật đầu, tay đã sờ về phía dấu ở tăng y phía dưới đoạn côn, ta tán thành. Không phải cái này cả ngày lo lắng đề phòng, ta cũng chịu đủ. Không bằng đánh cái thông khoái. Là đen là trắng, đánh qua liền biết. Ba cái hòa thượng trẻ tuổi càng nói càng xúc động, trong mắt sợ hãi dần dần bị một loại đập nồi dìm thuyền ngoan lệ thay thế. Nhưng rất nhanh, bọn hắn ý thức được cái gì? Tất cả âm thanh đồng thời dừng lại. Ba đôi mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía cùng một cái phương hướng, vì không. Vị kia một mực nhắm mắt tụng kinh lão hòa thượng, ánh đến tại trên mặt hắn nhảy lên, đem những cái kia thật sâu nếp nhăn chiếu đến càng rõ ràng. Hắn vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, trong tay chàng hạt vẫn tại không nhanh không chậm chuyển động. Tiếp đó, hắn nâng lên tay. Ngón tay khô gầy tại không trung xẹt qua một cái nhẹ nhàng độ cong, tiếp đó nhẹ nhàng rơi xuống. Tại tên kia trẻ tuổi nhất lông tơ hòa thượng chân bóng trên đỉnh đầu, đông. Không nặng, nhưng cực kỳ thanh thúy một tiếng gõ đánh. Lông tơ hòa thượng toàn thân run lên, như bị điểm huyệt đồng dạng cứng đờ. Bi không mắt, vẫn không có mở ra. Nhưng thanh âm của hắn lại chậm chậm vang lên, thượng niệm. Ngươi lại phập phồng không yên. Bị gọi là thượng niệm lông tơ hòa thượng há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là xấu hổ cúi đầu xuống, chắp tay trước ngực, đệ tử. Biết sai rồi. Bi không vậy mới từ từ mở mắt. Hắn nhìn về phía hai tên khác hòa thượng trẻ tuổi. Mày dâm hòa thượng cùng nốt rồi mặt hòa thượng lập tức ngồi nghiêm chỉnh, liền hô hấp đều ngừng lại. Còn có các ngươi hai cái. Vì không âm thanh vẫn như cũ ổn định, liền đem lần này nhiệm vụ xem như một lần thí luyện, một lần tu hành. Hắn dừng một chút, chậm rãi nói, tâm không động, vạn vật đều không động, tâm không thay đổi, vạn vật đều không biến. Các ngươi lo sợ, nôn nóng, ngờ vực vô căn cứ. Những tâm tình này từ đâu mà tới? Ánh mắt của hắn đảo qua ba tên đệ tử, theo tâm mà tới. Tâm như yên ổn, ngoại vật làm sao có thể quấy nhiễu? Cùng bị tâm tình vây khốn, không bằng. Hắn lần nữa nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, đi theo ta, lại niệm tụng mấy lần tâm kinh. Tiếng nói vừa ra, môi hắn bắt đầu mấp máy, không tiếng động kinh văn lần nữa bắt đầu lưu chuyển. Ba tên hòa thượng trẻ tuổi lẫn nhau đều theo hai bên trong mắt nhìn thấy xấu hổ, nhìn thấy hiểu ra, cũng nhìn thấy một chút bất đắc dĩ. Nhưng sư mệnh khó làm trái, bọn hắn chỉ có thể cũng chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, đi theo Bi không bắt đầu đọc thầm. Ra điếm đại sảnh lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ có ánh nến đang nhảy nhót đem bốn cái hòa thượng bóng chiếu tại trên vách tường kéo đến rất dài và mèo lay động. Mà cùng lúc đó, ra điếm hậu viện kho củi, nơi này so đại sảnh càng hắc ám, càng chật chội. Không có cửa sổ, chỉ có một cái cũ nát cửa gỗ, trong khe cửa xuyên qua một chút mỏng manh ánh sáng. Trong không khí tràn ngập bụi rậm mốc biến mùi, hỗn hợp có một loại càng mịt mờ, như là gì sắt lại như là huyết tinh mùi. Ba người đứng ở mở tối, miễn cưỡng có thể thấy rõ đường nét. Bên trái là một cái mập mạp nam tử, hắn ăn mặc đầy mỡ vải thô quần áo, bên hông buộc lấy một đầu bẩn đến nhìn không ra màu sắc tạp dề, như là đồ bếp. Thế nhưng song theo trong khe thịt gạt ra mắt nhỏ, lại lóe ra cùng hình thể không tương xứng khôn khéo cùng lãnh khốc. Bên phải là một cái còng lưng nam tử gầy nhỏ, hắn thấp, phi thường thấp, lưng gù đến kịch liệt, như một cái tùy thời chuẩn bị chụp mồi khi ốm. Chương 778, ra điếm 2, chương 778, ra điếm 2, hắn ăn mặc rách dưới áo ngắn, móng tay lại dài lại đen. Hắn một mực cười hắc hắc, tiếng cười khàn giọng, khó nghe, như dạ kêu để gọi. Chính giữa là một nữ tử. Cho dù tại như vậy mờ tối dưới ánh sáng, cũng có thể nhìn ra nàng dáng người thướt tha, đường cong là lướt. Nàng ăn mặc một thân một mạc vải xanh quần áo, nhưng cắt xén hợp thể, đem nàng thân hình phát họa đến vừa đúng. Tóc dài dùng một chiếc châm gỗ đơn giản búi lên, mấy sợi tóc rối rũ xuống bên gáy. Mặt của nàng mày như sa lông mày, không vẽ mà thúy. Hai con ngươi đúng như một dòng thanh tuyển, mũi trội hơn, bờ môi mím chặt, cả khuôn mặt tinh xảo đến không giống cái kia xuất hiện tại loại địa phương này. Nhưng nàng đúng là tại nơi này. Hơn nữa, ngay tại bị chất vấn. Mập mạp đầu bếp nhìn kỹ nàng, trong mắt nhỏ hàn quang lấp lóe, Liêu Diên. Hắn mở miệng, âm thanh to rát, như giấy giáp ma sát, ngươi cho chúng ta nơi này là địa phương nào? Há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Liêu Diên không sợ hãi chút nào nên tiếp ánh mắt của hắn, âm thanh thanh lãnh, ban đầu ta gia nhập là nghĩ đến đám các ngươi thật tại làm cứu thế sự tình. Nhưng hiện tại xem ra, nàng cười lạnh một tiếng, là ta mắt mù, bị các ngươi lừa gạt. Đầu bếp chế nhạo, lừa gạt. Ban đầu là ngươi cầu gia nhập. Phía trên nhìn ngươi còn có chút dùng, mới đưa ngươi phái tới nơi này, tiếp nhận cái này điểm. Hắn lên trước một bước, thân thể mập mạp mang đến một cỗ cảm giác áp bách, nhưng ngươi mới đến mấy ngày. A, hiện tại liền muốn phủi mông một cái rời đi. Ngươi không khỏi cũng quá không để huynh đệ nhóm coi ra gì. Thanh âm hắn đột nhiên nâng cao, mang theo không che giấu chút nào uy hiếp, nếu không phải hiện tại tổ chức còn không có chính thức đem ngươi xóa tên, ta đã sớm đem ngươi chặt, ném vào hố trời cho chó ăn. Lời nói này đến đằng đằng sát khí, nhưng Liễu Diên mặt không đổi sắc, nàng thậm chí hơi hơi hất cằm lên, trong mắt tràn đầy khinh thường, chặt ta. Ngươi có thể thử xem. Ta chết đi, ta nhìn ngươi thế nào hướng cấp trên giao nộp. Không khí nháy mắt căng cứng. Mà cái kia một mực cười hắc hắc còn lưng người gầy, giờ phút này cười càng vui vẻ hơn. Tầm mắt của hắn như dính tại Liễu Diên trên mình, từ đầu đến chân, một tấc đảo qua, nhất là tại những cái kia đường cong lên xuống địa phương, lưu lại đến đặc biệt lâu. Trong ánh mắt tham lam cùng dâm dục, cơ hồ muốn tràn ra tới. Hắn thậm chí lẻ lưỡi, liếm liếm môi khô khốc. Tiếp đó, hắn ngồi xổm người xuống, không phải muốn công kích, mà là rồi tay ra, muốn đi mỏ Liễu Diên mắt cá chân. Động tác rất chậm, rất nặng lớn, như tại trêu đùa một cái mèo. Trong mắt Liễu Diên hàn quang lóe lên, nàng thậm chí không có cúi đầu nhìn, chân phải đột nhiên nâng lên, ầm, một cước đá vào người gầy trên mặt. Lực đạo lớn, để người gầy toàn bộ người hướng về sau bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên đống tủi, chấn đến cho bụi rỉ rào rơi xuống. Người gầy bù mặt, máu mũi theo giữa kẽ tay chảy ra. Nhưng hắn không hề tức giận, ngược lại, cười đến càng vui vẻ hơn. Hắn đứng lên, lau lau máu mũi, sau đó đem tay thả tới bên miệng, lẻ lươi liếm liếm đầu ngón tay vết máu, mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Diên, trong ánh mắt dục vọng càng trần trụi. Trong mắt Liễu Diên hiện lên chán ghét, không phải sợ, là thuần túy sinh lý tính chán ghét. Tựa như nhìn thấy một đống biết nhúc nhích thì thối. Đầu bếp lạnh lùng nhìn xem một màn này, không có ngăn cản, cũng không có hỗ trợ. Chờ người gầy đứng lên, đầu bếp mới một lần nữa mở miệng, ngựa khí khôi phục loại kia ngụy trang lý tính. Liễu Diên, ta hỏi ngươi một vấn đề. Liễu Diên không nói lời nào, chỉ là nhìn xem hắn. Đầu bếp chậm rãi nói, một người mệnh trọng yếu, vẫn là 100 người mệnh trọng yếu. Liễu Diên không cần nghĩ ngợi, đương nhiên là 100 người mệnh. Đầu bếp gật gật đầu, tiếp tục hỏi, cái kia hàng trăm hàng ngàn cá nhân mệnh trọng yếu, vẫn là thiên hạ này tính mạng của vô số người trọng yếu. Liễu Diên lông mày nhíu lại, nàng minh bạch, gia hỏa này muốn bắt đầu hắn bộ kia bài lý tả thuyết. Nàng không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Đầu bếp cũng không cần nàng trả lời, phối hợp nói tiếp, chúng ta đang làm ra là cứu vãn thiên hạ vô số người đại sự, là thay đổi cái này mục nát thế giới sự nghiệp to lớn. Muốn làm đại sự, liền sẽ có hy sinh. Hy sinh một chút người là không thể tránh được. Hắn chỉ phía ngoài phương hướng, đó là hố trời phương hướng. Những người kia, cho dù không có chúng ta độc thủ, bọn hắn cũng sẽ chết đói, chết khát, bệnh chết. Chúng ta thậm chí là tại trợ giúp bọn hắn giải thoát. Bọn hắn có khả năng làm cứu vãn thiên hạ dạng này sự nghiệp to lớn mà chết, là chết có ý nghĩa, chết đến quang vinh. Hắn nói đến rõ ràng, trong mắt thậm chí hiện ra một loại bệnh trạng cùng nhiệt. Phản phất thật tin tưởng chính mình tại làm cái gì vĩ đại sự tình. Liễu Diên nghe xong, chỉ trở về một tiếng, a, khinh thường đến cực điểm. Ngươi ngược lại nói đến đơn giản dễ dàng. Nàng nhìn kỹ đầu bếp mắt, mỗi chữ mỗi câu hỏi, như người chết. Là ngươi đây, là cha mẹ của ngươi, là vợ con của ngươi, là huynh đệ tỷ muội của ngươi đây. Ngươi còn có thể như vậy quang vinh nói ra những lời này ư? Đầu bếp cũng không lời này hỏi đến. Trong mắt hắn cuồng nhiệt chẳng những không có biến mất, ngược lại bốc cháy đến càng hừng hực. Cha mẹ ta. Hắn chậm chậm mở miệng, trong thanh âm mang theo một loại quỷ dị yên lặng. Sớm tại 15 năm trước, liền đã làm cái này sự nghiệp to lớn hy sinh. Thê tử của ta, ta hai cái hài tử cũng tại 8 năm trước, dâng ra tính mạng của bọn hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Liễu Diên, trong mắt dĩ nhiên toát ra một loại gần như thần thánh hào quang, mà ta đã từ lâu làm một ngày kia, chuẩn bị kỹ càng. Đến một khắc này, các ngươi đem chứng kiến ta quang vinh. Người điên, từ đầu đến đuôi người điên. Trong lòng Liễu Diên cuối cùng một chút may mắn, triệt để dập tắt. Nàng nguyên bản còn ôm lấy một chút hy vọng những người này chỉ là bị lừa gạt, chỉ là đi lầm đường. Nhưng bây giờ nàng minh bạch, những người này theo trên nguồn gốc liền mục nát. Bọn hắn tín ngưỡng không phải cứu rỗi, là điên cuồng. Bọn hắn sự nghiệp to lớn không phải ước vọng, là tội ác. Mà người gầy kia, giờ phút này đã lặng lẽ rời đến bên cạnh Liễu Diên. Hắn lại duỗi ra tay. Lần này, mục tiêu là nàng sôi ở bên người tay. Liễu Diên thậm chí lười đến nhìn hắn, trở tay liền làm một bàn tay, ba. Thanh thúy băng rội. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, thứ tư bên dưới. Ba 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 ba. Liên tiếp bật hai, rút đến người gầy đầu tả hữu lung lay, máu mũi bắn tung tóe khắp nơi. Nhưng hắn như cũ tại cười, cười đến càng điên cuồng, càng hưởng thụ. Đủ rồi. Liễu Diên cuối cùng dừng lại, trong mắt tràn đầy chán ghét, các ngươi thật là một nhóm người điên. Không thể nói lý. Nàng quay người, muốn rời khỏi cái này làm người buồn nôn địa phương. Nhưng vào lúc này, đông đông đông, tiền sảnh phương hướng truyền đến một trận tiếng gõ cửa rồn rập, còn có mơ hồ la hét. Ba người đều là yên tĩnh. Chương 778, ra điểm, 3, chương 778, ra điểm, 3, đầu bếp trước hết nhất phản ứng lại, hắn nhìn Liễu Diên một chút, âm thanh khôi phục phía trước lạnh giá, "Liễu Diên, ngươi muốn đi, cũng đến chờ phía trên điều lệnh xuống tới mới được. Tại không có tiếp vào điều lệnh phía trước, ngươi tốt nhất làm tốt chính mình sự tình." Hắn dừng một chút, bổ sung một câu, từng chữ giống như nhũ băng, "Ngươi nếu là tự tiện cách tốt, đó chính là phản bội tổ chức. Đến lúc đó, cũng đừng trách ta." Thân ngoan thủ lạn. Trong mắt hắn sắc ý, vào giờ khắc này không có chút nào che giấu bộc phát ra. Đây không phải là hù dọa, là chân chính, giết qua rất nhiều nhân tài sẽ có, trần trụi sát ý mà người gầy kia cũng ngưng cười, nhưng trong ánh mắt tham lam cùng dâm dục lại biến đến càng nồng đậm. Hắn liếm láp máu trên quai miệng, như đang thưởng thức cái gì mỹ vị, mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Diên, phản phất đã đem nàng coi là thú săn. Trong lòng Liễu Diên trầm xuống, nàng biết, trước mắt hai người kia nói là được, liền tuyệt đối làm được. Nàng muốn cho là, năm đó ở Tây Mạc gặp phải những cái kia mã tặc, đã là khoác lên da người ma quỷ. Nhưng đi tới nơi này phía sau, nàng mới hiểu được, những cái kia mã tặc, chí ít còn có nhân tính, tham lam, tàn bạo, nhưng ít ra là làm lợi ích. Mà những người trước mắt này, bọn hắn đã không phải là nhân, là nào đó càng bặm mẹo, điên cuồng hơn, càng không thể thuyết phục đồ vật. Muốn thoát khỏi bọn hắn, dùng sức mạnh là không được. Liêu Diên hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Trên mặt nàng loại kia kháng cự cùng chán ghét biểu tình dần dần thu lại, thay vào đó là một loại không thể làm gì thỏa hiệp. Ta người này, nàng chậm chậm mở miệng, âm thanh khôi phục bình tĩnh, luôn luôn cực kỳ thủ quy củ, tất nhiên sẽ dựa theo quy củ làm. Cái này không cần ngươi nhắc nhở. Nàng nhìn về phía đầu bếp, trong mắt đã không có phía trước sắc bén, chỉ còn dư lại một loại chấp nhận lãnh đạo. Đầu bếp nhìn nàng chầm chầm mấy giây, tựa hồ tại phán đoán trong lời nói của nàng thật giả. Cuối cùng, trong mắt hắn sát ý chậm chậm biến mất. Tốt nhất như vậy, hắn lạnh lùng nói. Mà người gầy kia thì lộ ra biểu tình thất vọng, phản phất bỏ qua một lần trọng yếu trò chơi. Làm việc. Liêu Diên không nhìn bọn hắn nữa, quay người hướng về cửa kho tủ đi đến, âm thanh khôi phục thường ngày loại kia gọn gàng mà linh hoạt, đều chớ ngẩn ra đó. Tối thiểu hiện tại, ta vẫn là đầu của các ngươi. Nàng dừng một chút, giọng nói mang vẻ một chút khiêu khích, hai người các ngươi tuy là thực lực không tệ, có thể nào thực tế quá ngu ngốc. Liên lên đầu đều cảm thấy hai người các ngươi là ngu xuẩn, cho dù đời trước chủ tiệm chết, cũng không nguyện để bạn hai người các ngươi làm chủ tiệm, mà là điều ta tới thay thế. Cho nên, nàng kéo cửa ra, bên ngoài mỏng manh chiếu sáng đi vào, phát họa ra nàng thức tha bóng lưng, tất cả nhanh lên một chút động lên. Ta trước đi mở cửa. Nói xong, nàng không tiếp tục để ý sau lưng phản ứng của hai người, trực tiếp đi ra ngoài. Cửa phòng tủ ở sau lưng nàng đóng lại, ngăn cách cái kia làm người buồn nôn khí tức, ngăn cách cái kia hai đạo như phụ cốt chi thư ánh mắt. Liêu Diên đứng ở phía sau trong viện, hít một hơi thật sâu. Gió đêm mang theo khô hanh bụi đất vị, nhưng so với trong kho tủ khí tức, cái này đã coi như là tươi mát. Nàng xuyên qua tiểu viện, hướng đi tiền sảnh. Trải qua đại sảnh lúc, nàng liếc qua cái kia bốn cái còn tại tụng kinh hòa thượng. Dưới ánh đến, mặt mũi của bọn hắn yên lặng mà thành kính. Trong lòng Liêu Diên hơi động một chút. Nàng biết những hòa thượng này là vạn Phật tự người, vạn Phật tự không dễ trọng, cho nên hậu viện cái kia hai cái người điền mới một mực không có đối đám hòa thượng này động thủ. Nhưng nhóm này cùng thượng tại nơi này đã ở hai ngày, bọn hắn không thử nghiệm rời khỏi, cũng không làm cái gì, bản thân cái này liền cực kỳ không bình thường. Liêu Diên có thể cảm giác được, tiên lặng mặt ngoài phía dưới ám lưu ngay tại phun trào, e rằng không cần hai ngày, xung đột liền sẽ bạo phát. Đông đông đông, tiếng đập cửa còn tại kéo dài, so vừa mới càng gấp gáp hơn. Liêu Diên thu về suy nghĩ, không suy nghĩ thêm nữa những hòa thượng kia, nàng trực tiếp hướng đi đại môn. Vừa đi, một bên cố tình lên giọng, dùng một loại không nhịn được, mạnh mẽ ngựa khí hét lên, đến rồi đến rồi. Thúc cái gì thúc? Đòi mạng a. Nàng đi tới cửa phía trước, thò tay rút mở cửa then cài. Một chế then cửa ma sát phát ra cốt két âm hưởng. Tiếp đó, nàng dùng sức kéo mở đại môn, hô. Một cỗ sóng nhiệt cuốn theo lấy bụi đất, nào tới trước mặt. Ngoài cửa, đứng đấy hai người. Một người trung niên nam tử, một cái tiểu nữ hài. Nam tử ước chừng 40-50 tuổi, làn da ngăm đen, khuôn mặt cương nghị. Làm người khác chú ý nhất là cặp kia mắt phượng, ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt sáng rực. Mà bên cạnh hắn tiểu nữ hải, bất quá 12-13 tuổi bộ dáng, cũng đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Vũ quan tinh xảo, mắt đen sống linh động, toàn thân lộ ra một cô lanh lợi nhiệt tình. Có thể dự kiến, sau khi lớn lên tất nhiên là cái mỹ nhân thôi. Chính là Lương Tiến cùng Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc giờ phút này chính giữa miết miệng, một mặt bất mãn, "Cha, gõ nửa ngày cuối cùng có người mở cửa, kém chút ta liền đập cửa." Âm thanh thanh thúy, mang theo hài đồng đặc lưu thẳng thắn. Liêu Diên hơi sững sờ. Nàng không nghĩ tới, ngoài cửa lại là một đôi cha con. Nhất là nhìn thấy Tiểu Ngọc Trương kia gương mặt non nớt, nhìn thấy trong mắt nàng phần kia không dành thế sự linh động, trong lòng Liễu Diên một chỗ mềm mại địa phương bị nhẹ nhàng xúc động. Không thể để cho bọn hắn đi vào. Nơi này là địa ngục. Đôi cha con này nếu là đi vào, liền cũng lại không ra được. Lập tức, Liễu Diên sừng sộ lên, dùng mạnh mẽ ngữ khí quát lớn, "Mau mau cút, còn muốn đạp cô nãi nãi cửa? Liền các ngươi loại này, cô nãi nãi có thể không có thèm chiêu đãi. Lăn đi nơi khác ở trọ đi." Nói lấy, nàng liền dùng sức muốn đem cửa đóng lại. Tiểu Ngọc vốn là nhân vật hung ác, tại trong Yến Sơn trại cũng là tiểu bá vương, chưa từng bị loại này khí. Lập tức trừng mắt, liền muốn tiến lên lý luận, thậm chí muốn động thủ. Nhưng Lương Tiến tay nhẹ nhàng đặt tại trên vai của nàng. Tiểu Ngọc động tác dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lương Tiến. Lương Tiến đối với nàng lắc đầu, tiếp đó chuyển hướng Liêu Diên, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, "Lao bản nương, tiểu hài tử lời nói, còn mời đừng để trong lòng. Chúng ta chạy một ngày đường, thực tế mọi bệnh. Còn mời nể tình ta mang theo hài tử không dễ phân thượng, tạo thuận lợi." Ngữ khí của hắn cực kỳ khách khí, cực kỳ thành khẩn. Nhưng trong lòng Liễu Diên càng gấp hơn. Cái này ngốc nam nhân, nhìn không ra ta là tại cứu các ngươi ư? Nàng chỉ có thể tiếp tục giả ra hung ác bộ dáng, âm thanh nâng đến càng cao, "Mau mau cút. Lời của cô nãi nãi không nghe thấy sao? Cô nãi nãi dựa vào cái gì chiều lấy các ngươi? Dựa vào cái gì thu lưu các ngươi nghỉ lại?" Nàng chỉ vào ngoài cửa đen kịt hoang dã, một cái chết nam nhân cùng một cái chết nha đầu, các ngươi liền là chết ở bên ngoài, cũng đừng nghĩ bước vào cánh cửa này. Lời nói đã nói đến rất khó nghe. Chương 778, gia điểm 4, chương 778, gia điểm 4. Dựa theo lẽ thường, bất luận kẻ nào nghe được loại lời này đều sẽ nổi giận, tiếp đó quay người rời khỏi. Tiểu Ngọc chính xác khí đến nghiến răng, nắm đấm đều siết chặt. Nhưng Lương Tiến, hắn như cũ tại cười, nụ cười thậm chí sâu hơn chút. "Lão bản nương yên tâm đi, tiền bạc ta không thể thiếu." Hắn nói lấy, dĩ nhiên cất bước hướng về phía trước, liền muốn mang theo Tiểu Ngọc đi đến sông. "Ngươi!" Liêu Diên lại gấp lại khí, đang muốn thò tay đi ngăn. Nhưng vào lúc này, hai cái thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng nàng, là cái kia mập đầu bếp cùng cái kia còng lưng người gầy. Trên mặt hai người chất đống nhiệt tình nụ cười, thế nhưng ánh mắt, một đôi lạnh giá, một đôi tham lam, bại lộ bọn hắn bản chất. Lão bản nương, đây chính là ngươi không đúng. Mập đầu bếp mở miệng, âm thanh to rát, nhưng ngữ khí hòa nhã, chúng ta mở cửa làm ăn, nào có đuổi ra ngoài khách nhân đạo lý. Hắn nhìn về phía Lương Tiến, vẻ mặt tươi cười, hai vị khách quan, đi đường khổ cực a, mau mau mời đến. Còng lưng người gầy cũng tiến lên trước, cười hắc hắc, liền là chính là, lão bản nương hôm nay tâm tình không được, hai vị đừng thấy lạ. Mời vào bên trong, mời vào bên trong. Hai người một trái một phải, cơ hồ là đem Lương Tiến cùng Tiểu Ngọc đón đi vào. Liêu Diên đứng tại chỗ, nhìn xem một màn này, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Xong, nàng cứu không được bọn hắn. Nàng đã tận lực, dùng khó nghe nhất lời nói mắng bọn hắn, muốn đem bọn hắn trục xuất. Nhưng lời hay khó khuyên nên chết quỷ. Đôi cha con này, chính mình hướng trong địa ngục sông. Nàng lại có thể như thế nào? Liêu Diên cắn răng, cuối cùng chỉ có thể rũ xuống mi mắt, không còn đi nhìn. Lương Tiến nắm Tiểu Ngọc, đi vào đại sảnh. Ánh nến đem bọn hắn bóng chiếu tại trên mặt đất, kéo đến rất dài. Ánh mắt của hắn, trong đại sảnh quét một vòng. Tiếp đó, dừng lại tại cái kia bốn tên hòa thượng trên mình. Nói xác thực, là dừng lại tại lão hòa thượng kia, bi không trên mình. Lương Tiến con ngươi, mấy không thể xét có rút lại một chút. Bi không? Hắn nhận thức. Không, nói cho đúng, là hắn một cái khác phân thân nhận thức. Ban đầu ở Nam Châu, bi không từng cùng đại hiền lương sư từng có một đoạn mạo hiểm. Tuy là thời gian không dài, nhưng Lương Tiến đối cái lão hòa thượng này ấn tượng rất sâu. Mà ngay tại Lương Tiến nhìn về phía bi không đồng thời, một mực nhắm mắt tụng kinh bi không, lại đột nhiên mở mắt ra. Không phải chậm rãi mở ra, mà là bỗng nhiên mở ra. Cặp kia nguyên bản yên lặng như giếng của mắt, giờ phút này nổ bắn ra sắc bén như đao hà quang. Nhưng tầm mắt của hắn cũng không có nhìn về phía Lương Tiến, mà là gắt gao tập trung vào bên cạnh Lương Tiến Tiểu Ngọc. Một giây sau, vù vù, một cỗ vô hình quần quật như biển uy áp, theo bi không trên mình ầm vang bạo phát. A Di Đà Phật. Bi không một tiếng Phật hiệu, tiếng như trung lớn, chấn đến toàn bộ đại sảnh ánh nến đều kịch liệt lung lay. Hắn hoắc đứng lên, ngón tay khô gầy đột nhiên chỉ hướng Tiểu Ngọc, trong mắt lộ ra trước đó chưa từng có vẻ giận dữ, "Ngươi, tuổi còn nhỏ, cũng đã nhập ma." Thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, an người ác mà, lại vẫn dám xuất hiện tại bần tăng pháp nhãn trước mặt. Thật lấn ta vạn Phật tự không người ư. Vì không lời này vừa nói, mọi người ở đây đều không khỏi đến sử sốt. Liên ba cái kia hòa thượng trẻ tuổi, cũng một mặt mê mang. Thượng niệm càng là nhịn không được thấp giọng nói, sư thúc, ngươi là không phải. Nhìn lầm. Cái kia rõ ràng. Cũng chỉ là cái tiểu nữ hoa ai nhìn bất quá xuất đầu 10 tuổi, như thế nào là. Liêu Diên, đầu bếp cùng người gầy cũng cảm thấy bất ngờ. Những vạn Phật tự này hòa thượng hai ngày này tại nơi này ăn ở, cũng không có náo ra qua động tĩnh gì, thế nào lúc này đột nhiên đối một cái tiểu nữ hoa chất vấn, chẳng lẽ là ý không ở trong lời? Cái này khiến trong lòng ba người khó tránh khỏi có chút cảnh giác. Mà Tiểu Ngọc nghe xong lời này càng là nháy mắt sù lông, nàng chán ghét nhất đã qua, lại bị lao hòa thượng này trước mọi người tiết lộ vết sẹo, chết lựa chọc. Nàng giận mắng đồng thời đã đột nhiên rút ra dao găm mạnh mẽ quăng về phía bi không, dao găm thẳng đến bi không hốc mắt, hiển nhiên Tiểu Ngọc đã bị triệt để chọc giận, động sát tâm. Bạch, dao găm xẹt qua một đạo đường thẳng, dùng cực nhanh tốc độ thẳng đến bi không. Nhìn thấy một màn này, mọi người ở đây đều là giật mình, tuổi con nhỏ liền như vậy tâm ngoan thủ lạn, đồng thời còn giống như cái này thời gian càng làm cho bọn hắn kinh hãi chính là dao găm kia tốc độ cùng lực đạo tuyệt không phải hài đồng vui đùa ở mỹ, mà là trải qua thiên truy bách luyện kỹ thuật giết người. Bọn hắn vậy mới hậu chi hậu giác ý thức đến, cái này nhìn như không đáng chú ý tiểu nữ hoa khí tức quanh người cô động, không ngờ vững vàng đứng ở thất phẩm đỉnh phong cảnh giới. Mọi người tại chỗ, ai tại nàng cái tuổi này có thể giống như cái này tu vi, chỉ là phần này thiên phú cùng hung ác cũng đủ để cho người sống lưng phát lạnh. Lập tức dao găm kia liền muốn rơi vào bi không trên mặt, bi không lại như cũ hiện trận mắt hình dáng, phản phất căn bản không để ý đồng dạng. Hoa dâm lông mày phía dưới, trong cặp mắt kia giọng niệm mai cùng lạnh nhạt, ngược lại càng đậm mấy phần. Dao găm tại khoảng cách bi không hốc mắt chỉ có một thước xa lúc, phản phất đụng phải một bức trọn vẹn trong suốt nhưng lại không thể phá vỡ vết tường, phát ra một tiếng thanh thúy nhưng lại làm kẻ khác ghê răng ken vang. Thế đi im bặt mà dừng, lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên mở ra, bắn bay, đoạt một tiếng nghiêng nghiêng đóng vào bên cạnh của gỗ, cho đến không trôi, phần đuôi còn tại cao tần rung động, phát ra ông ông khẽ đều. Một màn này càng làm cho Liễu Diên ba người giật mình trong lòng, nội lực ngoại phóng, có thể đem nội lực cô đọng đến bên ngoài cơ thể tạo thành hộ thân khí tường, cái này đã tuyệt không phải bình thường cao thủ có thể bằng. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, lao hòa thượng này tối thiểu có ngũ phẩm trở lên thực lực. Bi không trong mắt tơ kia giọng niệm ai cuối cùng hóa thành thực chất lạnh giá, hắn cổ họng nhấp nô, trầm hậu âm thanh như là cổ tự buồn một trùng, tại yên tĩnh trong khách sạn đủ đủ vang vọng, nghiệt trướng. Quả nhiên đã sâu đọa ma nói, lệ khí quân thân. Tuổi nhỏ thân thể liền sát tâm hừng hực như sôi dầu, xuất thủ tức là đoạt mệnh bộ phận quan trọng, ngày khác như tha cho ngươi trưởng thành, tất thành làm loạn nhân thế, máu chảy phiêu chọc yêu tà. Hắn hướng về phía trước hơi hơi bước ra nửa bước, tăng bảo không gió mà bay, một cỗ càng to lớn uy áp tràn ngập ra, lại ngã Phật từ bi, nghiệp tình ngươi một bộ túi ra phía dưới vẫn còn tồn tại mấy phần tập võ cắt cốt, chưa đến hoàn toàn hủ phá. Bần tăng hôm nay liền làm kim cương nộ mục tự chỉ, đem ngươi mang về vạn Phật tự, tại thanh đăng cổ Phật phía dưới, dùng vô thượng Phật pháp ngày đêm một rửa, có thể trừ bỏ ngươi cái này một thân thẩm thấu cốt tủy ma huế. Nói xong, hắn chậm chậm nâng lên một cái bàn tay khô gầy, năm ngón hơi mở, hướng Tiểu Ngọc. Không gặp hắn như thế nào động tác, trong khách sạn treo mấy chén đèn dầu đèn bước đông nhiên kịch liệt chập chờn, hào quang chợt sáng chợt tắt, đem mọi người vặn bẹo lay động bóng chiếu tại trên vách tường, như là quần ma luận vũ. Chương 779, chó hải, 1, chương 779, chó hải, 1, một cỗ cường hãn vô cùng lực hút, từ hắn lòng bàn tay tự nhiên mà sinh, trong không khí thậm chí truyền đến trầm thấp tiếng nghẹn ngào, mục tiêu nhắm thẳng vào Tiểu Ngọc, phảng phất sau một khắc liền muốn đem nàng nhỏ nhắn thân thể lặng không lấy đi. Tiểu Ngọc sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, nàng mặc dù dũng mãnh, nhưng lại không vô tri. Cỗ lực lượng này viễn siêu hắn lý giải cùng chống lại phạm vi, như là ấu thú đối mặt núi lở, bản năng cảm thấy run rẩy. Nàng cắn răng muốn ổn định thân hình, hai chân cũng đã tại mặt đất hơi hơi hoạt động. Mà một bên Lương Tiến đã sớm biết được bị không chính là tam phẩm cao thủ, xa không nhỏ Ngọc có thể đối phó. Thời khắc mấu chốt, Lương Tiến lập tức đứng ra nói, "Đại sư, còn mời hạ thủ lưu tình." Hắn hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt xéo qua đảo qua sau lưng căng cứng như cung Tiểu Ngọc, ngữ khí chuyển chỉ hoãn, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên trì, "Tiểu Ngọc là nữ nhi của ta, tuổi nhỏ ngang bướng, bỏ bê quản giáo. Tú nàng có muôn vàn không phải, mọi loại sai lầm, cũng làm từ ta cái này làm cha người tự mình dạy dỗ trách phạt, không nhọc đại sư bao biện làm thầy, hao tâm tổn trí." Vi không hiển nhiên căn bản không đem Lương Tiến để vào mắt. Tại hắn khí thế nhận biết bên trong, Lương Tiến khí tức bình bình, nội lực ba động mỏng manh, bất quá chỉ là bát phẩm võ giả, sâu kiến một dạng tồn tại, cũng dám đứng ra vớt dâu hùm. Hắn lại không biết, đây là Lương Tiến tại Tiềm Long Tại Uyên cùng Chấn Nguyên Nhiễn Long Tỏa hai tầng dưới tác dụng, thành công áp chế cảnh giới. "A, con không dạy, lỗi của cha." Vi không âm điệu đột nhiên nâng cao, mang theo như lôi đỉnh răn dạy ý vị, nữ đoạ ma nói, "Hung ác như vậy, ngươi cái này vi phụ người, lại có thể là hạng người lương thiện gì?" Bần tăng pháp nhãn như nước, xem ngươi quanh thân ẩn có huyết sắc sát khí quấn quanh, mặc dù cực lực thu lại, lại lệ khí khó tiêu. Thủ hạ vong hồn, e rằng sớm đã vô số kể. Hắn tiến lên trước một bước, uy thế càng tăng lên, tăng bảo phồng lên, âm thanh chấn đến trên xà nhà bụi trần gì rào rơi xuống, nếu không phải ngã Phật từ bi, giới luật phủ đầu, bần tăng không nguyện nhẹ phá sát giới, bằng không như ngươi loại này đẩy tay huyết tinh, lệ khí ngút trời đồ, sớm đã một trường siêu độ, đưa ngươi vãng sinh luân hồi, tẩy trừ tội nghiệp. Vi không ánh mắt như điện, khóa chặt Lương Tiến, lời nói như là cuối cùng thẩm phán, hôm nay, ngươi cũng đừng hỏng thoát thân. Liên cùng nhau theo bần tăng trở về vạn Phật tự, quy y, tại Phật phía trước làm một vẩy nước quét nhà tạp dịch. Mỗi ngày thanh đăng cổ Phật, thần trung mộ cổ, lao Phật điện, sám hối tội nghiệt, có lẽ cùng tận một đời vất vả, có thể rửa đi ngươi cái này một thân tanh hôi vết máu. Lương Tiến nghe đến đó, trong lòng âm thầm lắc đầu. Cái này Bi không cũng thật là kiểu cũ, đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, thực ra so với ai khác đều dối trá. Năm đó ở Nam Châu, cái này Bi không liền cố ý muốn dựa vào đại nghĩa để Lương Tiến giao ra quy khư bất hủ thi mảnh vụn, nhưng Lương Tiến căn bản không nể mặt hắn. Bây giờ, cái này Bi không chỉ sợ là coi trọng Tiểu Ngọc võ học thiên phú, dĩ nhiên muốn đem nó cướp đi, thực tế không biết xấu hổ. Lương Tiến đến chỗ này, chủ yếu là làm đã từng đồng bạn Liễu Diên mà tới. Hắn muốn làm rõ ràng Liễu Diên biến mất hơn một năm nay, phải chăng đã biến thành xấu, biến đến cùng nơi này ác nhân thông đồng làm bậy. Cho nên hắn mới che giấu tung tích thực lực, tìm kiếm đáp án. Như cùng Bi không còn không thất thời, cái kia Lương Tiến cũng không để ý để lại cho hắn một bài học. Mắt thấy Bi không quanh thân nội lực lại lần nữa mãnh liệt, cái kia khô gầy bàn tay lớn nâng lên, như muốn thi triển chân chính lợi hại cầm nã thủ pháp, Lương Tiến cuối cùng không còn chỉ là tính phòng ngự thuyết phục. Hắn hít sâu một hơi, lồng ngực hơi hơi lên xuống, ánh mắt đột nhiên biến đến thâm thúy, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng nói, "Còn mời đại sư, xem ở đại hiền lương sư mặt mũi, đến đây coi như thôi." Đại hiền lương sư bốn chữ, như là có kỳ dị nào đó ma lực, vừa mới lối ra, Bi không cái kia đã nhấc lên, nội lực chứa đầy bàn tay, lại cứ thế mà cứng lại ở giữa không trung. Xôi trào mãnh liệt khí kình như là đụng phải vô hình đê đập, đột nhiên cuốn trở về, dẫn đến hắn rộng lớn tay áo một trận hỗn loạn đông đưa. Hắn đột nhiên thu về bàn tay, đột nhiên quay đầu, cặp kia đều là mang theo trên cao nhìn xuống ý vị trong mắt, lần đầu tiên xuất hiện kinh nghi bất định, tận lực xem kỹ hào quang, gắt gao tiếp cận Lương Tiến mặt, phảng phất muốn xuyên thấu ra thịt, thẳng dòm ngó nó sâu trong linh hồn, phân biệt câu nói này thật giả cùng phân lượng. "Các ngươi." Vì không âm thanh không tự giác đệ thấp mấy phần, mang theo một chút không dễ dàng phát giác do dự, là Thái Bình đạo nhân. Chỉ một thoáng, trong khách sạn tất cả tầm mắt như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, đồng loạt tập trung tại Lương Tiến trên mình. Hai năm qua, Thái Bình đạo tại Trường Châu hoạt động, mặc dù không bằng Yến Sơn trại cái kia cờ xí tươi sáng, cướp của người giàu chia cho người nghèo náo đến oanh oanh liệt liệt, lại như là mưa xuân xâm nhập khô nước đại địa, vô thanh vô tước, không lọt chỗ nào. Làm phù thủy, tặng thóc gạo, chữa bệnh trừ tà, tại vô số dây rủa tại nạn đói cùng tuyệt vọng giáp danh trong lòng nạn dân, lặng yên gieo tín ngưỡng hạt giống. Nó thế như dây leo, nhìn như yếu đuối, cũng đã thật sâu cắm rễ ở dân gian tầng dưới chót, đan sen chẳng trị, khó mà lay động. Tại cái này Trường Châu địa giới, xuất hiện Thái Bình đạo tín đồ, cũng không phải là chuyện lạ, thậm chí nhưng nói là đương nhiên. Chỉ có Tiểu Ngọc trong lòng nghi hoặc, nàng có thể chưa hề biết chính mình Yến Sơn trại còn cùng Thái Bình đạo có liên hệ gì. Tiểu Ngọc có thể không tin quỷ thần, ghét nhất những cái kia giả thần giả quỷ, mượn thiên thai nhân họa thu mua nhân tâm ra hỏa. Trước mắt những cái này lừa chọc nàng chẳng ghét, Thái Bình đạo nàng cũng đồng dạng chẳng ghét. Lương Tiến cũng không trực tiếp trả lời Bi không vấn đề, hắn đón đối phương xem kỹ ánh mắt, thần sắc ung dung không thay đổi. Đại sư chớ nghi. Đại hiền lương sư từng không chỉ một lần đối tại hạ đề cập, vạn Phật tự Bi không đại sư chính là hiện nay trong Phật môn chân chính cao tăng đại đức. Nhất là năm đó, Đại hiền lương sư tại Nam Châu lúc may mắn đến cùng đại sư cùng nhau đuổi bắt tà ma ngoại đạo, càng là cùng nhau kể vai chiến đấu đối kháng ma vương Mậu Khư ma quân. Việc này, Đại hiền lương sư mỗi khi nói đến đại sư lúc ấy lẫm liệt không sợ, Phật pháp rộng lớn chi tư, đều là khen không dứt miệng. Vì không nghe lấy, trên mặt tầng kia băng xương nghiêm khắc, trong bất chi bất giác lại hòa tan một chút, đáy mắt hiện lên một chút rất khó phát giác lúng túng cùng ngượng ngập. Nam Châu chuyện xưa, Mậu Khư Ma Quân, cái kia ngập trời ma huy, cái kia sinh tử một đường khủng bố, hắn tới bây giờ nhớ tới còn giác tâm sợ hãi. Lúc ấy chính mình làm sao có cái gì lẫm liệt không sợ, chỉ là muốn chạy trốn mà không được. Nếu không phải Đại Hiền Lương Sư một mình chống đỡ đại bộ phận áp lực, chính mình sợ là sớm đã chôn xương xứ lạng. Như Đại Hiền Lương Sư đúng như người trước mắt nói, đối ngoại như vậy tên Dương, đó chính là chu toàn chính mình mặt mũi, chưa từng bạch trần chính mình lúc ấy quấn bách cùng sợ hãi, ngược lại trong giang hồ thay mình bảo toàn, thậm chí nâng lên thanh danh. Chương 779, chó hải 2, chương 779, chó hải 2, phần nhân tình này, dù chưa nói rõ, lại chịu nặng đè ép xuống tới. Lúc này Lương Tiến rôi tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve bên cạnh Tiểu Ngọc vì căng thẳng cùng phẫn nộ mà hơi hơi nô lên đỉnh đầu, động tác mang theo trưởng bối ôn hòa cùng bất đắc dĩ. Về phần hải tử này, tính khí thật là cương liệt cực đoan chút, như ngựa hoang không thuần. Nhưng cuối cùng tuổi tác còn nhỏ, tâm tính chưa định, như ngọc thô không mài, còn nhiều thời gian, không hẳn không thể dẫn nó hướng thiện. Ánh mắt của hắn thản nhiên nhìn về bi không, tiếp tục nói, Đại Hiền Lương Sư đã từng nhìn qua nàng, nói khổ tận cam lai, ác cực tỷ thiện. Hắn lời nói, nữ tử này mệnh đồ nhiều thăng trầm, lệ khí mặc dù nặng, chưa hẳn không có cứu vãn cơ hội. Nếu có thể dùng hành quyết dẫn dắt, đợi một thời gian, mài đi góc cạnh, hóa đi thô bạo, không hẳn không thể đi lên chính đạo, thậm chí có một phen hành động. Lời nói này, nhìn như bình thường, thực ra lượng tin tức cực lớn. Không chỉ ra hắn cùng Tiểu Ngọc cùng Đại Hiền Lương Sư quen biết, càng ám chỉ quan hệ không cạn, bằng không Đại Hiền Lương Sư đám nhân vật kia, sao lại tùy ý phê bình một cái lạ lẫm nữ hoa mệnh số? Thậm chí còn lưu lại khiến cho lời bình. Trong giang hồ, võ công tất nhiên trọng yếu, nhưng nhân tình quan hệ, sau lưng chỗ dựa, đồng dạng là so sánh lợi và hại mấu chốt quả cân. Vì không là thành tinh nhân vật, sao lại nghe không ra cái này ý ở ngoài lời? Đại Hiền Lương Sư thủ đoạn cùng thực lực, hắn là tận mắt chứng kiến qua, thậm chí tự mình lãnh giáo qua. Loại kia nhân vật thực lực, tuyệt không phải hắn nguyện ý tùy tiện kết thù đối tượng. Trước mắt đôi cha con này, cùng Đại Hiền Lương Sư quan hệ thân dày đến loại trình độ nào còn không thể biết, nhưng dù cho chỉ có một hai phần hương hòa tình, cũng trọn vẹn không cần thiết làm hai cái vốn không tương quan, có lẽ thật có ma tính người, đi bốc lên chọc tức một vị cường giả tuyệt thế nguy hiểm. Trong chớp mắt, nhiều ý niệm tại bi không trong lòng quay qua. Chỉ thấy trên mặt hắn lăng lệ giống như thủy triều thối lui, quanh thân cái kia bành trướng phồng lên kinh người nội lực cũng lặng yên tu lại, phồng lên tăng bảo chậm chậm rơi xuống. Hai tay của hắn chậm chậm tạo thành chữ thập tại trước ngực, mi mắt hơi rủ xuống, thấp niệm tụng một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Lại dương mắt lúc, ánh mắt mặc dù vẫn lộ ra lãnh đạm, cũng đã không phía trước sát phạt chi khí, đã Đại Hiền Lương Sư đã có minh xét, lại có mang hàng phục dẫn dắt phương pháp, và tăng liền không còn bao biện làm thay. Đại Hiền Lương Sư đạo pháp thông huyền, ánh mắt tự có chỗ độc đáo. Ánh mắt của hắn đảo qua Lương Tiến cùng Tiểu Ngọc, giọng mang cảnh cáo, cũng đã không phải giọng ra lệnh, mong rằng ngươi ghi nhớ thiện nghiệp, nhiều tích thiện nghiệp, từ nay về sau thu lại cử chỉ, chớ có tái tạo ác nhân, tăng thêm nghiệp lực, cô phụ Đại Hiền Lương Sư một phen mong đợi. Lương Tiến cười cười, hướng lấy bi không có quyền. Tiểu Ngọc trong lòng cố kia ác khí nhưng lại chưa tiêu tan, ngược lại chắn đến lợi hại hơn. Nàng trưng lấy bi không, nắm tay nhỏ bóp đến khanh khách vang, nếu không phải phía trước Lương Tiến ánh mắt nghiêm nghị cảnh cáo cùng giờ phút này đặt tại đầu vai nàng cái kia ổn định mà mang theo chấn an lực lượng tay, nàng cơ hồ muốn lần nữa thốt ra trách mắng. Nàng không hiểu cha bình thường sát phạt quyết đoán, tại sao muốn đối cái này dối trá lão lửa cho khách khí như thế, thậm chí chuyển ra cái gì thái bình đạo tới đại người. Nhưng nàng biết, cha làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn, chính mình tuyệt không thể được xấu. Nàng chỉ có thể cưỡng ép đem quần quần nộ hỏa cùng ủy khuất nuốt về trong bụng, nín đến ngực khó chịu. Trận này mâu thuẫn xung đột lập tức lắng lại. Liêu Diên hơi hơi bất ngờ, ngược lại không nghĩ tới đôi cha con này hình như cùng trong truyền thuyết cái kia thái bình đạo người đứng đầu quan hệ không cạn, thế nhưng cái này nhưng cũng để trong lòng Liêu Diên hơi hơi lo lắng. Cuối cùng thái bình đạo cùng Đại Hiền Lương Sư đã bị tổ chức nhận định là địch nhân. Lam nàng nhìn về phía đầu bếp cùng người gầy thời điểm, quả nhiên phát giác được hai người đáy mắt sát ý phun trào. Lúc này, Lương Tiến đang nắm Tiểu Ngọc, đi đến đại sảnh xó xỉnh một chương vẫn tính sạch sẽ bàn vuông bên cạnh ngồi xuống. Người gầy lập tức chất lên bộ kia tính nghề nghiệp, mang theo vài phần kẻ đầu cơ láo cá nụ cười, chạy chậm xuống tới, trên vai phối lấy khăn lau theo lấy động tác lay động, khà 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 khà. Hai vị khách quan bị sợ hãi, bị sợ hãi. Lúc này có thể tính toán sống yên ổn a, ngài hai vị muốn dùng chút gì? Tiệm chúng ta tuy nhỏ, đầu bếp tay nghề thế nhưng cái này trăm dặm hoang đạo phía trên một phần. Hắn tận lực đem âm thanh thả đến nhẹ nhàng, tính toán xua tán vừa mới không khí khẩn trương. Thân phận của hắn, liền là tiệm này chạy vừa đường tiểu nhị. Lương Tiến dương mắt, ánh mắt yên lặng lướt qua người gầy trường kia cười lấy làm mặt. Phản phất vừa mới cái gì đều không phát sinh, thuận miệng hỏi bật lại, ồ, trong cửa hàng có cái chiêu gì vậy, đề cử một hai. Người gầy xoa xoa tay, mắt híp lại, cái kia nhất định phải là ta trong cửa hàng hiện làm hiện trưng bánh bao lớn. Dùng chính là tốt nhất tinh đủ, phối hợp độc môn hương liệu, da mỏng nhân bánh lớn, cắn lên đầy miệng chảy mỡ. Vừa vặn cái này một lồng liền muốn xuất lồng, lại trắng lại hương, bảo đảm khách quan ăn còn muốn. Lương Tiến gật gật đầu, ngữ khí bình thường, vậy liền tới hai bàn, lại pha bình trà thô. Người gầy kéo dài âm điệu hét lớn, được rồi, hai bàn bánh bao lớn, một bình trà thô. Khách quan ngồi tạm, lập tức tới ngay. Hắn lưu loát xoay người, hướng về thông hướng bếp sau rèm phương hướng bước nhanh tới, trải qua quầy hàng lúc, cùng đầu bếp trao đổi một cái vô cùng ngắn ngủi, hàng nghĩa không rõ ánh mắt. Đầu bếp cũng im lặng không lên tiếng đi theo người gầy rời khỏi. Chỉ có Liêu Diên ngồi tại sau quầy, một tay chấp bút, một cái tay khác gõ lấy tính toán, nhìn lên tại tính sổ. Ánh đến tại nàng mỹ lệ lại có chút tái nhợt mệt mỏi trên gò má nhảy, chiếu ra một phần cùng cái này hoang cửa hàng dã cảnh không hợp nhau trầm tĩnh, cùng cái kia trầm tĩnh phía dưới, khó mà trọn vẹn che giấu một chút tư tưởng không tập trung cùng mơ hồ sầu lo. Sát vách bàn vạn Phật tự bốn cái hòa thượng, cũng tiếp tục nhắm mắt tụng kinh lên. Tiểu Ngọc tại gỗ chắc trên ghế vặn bẹo mấy lần, như ngồi bàn trông. Nàng nhích lại gần Lương Tiến, dùng cơ hồ chỉ có hai người có thể nghe được khí âm thanh vội bằng hỏi, "Cha, chúng ta cứ làm như vậy ngồi, cùng nhóm này, quái nhân hao tổn." Nàng ghét bỏ liếc qua nhắm mắt tụng kinh hòa thượng, lại cảnh giác liếc về phía sau quầy Liễu Diên cùng thông hướng hậu viện cửa gỗ, chiếu ta nhìn, không bằng dứt khoát một chút. Chúng ta trực tiếp động thủ, đem bọn hắn đều trói lại. Tiếp đó giao cho ta. Ta gần nhất theo trong trại huynh đệ nơi đó học được không ít bản sự, có 100 loại biện pháp để bọn hắn đem biết đến toàn bộ phun ra. Lương Tiến lại chỉ là nhàn nhạt trả lời, đừng nóng nổi, vẫn chưa tới thời điểm. Ngón tay của hắn, tại đầy mỡ trên mặt bàn nhẹ nhàng điểm một cái, đầu ngón tay chỗ sót, chính là dưới chân bọn hắn mảnh đất này. Chương 779, chó hải, 3, chương 779, chó hải, 3, phía dưới này, còn có đồ vật. Lại quan sát. Phía trước Lương Tiến sử dụng tị diện quan sát nhà này giã điếm thời điểm, không bẹn bẹn nhìn thấy giã điếm bên trong người quen, cũng nhìn thấy giã điếm bên trong một chút bí mật không muốn người biết. Ngay tại dưới đại sảnh này, mặt nền thổ nhưỡng chỗ sâu, lại bị người làm khai thác, xây dựng một cái có chút rộng lớn tầng hầm. Cái kia tầng hầm tuyệt không phải dùng cho cất giữ rau xanh lương thực đơn giản như vậy, trong đó, bất ngờ đứng sừng sững lấy một tòa tạo hình hiếm thấy cổ tế đàn. Chỉ là tế đàn này càng kỳ quái, không giống với Táng Long lĩnh lòng đất trong cung điện tế đàn, cũng khác biệt tại hố trời núi thây phía dưới tế đàn. Tế đàn nhìn qua giống như một cái đống đất nhỏ, dâng lễ phụng lấy ba cái thanh đồng nghiễn. Nghiễn phần miệng là hai tổ từ quỷ long tạo thành tham ăn khắc, quỷ long dài thân quyền đuôi, há miệng lẽ lưỡi, biểu lộ ra khá là thần uy. Thanh đồng nghiễn tại xem như tế khí sử dụng thời điểm, một loại là dùng cho chứa người đầu. Cái này ba cái thanh đồng nghiễn bên trong, lại thịnh trang một chút màu đen giống như nhựa đường đồng dạng chất lỏng. Cũng không biết có phải là hay không bị dùng làm tế tự đồ uống rượu sử dụng. Cũng không biết vì sao. Lương Tiến tại nhìn về phía những cái này chất lỏng màu đen thời điểm, nhưng dù sao có một loại cảm giác quái dị. Nó có thể làm cho Lương Tiến cảm giác trong lòng có chút khó chịu, thậm chí có chút kinh hãi. Cũng chính là loại cảm giác quái dị này, để Lương Tiến cũng không nguyện tùy tiện biểu lộ ra thực lực chân chính. Đúng vào lúc này, một tiếng tận lực kéo dài điệu, mang theo niềm nở cùng nào đó khó nói lên lời phấn khởi gào to, cắt ngang Lương Tiến suy nghĩ, nóng hổi thịt heo bánh bao lớn, tới nha. Chỉ thấy người gầy dùng một cái đại mục hay, bưng lấy hai bản chồng đến nổi bật bánh bao tuyết trắng, cùng một bình trà thô, bước chân nhẹ nhàng đi tới Lương Tiến bên cạnh bàn. Bánh bao hơi nóng bốc hơi mà lên, mang theo một cỗ nồng đậm, hỗn hợp mùi thịt cùng nào đó đặc thù hương liệu kỳ lạ mùi, nháy mắt tràn ngập tại bàn xung quanh. Hai vị khách quan, mời chậm dùng. Trà nếu là lạnh, tùy thời gọi nhỏ thêm nước. Người gầy đem bánh bao cùng ấm trà từng cái xếp tốt, động tác nhanh nhẹn. Tiếp đó, hắn cũng không lập tức rời khỏi, ngược lại liền đứng ở bàn chỗ không xa, giật xuống đầu vai khối kia bóng loáng phát sáng khăn lau, bắt đầu không có thử một cái lau sạch lấy bên cạnh một chương bàn chống mặt bàn, con mắt nhìn qua, lại như là dính tại Lương Tiến cùng Tiểu Ngọc trên mình, nhất là Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc thò tay bắt được một cái trên cao nhất bánh bao. Bánh bao xúc tu ấm áp mềm mại, nàng thói quen trước đẩy ra. Bánh bao bị đẩy ra nháy mắt, càng mãnh liệt nóng hổi nước thịt mùi thơm phun ra ngoài, cơ hồ tạo thành một phần nhỏ hơi nước màu trắng. Mùi vị đó vô cùng nồng đậm, thậm chí đặc đến có chút phát chán, bánh nhân thịt béo gầy giao nhau, màu sắc trơn như bôi dầu, nhìn lên chính xác mê người. Nhưng mà, Tiểu Ngọc lỗ mũi chỉ là theo bản năng co rụt lại một hồi, trương kia hơi buông lỏng mặt nhỏ, đột nhiên biến sắc. Theo nghi hoặc, đến kinh ngạc, lại đến một loại hỗn hợp ác tâm cùng nổi giận tái nhợt, chỉ bất quá ngắn ngủi một hơi ở giữa. Nàng khiu giác viễn siêu người thường, đối mùi phân biệt năng lực cẩn thận tỉ mỉ. Túi này nhân nhồi mùi thơm phía dưới, che giấu một chút vô cùng mờ nhạt, cũng không thuộc về bình thường heo dê châu ngựa, khó mà hình dung tanh tưởi khí, còn có một loại thuộc về nhân loại mỡ tại dưới nhiệt độ cao cùng cái khác hương liệu hỗn hợp sau sinh ra, đặc biệt ngọt ngào. Cha. Tiểu Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, âm thanh bởi vì cực kỳ tức giận mà hơi hơi phát run, nàng thậm chí quên đệ thấp âm lượng, túi này thì không đúng. Lương Tiến nghe xong, liền cũng hiểu được, đáy mắt hiện lên một chút lanh ý một bên người gầy nghe nói như thế, lau mặt bàn động tác có chút dừng lại, trong mắt cực nhanh lướt qua một chút nham hiểm cùng cảnh giác, nhưng lập tức lại bị cái kia láo cá nụ cười bao trùm. Hắn ngồi dậy, cười ha hả nhích lại gần hai bước, hỏi, vị này tiểu khách quan, ta túi này có vấn đề gì ư? Đây chính là sáng nay hiện giết thịt tươi, tuyệt đối tươi mới. Phương viên mấy chục dặm, là thuộc bản ra bánh bao chân thật nhất. Tiểu Ngọc cũng không nén được nữa, cầm trong tay đẩy ra bánh bao, mạnh mẽ hướng về người gầy trường kia cười lấy lòng mặt đập tới, dám cho chúng ta ăn loại thịt này, ngươi tự tìm cái chết. Nàng nói lấy nắm lấy búa, liền muốn hướng về người gầy đâm tới. Nóng hổi nước thịt cùng giọt nước sôi từ tung tóe người gầy một mặt, nóng đến hắn ngao một tiếng khẽ gọi, vô ý thức lui lại nửa bước, dùng tay đi thay đổi sắc mặt. Nụ cười kia nháy mắt cứng đờ, đáy mắt lộ hung quang, gương mặt bắp thịt co rút, gầy còm gân xanh trên mu bàn tay ẩn hiện, hình như sau một khắc liền muốn đột nhiên gây khó khăn. Lúc này, Lương Tiến lại đưa tay ngăn lại Tiểu Ngọc tiếp xuống chuẩn bị tiến công động tác, tiếp đó đối người gầy cười nói, "Tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngươi đừng để trong lòng." Nói lấy, Lương Tiến lấy ra một thỏi bạc đặt lên bàn. Nén bạc tại mờ nhạt dưới ngọn đèn, phản xạ ra mê người, chiếu nặng lộc lấy. "Muốn hỏi thăm ngươi cái sự tình." Lương Tiến nụ cười vẫn như cũ. Người gầy nhìn thấy bạc, lại nhìn một chút trên mặt Lương Tiến một mặt ôn hòa nụ cười. Cuối cùng, hắn nắm lấy bạc dùng miệng bên trong thưa thớt răng vàng khẽ cắn, cuối cùng cười nói, "Khà khà khà khà. Khách quan muốn biết cái gì?" Cứ hỏi. Phương viên này trong 10 dặm, liền không có nhỏ không biết sự tình. Lương Tiến nói, ta nhìn cái này giã điếm phụ cận, hướng tây vừa đi không bao xa, có đạo đoạn ngai, dưới vách hình như có cái rất sâu hố trời. Chúng ta đi tới, cách thật xa đã nghe đến một cỗ mùi lạ, mùi thối ngất trời. Chỗ kia, sẽ không phải ném đi không ít người chết ta. Người gầy nghe được cái đề tài này cười hắc hắc, ánh đến chiếu xạ tại hắn trương kia hèn mọn trên mặt, lộ ra đặc biệt âm u. Hắn hồi đáp, khách quan, ngài mũi này cùng nhãn lực cũng thật là lợi hại. Hắn thấp giọng, như là chia sẻ cái gì không được bí mật, ngài đoán đến một điểm không sai. Ngày kia trong hố đầu a, chính xác có người chết, hơn nữa không phải một hai cái, là phi thường nhiều, nhiều đến đếm không hết người chết. Lương Tiến thích hợp toát ra một chút hiếu kỳ cùng dựa thai lắng nghe thần tình. Người gầy thấy thế, hứng thú nói chuyện càng đậm, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tiếp tục nói, ngài muốn a, cái này đại hạn ngay cả 4 năm, Trường Châu mảnh này vỏ cây cây cỏ đều gặm sạch. Liên năm ngoái chạy nạn người theo đầu này trên quan đạo qua, đội ngũ kia hắc đầu đôi tương liên, một chút nhìn không thấy mở, cùng kiến chuyển chỗ như. Hắn chật chật lưỡi, phản phất tại dư vị tràng cảnh nào đó, có thể người này a, đi tới liền đổ xuống. Hôm nay ngược lại mấy cái, ngày mai ngược lại một mảnh. Bắt đầu còn có người đào cái hố cạn chôn vừa chôn, đến lúc sau còn có người nào khí lực cũng không nói hoài tới, thi thể liền ném ở bên đường, mùi thối có thể bay ra vài dặm đi. Về sau không có cách nào khác, chúng ta phụ cận đây mấy cái thôn còn có chút khí lực người, không giữ quy tắc nhóm, đem những cái kia chết ở trên đường đều hướng ngày kia trong hố ném. Cái kia hố sâu không thấy đáy, ném bao nhiêu đều lấp không đầy. Mới đầu còn nghe thấy bịch bịch vang, về sau liền vang đều không nghe được, trực tiếp liền bị cái kia đen như mực hố miệng ướt. Chương 779, chó hải 4, chương 779, chó hải 4. Hắn dừng một chút, ngựa khí biến đến âm trầm, hiện tại ngày kia trong hố đầu đã sớm thành chó giữ ổ. Những cái kia xuất sinh ăn người chết thịt, mắt đều đỏ, hung cực kỳ. Thành quân kết đội, giữa ban ngày cũng dám tại bờ hố đi dạo. Người thường nếu là trong đêm đi đường, không chú ý tới gần, bị bọn chúng để mắt tới. Hắc hắc, vậy coi như kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, sống sờ sờ bị xé nát kéo vào trong hố làm tổ lương. Cho nên à, khách quan các ngươi lựa chọn tại ta trong tiệm này ở lại, thật là lại sáng suốt bất quá. Chơi chơi sáng thấu, kết bạn lại đi, an toàn. Về phần túi này đi. Người gầy còn muốn đem chủ đề dẫn về bánh bao bên trên. Lương Tiến lại phảng phất không nghe thấy, tiếp tục truy vấn nói, ta còn từng nghe đi ngang qua hành thương đề cập qua đời miệng, nói ngày kia trong hố đầu không chỉ có chó hoang, còn giống như có cái gì tà dị đồ vật. Nói là có một cái cậu yêu đã có thể hóa hình trưởng thành, còn giống như là cái trai trai hoa hoa dáng dấp. Không biết là thật là giả, chủ tiệm có thể từng nghe nói. Hắn không có trực tiếp hỏi Liễu Diên, bởi vì hắn lòng dạ biết rõ, Liễu Diên đến chỗ này thời gian chắc chắn sẽ không quá dài. Theo nàng cái kia cùng xung quanh hoàn cảnh không hợp nhau quần áo khí chất, cùng đối lập sạch sẽ màu da móng tay liền có thể nhìn ra. Mà cái này người gầy, một bộ tại nơi đây chiếm cứ nhiều năm, sớm đã cùng mảnh này hoang vu mục nát hòa làm một thể răng dấp, biết đến bí mật tất nhiên càng nhiều. Quả nhiên, người gầy nghe được cậu yêu hai chữ, trên mặt lướt qua một chút hôn tạp khinh thường cùng nào đó càng thâm ý hơn vị thần tình, hắn khoát tay áo, khách quan ngài nói, là chó hải à. Đó cũng không phải là yêu quái gì. Đó chính là cái bị chó hoang nuôi lớn tiểu hoa nhi, dã nhân như. Hắn hình như nhớ ra cái gì đó, ngựa khí biến đến có chút tùy ý, lại mang theo điểm không quan tâm hờ hững, nói đến, cái kia chó hải lai lịch, ta còn thực sự biết một chút. Đại khái là, 3 năm trước đây đầu xuân lúc ấy, có một nhà ba người, chết tại cách cái này không xa trên quan đạo. An mặc như là đi giang hồ, trên mình còn mang theo thương. Lúc ấy vây quanh không ít chạy nạn người xem náo nhiệt. Hay ta là ta chính tay đem bọn hắn một nhà ba người thi thể ném vào ngày kia trong hố đi. Một bên vẫn cố nén nộ hỏa, gắt gao nhìn chằm chằm người gầy tiểu ngọc, nghe đến đó, hít thở bỗng nhiên biến thành ồ ồ trong ánh mắt của nàng tơ máu càng ngày càng nhiều, âm thanh theo cắn chặt hàm răng bên trong đặt ra, mang theo kịch liệt run rẩy, ngươi ném nàng xuống dưới phía trước, liền không kiểm tra một chút, nàng có phải hay không còn sống. Người gầy nghe vậy, như nhìn cái gì hiếm có quái vật, đánh giá trên dưới tiểu ngọc vài lần, chế nhạo một tiếng. Tiếng cười kia bên trong tràn ngập không che giấu chút nào khiêu khích cùng lạnh nhạt, kiểm tra. Tiểu khách quan, ngài lời nói này đến thật đúng là không dính khói lửa trần gian a. Hắn giang tay ra, trên mặt biểu tình là một loại gần như tàn nhẫn đương nhiên, đó là cái gì năm tháng. Trên đường chết người so người sống nhiều. Mỗi người chính mình ngày mai có thể hay không mở mắt ra cũng không biết, còn có người nào lòng dạ thành thơi, có khí lực đi quản một cái đổ vào phụ mẫu trong vũng máu, nhìn xem liền không khí mà tiểu ai nhi sống hay chết. Ném xuống, xong hết mọi chuyện, miễn đến phơi thây ven đường dẫn phát bệnh dịch, đó chính là tích đức. Tiểu Ngọc lồng ngực kịch liệt lên xuống, âm thanh bởi vì cực hạn phẫn nộ mà sắc nhọn, "Vậy ngươi về sau biết nàng và chó hoang sống ở một chỗ, vì sao không đem nàng cứu ra? Ngươi liền nhìn xem nàng cùng xúc sinh dành ăn." Người gầy phảng phất nghe được chuyện cười lớn, cười đến ngửa tới ngửa lui, lộ ra đầy miệng răng vàng, "Cứu ra? Ha ha ha. Cứu ra ai nuôi? Ngươi nuôi ư? Vẫn là ta nuôi. Đầu năm nay, có thể nhìn hảo chính mình đầu này tiên bệnh, coi như là lao thiên gia khai ân. Chết sống của người khác, liên quan ta cái rắm?" Tiểu Ngọc khí đến toàn thân phát run, đột nhiên liền muốn đứng lên, lại bị Lương Tiến cái kia thủy trùng trầm một tay, càng dùng sức theo trở về trên ghế. Lương Tiến nhìn nàng một cái, ánh mắt kia thâm thúy yên lặng, lại mang theo một loại kỳ dị trấn an lực lượng, để Tiểu Ngọc huyết dịch sôi trào sơ sơ hồi chiều, chỉ là trong cặp mắt kia hận ý đã đặc đến hóa không mở. Theo sau Lương Tiến lại không nhanh không chậm từ trong ngực móc ra một tỏi đồng dạng phân lượng bạc, lần nữa ba một tiếng, để lên bàn. Cái kia tiểu ba nhi cha mẹ, nghe ngươi lời vừa nói bên trong ý tứ, bọn hắn không phải bình thường nạn dân, là võ giả, còn cùng người đạo thủ. Thanh âm Lương Tiến vẫn như cũ ổn định, nghe không ra tâm tình gì, ngươi cũng đã biết bọn hắn lai lịch cụ thể, hoặc là danh hảo. Người gây ánh mắt tham lam đính vào cái kia đỉnh mới xuất hiện bạc bên trên, cơ hồ không có chút gì do dự, nắm lấy, lần nữa dùng răng nghiệm chứng, tiếp đó ôm vào trong lòng. Hắn liếm liếm môi khô ráo, hồi ức nói, thật nhiên biết. chuyện kia lúc ấy náo đến cũng không nhỏ, người vây xem bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng. Đôi phu phụ kia, xem xét liền là người luyện võ, thân thủ không tệ. Cũng không biết là Cửu gia tìm tới cửa, vẫn là nửa đường cùng người lên xung đột tỉ thí, ngược lại đánh đến rất quyết liệt, đao quang kiếm ảnh. Cuối cùng đi, đều nằm xuống. Nam nhân kia ngực một cái đại vết lỗ thủng, nữ trên cổ thật sâu một đường vết rách, máu chảy một chỗ. Hắn dừng một chút, tựa hồ tại cố gắng nhớ lại ngay lúc đó tỉ mỉ cùng người ngoài nghị luận, bọn hắn cái kia tiểu hoa nhi, liền nằm ở mẫu thân bên cạnh, mặt nhỏ trắng bệnh, không nhúc nhích, bên miệng còn có bầm máu, nhìn xem như là bị bọn hắn tranh đấu lúc kình phong cho chấn thương nội tạng, lúc ấy liền không người cảm thấy nàng có thể sống. Đúng rồi, người gầy vô lùi, như là đột nhiên nhớ tới mấu chốt tin tức, lúc ấy trên đường những cái kia xem náo nhiệt chạy nạn người bên trong, có vào nam gia bắc kiến rất nhiều, dường như mơ hồ nhận ra nam nhân kia, nói hắn làm võ công nội tình khá quen, như là tên gọi là gì ạ? Nhưng lại tại sau một khắc, người gầy lời nói im bặt mà dừng. Hắn cũng không có xuôi theo hồi ức nói ra cái tên đó. Tương phản, hắn đột nhiên đem mặt chuyển hướng Tiểu Ngọc. Động tác nhanh đến có chút bất ngờ. Trước kia tung vẽ lấy dính mỡ, thon gầy hèn mọn trên mặt, tất cả định nọ, lao cá, hồi ức thần tình như là thủy triều xuống biến mất đến không còn một mảnh, thay vào đó là một loại hỗn hợp giật mình, tìm tòi nghiên cứu, cùng nào đó làm người dùng mình hưng phấn biểu tình cổ quái. Hắn miết môi, cái kia xếp răng vàng khẽ tại lờ mờ dưới ánh sáng trắng đến chói mắt, mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Ngọc bởi vì cực độ phẫn nộ mà hơi hơi vặn bẹo mặt nhỏ. Hắc 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 dưới đất thấp cười lên. Tiếng cười kia dính dính lại ấm lãnh, mỗi chữ mỗi câu như là độc xà thổ tín, có thể ngửi đến ra ta cái này thập hương thịt còn đối năm đó cái kia cọc phá sự để ý như vậy, hỏi đến như vậy tỉ mỉ, phản ứng kịch liệt như vậy. Ánh mắt của hắn như là móc, tại Tiểu Ngọc trên mặt từng khúc thổi qua, ta không đoán sai. Ngươi chính là năm đó cái kia không chết, theo trong hố trời bỏ ra tới chó hải a. Chương 780, phiên tử, 1, chương 780, phiên tử, 1, Tiểu Ngọc thân thể gầy ốm vào thời khắc ấy bỗng nhiên kéo căng, giống như một chiếc cung kéo căng. Nàng hung ác trừng lấy người gầy, cặp kia đen sẫm sáng rực trong đôi mắt, giờ phút này quần quật đã không chỉ là phẫn nộ, càng là một loại gần như dã thú, sắc ý lạnh như băng. Nàng có thể cảm giác được trong miệng mình đôi kia khác hẳn với thường nhân răng nanh tại mơ hồ ngưỡng ấy, một cỗ nguyên thủy, thô bạo xúc động tại trong huyết dịch kêu gào, nhào tới, cắn đứt cái này người gầy gầy còm cái cổ, nghe lấy cái kia xương cổ tiếng vỡ vụn, dùng máu của hắn tới tẩy trừ giờ phút này trong lòng đau nhức kịch liệt cùng xỉ nhục. Người gầy lại phảng phất đối với nàng ánh mắt nhìn như không thấy, thậm chí mang theo một loại mèo đuổi chuột ác ý hứng thú. Hắn chậm rãi cầm lấy trên mặt bàn một cái khác hoàn hảo bánh bao lớn, tại trong tay đứt lượng, cái kia bóng mờ bánh bao tại hắn ngón tay khô gầy ở giữa lay động. Hắn kéo ra khóe miệng, lộ ra cái kia xếp làm người khó chịu răng bằng khè, hắc hắc cười nhẹ lên, âm thanh khàn giọng có nghe, "Thế nào, tiểu khách quan? Cái này thập hương thịt bánh bao, có phải hay không đặc biệt hương? Ta nhìn a, liền thích hợp loại người như ngươi." "Tiểu dã chó." "Hắc hắc, ăn nhiều một chút, bồi bổ thân thể." Hắn đem bánh bao hướng Tiểu Ngọc trước mặt phương hướng hư hư một đường, lập tức lại thu về, phảng phất chỉ là cố tình trêu chọc. Tiếp đó, hắn phủi tay, phủi đi cũng không tồn tại cho bụi, trên mặt lần nữa treo lên bộ kia láo cá giả cười. Hai vị mời khách quan trầm dùng, nhỏ phía sau còn có một đống việc phải bận rộn, sẽ không quấy rầy hai vị. Dứt lời, hắn lại thật xoay người, nện bước không nhanh không chậm bước chân, hướng về thông hướng hậu viện đạo kia dày nặng rèm vải đi đến. Một bộ chắc chắn an nhiên, hoàn toàn không đem Tiểu Ngọc nộ hỏa để ở trong mắt giáng dấp. Dừng lại, Tiểu Ngọc đột nhiên theo trên ghế bắn lên nửa người, âm thanh bởi vì cực kỳ tức giận cùng nội vàng mà sắc nhọn chói tai, ngươi còn không nói cho ta tên của bọn hắn? Bọn hắn đến cùng gọi cái gì? Người gây bước chân liền hồi cũng không hồi một thoáng, phản phất căn bản không nghe thấy sau lưng chất vấn. Hắn chỉ là thân ảnh lóe lên, liền dung nhập hậu viện mở tối trong ánh sáng. Loại này trần trụi, không có sợ hãi coi thường, so trực tiếp khiêu khích càng làm cho Tiểu Ngọc khó mà chịu đựng. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, nàng liền phải đuổi tới đi, dù cho là dùng thô bạo nhất phương thức, cũng muốn cậy ra trường kia làm người căm hận miệng. Một cái trầm ổn mạnh mẽ tay, lần nữa đặt tại đầu vai của nàng. "Đừng nóng nội." Thanh âm lương tiến tại bên tai nàng vang lên, yên lặng đến không có một chút gợn sóng. Tiểu Ngọc phẫn nộ tột cùng khuôn mặt đột nhiên quay qua tới, nên tiếp lương tiến ánh mắt. Ánh mắt kia thâm thúy như giếng cổ, không có trách cứ, không có không kiên nhẫn, chỉ có một loại thấy rõ hết thể yên lặng. Ánh mắt này như một chậu mang theo vụ băng nước lạnh, đột nhiên không kịp chuẩn bị tưới vào Tiểu Ngọc sôi trào nộ hỏa bên trên. Nàng không khỏi đến sững sờ. Trên mặt phẫn nộ giống như là thủy triều nhanh chóng thối lui, lộ ra phía dưới phức tạp hơn tâm tình, bị nhìn xuyên tâm tư quấn bách, đối chuyện cũ luống cuống, còn có một chút liền chính nàng cũng chưa từng sáng tỏ, đối với để ý chuyện này bản thân sợ hãi. Nàng như là một cái bị đột nhiên xách ở sau cổ sù lông nhỏ con, hung ác khí thế nháy mắt tiết, chỉ còn dư lại một đôi trong mắt to xuất lại mê mang. "Cha, ta..." Nàng há to miệng, âm thanh thấp xuống, mang theo một loại khó được mỏng manh, "Ta không phải nhất định muốn để ý chuyện này. Ta chỉ là... Nàng chỉ là nửa ngày, lại ngay cả chính mình cũng không biết nên nói như thế nào xuống dưới. "Phủ nhận ư?" Nhưng nàng rõ ràng để ý đến muốn mạng. "Thừa nhận ư?" Như vậy phảng phất thừa nhận sâu trong nội tâm mình một cái nào đó mềm mại mà không đề phòng xóa xỉnh, để nàng cảm thấy bất an. Lương Tiến nhìn xem nàng bộ dáng này, trên mặt đường nét nhu hòa xuống tới. Hắn cười cười, rồi tay ra cánh tay, đem Tiểu Ngọc ôm vào lòng. Bàn tay lớn tại nàng có chút xốc xếp đỉnh đầu bên trên vuốt vuốt, động tác tự nhiên mà thân mật. Thanh âm của hắn trầm thấp ôn hòa, nào có người sẽ không để ý chính mình thân sinh phụ mẫu. Nhân chi thường tình, thiên kinh địa nghĩa. Hắn dừng một chút, bàn tay xuôi theo Tiểu Ngọc sống lưng vỗ nhẹ nhẹ phủ, như là tại trấn an một cái bị hoảng sợ tiểu thú. "Ngươi đã nhận ta cái này cha, thành nữ nhi của ta chỉ hy vọng ngươi có thể sống đến thẳng thắn chút, thống khoái chút." Trên đời này đại đa số người, làm cứu mạng, làm kế sinh ai, không thể không đem chính mình ý tưởng chân thật giấu ở trong lòng, ủy khúc cầu toàn, nhìn người sắc mặt. Dạng kia thời gian quá mệt mỏi, ta không hy vọng ngươi qua. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem Tiểu Ngọc cặp kia dần dần khôi phục thanh minh mắt, ngữ khí chỉnh trọng chút, ngươi muốn biết, một hồi, cha sẽ giúp ngươi làm rõ ràng. Hiện tại, ta cũng có một chút vấn đề, cần hỏi một chút người nơi này. Tiểu Ngọc ngẩng lên mặt nhỏ, cái hiểu cái không chừng mắt nhìn. Lương Tiến lời nói như là một dòng nước ấm, chậm chậm ủi thẳng trong lòng nàng quyết liệt nhăn nheo. Một loại kỳ dị yên ổn cảm giác bao khoảng nàng, nàng tựa ở trong ngực Lương Tiến, nhẹ nhàng ân một tiếng, không dãy rủa nữa. Lương Tiến vậy mới buông nàng ra, đứng lên cất bước hướng đi quầy hàng. Sau quầy Liễu Diên, đã sớm đem vừa mới hết thảy thu hết vào mắt. Nàng buông xuống bảng kia vĩnh viễn tính toán không xong sổ sách cũ, ngẩng đầu, ánh nến tại nàng trên khuôn mặt đẹp đẽ tỏa ra minh minh ám ám bóng. Khách quan còn có chuyện gì? Thanh âm của nàng so trước đó thiếu đi mấy phần qua loa, nhưng cũng càng lộ vẻ xa cách. Đến một bước này, nàng đã triệt để buông tha khuyên đôi cha con này ý nghĩ rời đi. Có chút cửa, đạp vào tới, lại nghĩ ra ngoài, cũng không phải là chính mình định đoạt. Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng không khỏi đến phiêu hướng chỗ không xa vẫn như cũ nhắm mắt tụng kinh bốn cái hòa thượng. Cho dù cái kia bi không võ công cao cường, là khó được cao thủ, có thể vào vấn này, chỉ sợ cũng. Đấy lòng nàng nổi lên một chút hơi lạnh than vãn. Cái này, có lẽ liền là mọi người mệnh số. A Lương Tiến tại trước quầy đứng vững, ánh mắt yên lặng rơi vào trên mặt Liễu Diên, mỉm cười nói, ta nhìn lão bản nương cậu âm, khí độ đều không giống như là cái này trưởng châu người địa phương, càng không giống như là quanh năm tại vùng đồng bằng hoang cửa hàng lo liệu kế sinh ai. Liễu Diên rũ xuống mi mắt, tránh đi hắn quá trực tiếp tầm mắt, hồi đáp, nguyên chủ tiệm là cậu ta, năm ngoái bệnh chết. Ta là hắn duy nhất cháu gái, trong nhà không người nào, không thể làm gì khác hơn là tới kế thừa tiệm này, kiếm miếng cơm ăn. Cái này lý do thoái thác, nàng sớm đã diễn luyện qua vô số lần, lưu loát tự nhiên, nghe không ra sơ hở. Lương Tiến nghe vậy, lại không có tiếp tục truy vấn, chỉ là yên tĩnh xem lấy nàng, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu bề ngoài, thẳng đến nhân tâm. Liễu Diên tại hắn nhìn kỹ, không khỏi đến cảm thấy một trận áp lực vô hình. Nàng đại mi cao lại, đáy lòng điểm này vốn là mỏng manh kiên nhẫn gần khô kiệt, ngựa khí cũng thay đổi đến cứng nhắc lên, khách quan, cùng dầu gì những cái này không quan trọng vấn đề, không bằng thật tốt đối đại nữ nhi của ngươi, chân quý một thoáng. Các ngươi trước mắt còn có thể một chỗ thời gian.